Chương 805, lão nhạc sĩ cũng thích làm mai mối. Chương 805, lão nhạc sĩ cũng thích làm mai mối. Lão nhạc sĩ lưu lại một tấm huyền cầm cùng một thanh tỳ bà, còn có một phong thư. Âu Dương Nhung tiếp nhận phong thư, mang theo Dung Chân, Yến Lục Lang cùng một chỗ trở về đại cao. Tại Dung Chân có chút hiếu kỳ ánh mắt dưới, Âu Dương Nhung cầm tin, cúi đầu xem một đường, biểu tình giữ vững bình tĩnh. Cũng không biết lão nhạc sĩ trên thư viết thứ gì, chỉ có Yến Lục Lang sớm nhìn qua một lần. Đi vào chủ hang đá, chỗ này đã bị Yến Lục Lang nhân thủ đại khái dọn dẹp một lần, đến rõ ràng người sống, triều đình mọi người không phải chết liền là tổn thương, còn lại người đau binh đã đều bị dỡ xuống. Yến Lục Lang cùng thủ hạ bộ đầu tiếp quản nơi này. Hôm nay sau trận chiến này, triều đình cái này phương, loại trừ Dịch Thiên Thu, lão Dương đầu bên ngoài, chỉ còn lại hơn 10 vị áo trắng nữ quan cùng cấm vệ giáp sĩ. Song Phong Tiêm ở Bắc, nguyên bản bố phòng hơn 1000 người, gần như toàn quân bị diệt, chỉ có bờ nam bên ngoài còn thừa lại một chút Bạch Hổ vệ, Huyền Vũ vệ giáp sĩ. Chủ yếu là Bạch Giao vừa mở trận hiện thân, nghiền ép tư thế, giết quá nhiều người. Bờ Bắc những người sống sót bây giờ trở về nhiều tới, đều có chút hoảng hốt. Âu Dương Nhung một đoàn người trở về đài cao, may mắn còn sống sót mọi người, nhịn không được ghé mắt nhìn hướng Âu Dương Nhung bên người kia một đầu lơ lửng phiêu du lịch Bạch Tầm, ánh mắt phức tạp. Cứ như vậy cái đồ chơi nhỏ, lại là không lâu phía trước mọi người ác ngộng, giờ phút này lại như là tiểu khả ái ngoan ngoan theo đuôi nho sam thanh niên. Âu Dương Nhung leo lên đài cao, quét mắt trên trận. Áo trắng nữ quan cùng cấm vệ giáp sĩ số lượng mơ hồ thiếu chút, hẳn là Dung Chân vừa mới nói tới ngoại nhân cùng Tống Mama, vệ thị có cấu kết, đã bị toàn bộ thanh lý. Tương đương nói, hôm nay tại đài cao phụ cận mắt thấy Âu Dương Nhung bướm luyến hoa chủ nhân thân phận triều đình người, chỉ còn lại cái này giải rác một điểm. Dưới mắt còn từ hắn quyền sinh sát trong tay. Âu Dương Nhung rõ ràng Dung Chân, Dịch Thiên Thu vừa mới quyết định thật nhanh, thanh lý đối lập ý tứ, không chỉ là tâm phục khẩu phục, còn có bảo toàn chút thủ hạ tư tâm. Nếu không khả năng tất cả đều muốn chết, thậm chí liền Dịch Thiên Thu cũng tự thân khó đảm bảo, chỉ ở Âu Dương Nhung một ý niệm. Chỉ có một vị nào đó của chúa, tại yến, dễ bọn người trong lòng mới là ngầm thừa nhận tính mệnh không ngại. Trận này Song Phong Tiêm đại chiến về sau, hiện tại toàn bộ Tầm Dương quyền chủ đạo, không dị nghị rơi vào Âu Dương Nhung trên tay. Ngày hôm nay Song Phong Tiêm bên trong phát sinh sự tình, cũng là từ bên thắng đi biết. Dịch Thiên Thu, lão Dương đầu, còn có tầm 10 vị nữ quan các giáp sĩ, ánh mắt lại ăn ý nhìn về phía Âu Dương Nhung chờ đợi hắn mở miệng. Âu Dương Nhung mắt túi xuống, tiếp tục đọc thư, hé miệng không nói chuyện. Tiễn Lục Lang đi theo phía sau hai người thủ hạ, cắp nâng một vật, đưa lên. Minh phủ, Du Tiên Sinh nói, cái này trương một huyền cầm, đưa Dung Chân nữ quan, cái này đem tỷ bà, tặng cho ngươi. Dung Chân run lên, tiếp nhận một huyền cầm, túi đầu dò xét. Âu Dương Nhung nhìn một chút trước mặt tỷ bà, không nói một lời. Tin là đội vàng biết liền, phía trên không có văn hoàng đế kiếm quyết cầm vũ. Lão nhạc sĩ đi cũng đội vàng, hoặc là nói kịp thời, thừa dịp hắn tiêu hóa thiên lôi, Dung Chân đám người lực chú ý lại tại chạy trốn phản tặc bên kia, nếu không khả năng thật đi không nổi. Trừ cái đó ra, lão nhân tại trên thư như làm nhảm việc nhà, còn để dưới Âu Dương Nhung cùng Dung Chân sự tình. Dung Chân nghiêng đầu, hỏi thăm, Du lão tiên sinh nói cái gì rồi? Âu Dương Nhung đem thư thu bảo, không có cho nàng nhìn ý tứ. Dung Chân cắn môi, mắt nhìn chằm chằm hắn. Không có lưu lại ngươi kiếm quyết sao? Nàng chợt hỏi. Âu Dương Nhung không đáp, chỉ là hướng tả hữu hỏi, có người hay không nhìn thấy, Du tiên sinh chạy đi đâu rồi? Đài cao lặng ngắt như tờ. Tiễn Lục Lang nghe vậy, dây hiểu nói, Minh phủ, muốn hay không phái người đi đoạt về đến, rời đi Tầm Dương, đơn giản cứ như vậy mấy đầu đường. Âu Dương Nhung trầm ngâm thời khắc, lão Dương đầu giơ lên ra tay, nói, tiểu học sĩ, lão hủ nhìn thấy, lúc ấy ngài vừa khiêng xong thiên lôi, những cái kia phản tặc chạy trốn về sau, Du tiền bối liền con người trở về rừng trúc bên kia, lão hủ đi theo nhìn dưới, hắn là về viện tử cầm lên đã chuẩn bị xong hành lý, sau đó tại bờ sông tìm một chiếc thuyền con, tiên tính đi. Dung Chân đột nhiên mở miệng, đây là trước đó ước định cẩn thận, đại chiến kết thúc, chúng ta liền thả hắn đi, không tính đi không từ giã, Du lão tiên sinh hẳn là trở lại quê hương. Lão Dương đầu lắc đầu nói, hẳn không phải là trở lại quê hương, lão hủ gặp hắn không giống như là xuôi nam trở lại quê hương phương hướng, hỏi xong hắn, hắn nói đều như thế, còn cười nói một câu. Dung Chân không hiểu, lời gì? Lão Dương đầu hồi ức nói, hắn nói, có cái bằng hữu cũ hôm nay nói không sai, còn nói cái gì, rốt cuộc tìm được một cái cùng quê quán giống nhau có hoa đào nở rộ địa phương. Dung Chân nhíu mày, hoa đào nở rộ địa phương? Hắn không trở lại quê hương rồi, không phải đều chuẩn bị cho hắn tốt, vinh quy quê cũ. Nói đến chỗ này, nàng tiếng nói ngừng tạm, dường như nghĩ tới điều gì, môi nhấp thành hàng một. Âu Dương Nhung ngắm nhìn nơi xa dưới trời chiều quần quận nước sông. Theo một ý nghĩa nào đó, cái này vị Du lão tiền bối cùng Đào Viên Minh là cùng một loại người, như là Đào Viên Minh không nghĩ lại bị hàng thần tỉnh lại, hai người lựa chọn cũng giống như nhau, ẩn giật tan bình, rời xa hồng trần. Tiễn Lục Lang nếm thử hỏi, Minh phủ, muốn đuổi theo sao? Thả hắn đi. Âu Dương Nhung bình tĩnh quay người, đi xuống đài cao. Dung Chân lại lần nữa hỏi, Âu Dương Lương Hàn, lão tiền bối tin nói cái gì? Âu Dương Nhung không đáp. Dung Chân ánh mắt nhìn về phía Yến Lục Lang, nhìn qua tin cái sau nhìn không chớp mắt, đi theo Minh phủ. Lúc này, Nguyên Hoài Dân yếu ớt tiếng nói không đúng lúc truyền đến, rơi vào toàn trường trong thai mọi người, lại đưa đàn lại đưa tỷ bà, không liền là cấm sắc hòa minh ý tứ sao? Tiền bối kia ý tứ rất dễ hiểu. Toàn trường yên tĩnh một chút. Từng kia ánh mắt rơi vào Dung Chân trong tay đàn, còn có lão nhạc sĩ đưa Âu Dương Nhung tỷ bà bên trên. Dung Chân định tại nguyên chỗ, trong tay áo hành mười ngón, đã giảo ở cùng nhau. Âu Dương Nhung bóng lưng sớm đã đi xa chút, tại toàn trường chú ý xuống, hắn dường như lạnh nhạt quay đầu, hướng Yến Lục Lang nói, đều mang về thành. Vâng. Yến Lục Lang lập tức ổn quyền. Mọi người bị kêu gọi rút lui, có tự trở về bờ nam. Yến Lục Lang tại Lâm thời dựng bến tàu chỉ huy thời khắc, mắt liếc đi theo bộ hạ lên thuyền băng lánh lánh cung chứa thiếu nữ bóng lưng. Kỳ thật lá thư này phần cuối, dù lão tiên sinh là cùng Minh phủ để nào đó thủ khúc đàn sự tình, Yến Lục Lang cũng không rõ ràng khúc đàn này có cái gì dùng, bất quá tựa như là vật rất quan trọng, Minh phủ quan tâm, nhưng dù lão tiên sinh ý tứ, giống như không phải chính hắn đến dạy. Âu Dương Nhung không đợi Yến Lục Lang bọn người về thành đại bộ đội, dẫn đầu đi thuyền bờ sông. Hắn độc thừa chiếc lá làm thuyền, thuyền con vòng qua trong nước sông lộ ra mặt nước Phật thủ thị bụi tóc, lái về phía bờ bắc. Âu Dương Nhung ở đầu thuyền ngồi xếp bằng, lấy ra lão nhạc sĩ tin, nhét vào hộp kiếm bên trong, chuẩn bị nát đi. Vừa bỏ vào, kịp phản ứng, tượng tắc đang bị lôi phạt quấn quanh, không có pháp động đậy. Bị lôi tinh dây tóc quấn quanh phong thư, bị hai ngón tay vê thành đi ra, gấp xếp tốt về sau, từng cái xé nát, xé nhập đại giang. Âu Dương Nhung cúi đầu mắt nhìn đầu ngón tay lưu lại hồ quang điện. Kinh lịch song đương thời hiếm thấy cựu trọng lôi kiếp, thân này ngược lại là trời xui đất khiến, được một phần kỳ lạ khác biệt có ích, loại trừ vây cuốn tượng tắc thần bí lôi văn bên ngoài, bình thường lôi điện đều có thể miễn dịch vô hại. Bất quá về sau hộp kiếm khả năng không có pháp chứa tạp vật, Dạ Minh Châu, mặt nạ đồng xanh những vật này cần xê dịch đến địa phương khác. Bởi vì hộp kiếm bên trong chứa tượng tắc cùng một tòa lôi phao, những vật khác đều sẽ điện giật, mặc dù hắn đụng vào không ngại. Mặt khác, quay đầu quay chung quanh tượng tắc tạo dựng đảo nguyên kiếm trận, hộp kiếm bên trong cũng không thể chứa tạp vật, xem như cho tiểu gia hỏa đưa ra một gian độc lập phòng nhỏ. Âu Dương Nhung liếc mắt thanh đồng của chủ, ngược lại từ tạm thời dùng đến hộp kiếm bên trong, lấy ra một bản tàn phá nhóc kinh, kéo xuống trang giấy, bắt đầu dính máu vẽ bừa. Là thôi hạo dạy sao khôi phủ. Đầu thuyền chỗ, linh động bạch tầm vòng quanh Âu Dương Nhung thân thể du đãng, hắn lần theo ký ức, dùng chỉ viết hay, nhất bút nhất họa, trên giấy phát họa, dần dần thuần thục. Thôi hạo trước khi đi, dạy hắn đào nguyên kiếm trận, liền là cần sao khôi phủ thôi động. Đây coi như là cái này vị thanh hà thôi thị lao tổ tông, Bắc Ngụy đại tư đồ độc môn nhất tuyển. Bất quá, loại trừ dạy Âu Dương Nhung như thế nào vẽ bừa cấu ngoài trận, thôi hạo còn nhỏ dạy một tay khác. Chốc lát, phủ thành. Một viên giản dị sao khôi phủ rơi vào Âu Dương Nhung trong tay. Âu Dương Nhung vẻ mặt thành thật hỏi Bạch Tầm, ngươi biết Vân Mộng kiếm trạch đi như thế nào không? Bạch Tầm vẫn như cũ vòng quanh hắn du lịch nha du lịch, vô ưu vô lự bộ dáng, như cái hai hàng. Âu Dương Nhung hơi híp mắt lại, chớ cùng ta, trở về tìm Chi Xương tiểu đương. Nôn ngữ rơi xuống, tháp công đức bên trong điểm công đức dây lát giảm 100. Sao khôi phủ như điện xả ra, khắc ở ngay tại thành thời du đã Bạch Tầm trên thân, trong cơ thể nó nào đó một viên sớm đã in dấu xuống sao khôi phủ bày ra. Bạch Tầm lơ lửng giữa không trung, giãy giụa vung đôi, khó mà tiến lên. Tùy ý nho sam thanh niên một người một thuyền, độc hành mà đi. Nó lưu luyến không rời lưu tại Đại Giang Trung ương. Đột nhiên thiện tâm đại phát thả Bạch Tầm về nhà Âu Dương Nhung, một lần nữa quanh chân ngồi xuống, đem một đàn, 18 tử, thanh đồng quyển trục những vật này để ở một bên, tiếp tục nhân cơ hội, luyện tập sao khôi phủ. Trên vai châm tổn thương dần dần cầm máu, còn ẩn ẩn làm đau, hắn lại hết sức chuyên chú. Sở dĩ yên tâm Yến Lục Lang bên kia. Loại trừ tự tin hôm nay người phía trước hiện thánh lực uy hiếp bên ngoài, còn có sao khôi phủ duyên cớ. Thôi hạo kia một phen xuất thủ, kỳ thật tận dấu ám chiêu, lợi dụng đại Phật kim quang đánh nghiệm trợ, tại đài cao trên thân mọi người, các loại thêm một viên tiếp theo sao khôi phủ. Sinh tử nắm tại Âu Dương Nhung năm ngón tay bên trong. Nhưng các nàng không có chút nào phát giác. Tỷ như trước đây, Tống Ma Ma cùng Tuyết Trung Trúc giao thủ về sau, mặc dù trọng thương, nhưng cao thấp cũng là một vị thượng phẩm luyện khí sĩ, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Sở dĩ lại bị hắn đào mở đan điền tiệt hồ mặc dao, lại bị hắn cưỡng ép mở ra quy khư dẫn ném đi tế lôi, đều là cái này đạo ám chiêu duyên cớ. Bất quá bày ra như thế xảo trá sinh tử phụ thủ pháp, thôi hạo không có dạy Âu Dương Nhung, cũng không có thời gian dạy, hẳn là thuộc về học thuật nho ra sao khôi phủ tiến giai vận dụng. Âu Dương Nhung vừa mới học, lần đầu nhìn qua con đường, chỉ có thể điều động thôi hạo đã bày ra có sản phẩm, cũng liền là dung chân, dịch thiên thu, lao dương đầu bọn người thể nội hiện hữu. Âu Dương Nhung bẽ đùa sau khi, yên lặng sờ lên trong ngực nào đó phần xinh đẹp thanh niên lưu lại huyết thư. Trở lại Tầm Dương thành, đã là đêm dài, màn đêm bao phủ cả tòa thành trì. Giang Châu đại đường bên trong, đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi. Tầm Dương đám quan chức nhau nhau tề tụ, thi hành một vị nào đó thứ sử mới trở về phía sau ra lệnh. Dung chân, dịch thiên thu bọn người được an bài tại hậu đường, loại trừ lang trùng trị liệu bên ngoài, còn có phủ binh cấm túc trông coi. Chính đường bên trong, một trận lâm thời hội nghị vừa mới kết thúc, đám quan chức đón lấy tuổi trẻ thứ sử mệnh lệnh về sau, liên tiếp rời đi. Chỉ có Yến Lục Lang, Vi Mật, Trần Vũ lưu lại. Thế cục ổn định về sau, ẩn nút Vi Mật cũng đi ra. Hai người hàn huyên vài câu, Âu Dương Nhung để hắn phụ trách dẫn đội trông coi Dung chân, dịch thiên thu bọn người. Đối với hôm nay song phong tiêm đại chiến đến tiếp sau xử lý, tạm chưa an bài, bởi vì còn có càng chuyện trọng yếu. Yến Lục Lang trên mặt ý cười bẩm báo, Minh phủ, tiền tuyến trung quân đại doanh đến trợ giúp Huyền Vũ doanh, đã đến Hồ Khẩu huyện, ngay tại chạy đến chờ bọn hắn đến, trong thành thế cục liền có thể triệt để vững chắc. Trần U chính hướng Âu Dương Nhung báo cáo thành nội tin tức, nghe được Yến Lục Lang lời nói, Âu Dương Nhung không có quay đầu, nghiêm túc lắng nghe, nào đó khác, hắn hỏi Trần U, ngươi là nói, Lý Tông Thiện, Diệu Chân còn có 300 bạch hổ vệ, đến bây giờ còn không tìm được người, không biết tung tích. Không sai, cuối cùng bị người nhìn thấy, là bọn hắn tiến vào Khung Lư Sơn. Đi Khung Lư Sơn. Âu Dương Nhung đứng người lên, tại đại đường bồi hồi hai vòng. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn bước nhanh đi đến khoác áo, mang lên hộp kiếm những vật này, nhanh chân đi ra ngoài. Minh phủ muốn đi đâu? Ngài trên vai thương thế còn không có xử lý đâu, lang trung lập tức tới. Có thuyền sao? Đi Long Thành. Bến tàu bị đốt, tạm thời không thuyền có thể dùng. Chuẩn bị ngựa. Được. Đi chuồng ngựa trước, Âu Dương Nhung bước xuống một lời, tỉnh táo an bài, truyền tin cho Hồ Khẩu huyện bên kia gấp rút tiếp viện Huyền Vũ doanh, đừng đến Tầm Dương, thay đổi tuyến đường đi Long Thành. Vì tướng quân trông coi tốt quận chúa cùng dịch chỉ huy sứ, ta có chuyện quan trọng, ra khỏi thành một chuyến, không ở thời điểm, trong thành lớn nhỏ mọi việc, Lục Lang chủ trì. Tiễn Lục Lang ẩn ẩn ý thức được cái gì, ngắm nhìn Long Thành phương hướng, vội ô quyền, vâng, minh phủ. 30 phút đồng hồ về sau, thực hành nghiêm ngặt cấm đi lại ban đêm tầm dương cửa thành phía tây chậm rãi dâng lên, một thất đỏ thâm tuấn mã lướt qua vòng cầu, chở một bộ nho sam, đâm đầu thẳng vào trong màn đêm quan đạo. Cái này đạo ra roi thúc ngựa cái bóng đi về sau, cửa thành phía tây chuẩn bị quan bế, đột nhiên, một tràng thốt lên xôn xao tiếng vang lên đầu tường, chợt, một thất bạch mã từ hạ xuống bên trong cửa thành khe hở bên trong cực hạn chợt ra, chở một bộ bay tím, lái về phía đen như mực phương xa. Là cùng phía trước đỏ thâm lớn ngựa đồng dạng phương hướng. Hậu phương trên đầu thành, Trần Vũ cùng loại phòng thủ quan biên, một mặt khó xử quay đầu, tiến tham quân, muốn hay không phái người đuổi theo. Minh phủ có mệnh lệnh, không được nàng rời đi Giang Châu đại đường nửa bước. Trần Vũ nói đến một nửa, phát hiện Yến Lục Lang sớm đã đi xuống thành lâu, đều nhanh muốn không còn hình bóng. Giờ phút này nghe xong Trần Vũ lời nói, áo lam bộ đầu tức giận âm thanh từ thang lầu đạo chuyển đến, Trần huynh thật sự cho rằng cái này vị tiểu chủ là tù nhân. Truy cái rắm, đóng cửa. Trở về đem Dịch Thiên Thu các nàng bảo vệ tốt là được. Trần Vũ bọn người hai mặt nhìn nhau. Âu Dương Nhung cưỡi Đông Mai, rời đi Tầm Dương thành về sau, dạ hành mấy canh giờ. Cho đến sáng sớm, mặt trời mới lên, đã buôn tàu trăm dặm, tại quan đạo bên cạnh dừng lại, tung người xuống ngựa, dẫn ngựa xuyên qua rừng rậm, đi vào gió sớm kim lãng bờ sông. Âu Dương Nhung ngồi xuống, múc một thanh nước sông, thanh tẩy khuôn mặt. Lại nhìn thấy dưới mặt nước phương, có quen thuộc một đôi tuyết trắng bơi qua. Hắn khẽ nhíu mày, là hai hàng bạch tầm. Bị sao khôi phủ tiêu ký về sau, nó dọc theo nước sông, bám theo một đoạn lấy hắn. Không có về Vân Mộng Trạch. Có lẽ là bị con nào đó ba chân đại điểu mang hộ đến duyên cớ, căn bản liền không nhớ kỹ đường trở về. Xem ra là không trông cậy được vào đầu này nó cá. Âu Dương Nhung nhìn chằm chằm một lát kia nắng ban mai hạ lăn lộn nước sông, đột nhiên đầu không trả lời, người theo tới làm gì? Hậu phương trong rừng, có bạch mã áo tím, thân ảnh lăn lư, dung chân tóc dài xoa bay, váy bay múa, chậm rãi đi tới. Gió sông như đao hiển bay gọn, tóc xanh như suối chiếu ngày huy. Nàng hướng hắn đưa tay, trả bốn cung cây châm. Ngưng tạm, dung chân bay mặt qua chỗ khác, hôm qua kia trận thiên lôi trước, bản cung chỉ là thấy cảnh thương tình, nghĩ tìm không sai biệt lắm người hỗ trợ vấn tóc, ta hôm qua cũng nói, bản cung a phụ cùng ngươi cảnh ngộ có chút giống. Ngươi miệng cương coi như có tử, nói tóm lại là xúc cảnh sinh tình, không có ý tứ gì khác. Ngươi đừng tự mình đa tình, cũng đừng nghĩ thuận theo đi bản cung cây châm, cứ như vậy. Một mặt cứ như vậy thần sắc cung trang thiếu nữ lạnh như băng nói xong, phát hiện trước mặt Âu Dương Lương Hàn chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng. Nàng lập tức quay người, vỗ xuống trên lưng ngựa một huyền cầm, không nhịn được duỗi ra một con trắng non tay nhỏ, lão tiền bối đi, ngươi muốn văn hoàng đế kiếm quyết, chỉ có bản cung có thể dạy. Ngươi đem cây châm lấy ra, một vật đổi một vật, chỉ đơn giản như vậy, ngươi đừng mất tích. Dừng một chút, thế nào? Ngươi còn muốn lặng lẽ tư tàng không thành? Âu Dương Nhung không nói chuyện, dẫn ngựa đi lên phía trước, dường như không quá quan tâm kiếm quyết. Dung chân đứng ở nguyên địa, gào thét gió sông bên trong, ba búi tóc đen lướt nhẹ múa. Nàng ghé mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn thon dài bóng lưng, cái má nâng lên, răng ngà cắn chặt. Lạnh băng băng cung chứa thiếu nữ tiếp tục dẫn ngựa theo đuôi. Hai người cứ như vậy một trước một sau, dọc theo đại giang, xuôi Nam Long Thành. Chương 806, Tầm Dương Phật sập động địa đến, kinh phá lạc Dương thịnh thế âm. Chương 806, Tầm Dương Phật sập động địa đến, kinh phá lạc Dương thịnh thế âm. Lạc Dương, buổi chiều. Tử Vi cung trên quảng trường. Vệ Tư Hành đột nhiên cảm thấy đứng quá cao cũng không tốt, mặt trời quá phơi con mắt, dùng bàn tay che chắn có chút không lịch sự. Dù sao toàn bộ Lạc Dương các vân quý đều tại dưới đài nhìn xem đâu, được chú trọng dung nhan. Vệ Tư Hành mắt nhìn bên cạnh ca ca vệ kế tử. Thời khắc này Tử Vi cung trên quảng trường, Đại Chu Tụng Đức Thiên Su phụ cận, văn võ bá quan, hoàng thân quyền quý tụ tập, tất cả mọi người đứng tại Thiên Su dưới đài, ngước nhìn ba người lên đài. Vệ kế tử, Vệ Tư Hành đi song song, vệ kế tử hơi chút nhanh một bước, hai người đều đi theo tại phía trước nhất Long Bảo Lao Phu Nhân đằng sau. Tại xế chiều ngày dưới, Vệ Tư Hành nhìn thấy bên cạnh vệ kế tự chính hơi híp mắt lại, nhìn về phía trước Long Bảo Lao Phu Nhân đầu đội lấy huyền đen chín lưu miệng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ là cảm thấy mang này vật có thể che nắng. Đây là đế vương mũ miệng. Vệ Tư Hành yên lặng thầm nghĩ. Đối với cái này vị ca ca dạ tâm, hắn cũng nhất thanh nhị sở. Hoặc là nói, vệ kế tự chi tâm, người qua đường đều biết. Đại Chu Ly vệ chi tranh, liên quan đến nền tảng lập quốc hoàng tự chi tranh, Lạc Dương bách tính đều lòng dạ biết rõ. Triều cục không ổn định, cũng lệnh Đại Chu cao tầng chính trị đấu đá phá lệ nghiêm trọng. Loại này đấu tranh liền là như thế, ai cũng biết cùng nước vô ích, thậm chí sẽ tác động đến hiền lương, nhưng là lại không thể không tranh. Tại loại này chính trị trong trò chơi, không phải lui lại một bước liền có thể tư nhất tư kính, lui lại một bước là vạn kiếp bất phục. Có lẽ tại ly chợ búa những thư sinh kia người buôn bán nhỏ trà dư tiểu hậu nói chuyện phía miệng trong, chỉ cần thánh nhân như thế nào làm, liền có thể quốc thái dân an, bình yên vô sự. Nhưng là thân ở bên trong đó, mới hiểu khắp nơi thân bất do kỷ. Bị thiên hạ nghĩa sĩ tự mình mắng ngồi không ăn bám quan to con nhỏ, chính là bởi vì ngồi không ăn bám mới thường thành không ngược lại đứng tại vị trí kia. Nếu là ngày nào đột nhiên không ngồi không ăn bám kia mới hỏng bét. Bất luận cái gì ngoại nhân xem ra ngu xuẩn làm hư quốc sự, tự mình tuyệt đối có một cái không có kẽ hở hợp lý logic, chính là nhất định phải làm hư nhất định phải ngu xuẩn mới phù hợp thiên lý. Những năm này ly vệ chi tranh bên trong, không quản là doanh châu loạn, vẫn là Lý Chính Viêm quân cứu phục phản loạn, Ngụy Vương phủ, Lương Vương phủ làm rất nhiều chuyện, đều là như thế. Nhưng là Vệ Tư Hành biết, đây hết thảy là đến cần phải lúc kết thúc, đó chính là định vào một tôn. cảm thụ được bốn phương tám hướng ngưỡng vọng ánh mắt, quay về chỗ này vạn chúng chú mục vị trí, Vệ Tư Hành khí phách phân chấn. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước cao lớn uy nga thiên su đồng trụ, khóe miệng lộ ra một tia cười. Cái này tác phẩm nghệ thuật, liền là đây hết thảy bước ngoặt, cũng là thay đổi vệ thị xu hướng suy tàn mấu chốt tay. Hôm nay có thể bị thánh nhân điểm vì người phụ lễ người, trước mặt mọi người bồi tiếp thánh nhân tại thiên su phía trước tế tự thiên địa, liền là thánh nhân một loại nào đó khuynh hướng thể hiện. Càng đừng đề cập cả tòa thiên su đại trận âm thầm chức năng, có thể nói, nếu là bọn họ vệ thị nguyện ý, thánh nhân gật đầu, ở đây tất cả quyền quý nhóm đều có thể một mẹ hốt gọn, đương nhiên, chỉ là cái Vibon sẽ không giữ dằn như vậy thô lỗ, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp đối vệ thị cùng thánh chu có dị nghị đạo trích. Không riêng này tòa tử vi hoàn thành, toàn bộ Lạc Dương đều tại đại chu tụng đức thiên su lực uy hiếp phạm vi bên trong. Loại này tại thần đô quyền sinh sát trong tay quyền lực, kể từ hôm nay, ra thánh nhân bên ngoài, hai người bọn hắn người cũng có được. Đây không phải trên thực chất hoàng tự là cái gì? Cử động lần này ý nghĩa trọng đại. Lại lần nữa nhớ tới vị kia địch phu tử hôm nay chân nhanh xin phép nghỉ cũng không đến, Vệ Tư Hành nhịn không được ý cười. Trận này ly vệ chi tranh, hôm nay đã chính thức tuyên cáo, vệ thị chiếm thượng phong. Như là bàn cờ vây bên trên đồ đại long, tiếp xuống liền là số thu quan, đằng sau yếu thế phương làm hết thảy, đều là vô dụng dãy rủa, là chính trị đấu tranh bên trong rác rưởi thời gian, yếu thế phương đang chỉ hoãn diệt vòng quá trình thôi, thật tình không biết, người chết chìm càng dãy rủa, càng là hãm sâu đáy nước. Lo lắng biểu tình thất thố, Vệ Tư Hành hít thở sâu tốt mấy hơi thở, mới nhẹ nhàng tâm tình kích động, làm từng bước cùng Vương huynh cùng một chỗ, ngồi tiếp Long Bảo lao phu nhân chủ trì tế tự đại điện. Tại Vệ Tư Hành xuất thần thời khắc, vệ kế tự đồng dạng đang cố gắng thu liễm trong mắt ý cười. Hắn liếc mắt trung tâm dưới đài vừa mới vị chính ngước nhìn kẻ thù chính trị hoặc minh hữu, chốc lát, có chút hào hứng dã rời lắc đầu. Vệ kế tự không phải lần đầu tiên đạt được loại đãi ngộ này, đi vào cái này dưới một người trên vạn người cao vị, một lần gần nhất là tại thánh nhân vừa mới đăng cơ, đổi cản vị chu thời điểm. Kia là thánh nhân cần có nhất nhà mẹ để vệ thị thời điểm, dùng bọn hắn hai vị chất tử, đến thanh lý kẻ thù chính trị, dọn sạch lực cản. Đó cũng là vệ thị quyền lực lớn nhất đoạn thời gian, chỉ tiếp càng về sau, những này ly thị các hoàng tử đều bị dọa thành đồ hèn nhát, ván đã đóng thuyền về sau, nguyện ý đi làm thánh nhân hảo nhi tử, ngoan ngoãn nghe lời nói, đại chu hoàng tử chi vị nhân tuyển liền nhiều chút. Tòa này mới xây tụng đức tiên su phía dưới cử hành tế tự đại điện, kéo dài hơn phân nửa buổi chiều. Đoàn người kỳ thật trình diện đều sớm, tế tự quá trình cũng rất nhanh, chủ yếu là tế tự phía trước một hệ liệt dường ra nghi thức, làm trễ mãi rất nhiều thời gian. Tế tự dùng cực kỳ nhiều đồ vật, trước đây bày ở thiên đàng tự đường bên kia, rất nhiều năm không có bắt đầu dùng, mấy ngày trước đây mới dọn dẹp sạch sẽ cho bụi, từng cái bày đi lên. Tế tự đại điện nhanh kết thúc thời khắc, Vệ Tư Hành đứng tại Long Bảo lao phụ nhân cùng ca ca vệ kế tự sau lưng chờ có chút mệt mỏi, có chút lười biếng dùng một cái chân trèo chống thân thể. Dù sao hiện tại mặc long trọng lễ phục đều là che khuất hạ thân, chiều dài dắt địa, ngược lại là không người nhìn ra cái này ngả lớn từ đậu. Trải qua vừa mới bắt đầu quay về vinh quang đỉnh điểm hưng phấn qua đi, Vệ Tư Hành ngược lại có chút cũng liền dạng này không hưng lắm. Vệ Tư Hành nghiêng đầu lại nhìn dưới vệ kế tự, phát hiện huynh trưởng toàn bộ hành trình thế đứng đoan chính, bản lấy trước mặt, rất cung kính người phụ lễ, giống như là không chút nào mệt mỏi giống nhau. Mặc dù ngẫu nhiên cảm thấy Vương huynh rất chứa, nhưng là người làm đại sự đều phải lắp, là thiết yếu kỹ năng. Vệ Tư Hành có chút hâm mộ vị huynh trưởng này, hắn đối với khát vọng quyền lực, hoặc là nói đối với mục tiêu kiên nhận thậm chí không từ thủ đoạn hà khắc thái độ, là Vệ Tư Hành chỗ không kịp. Vệ Tư Hành những năm gần đây ngược lại có chút lười biếng, thưởng thụ lên vệ thị tiền lãi cùng phú quý. Đây cũng là trước đây Chu Lăng hư phụ tử phản loạn sự kiện phát sinh, vệ thị tại hoàng tự chi tranh rơi vào thung lũng lúc, Vệ Tư Hành đại biểu Lương Vương phủ cùng vệ kế tự đại biểu Ngụy Vương phủ tại Tầm Dương Vương phủ các loại vấn đề bên trên phát sinh một chút quan niệm mâu thuẫn căn nguyên. Bất quá bây giờ sự thật chứng minh vị huynh trưởng này là đúng. Vệ Tư Hành đột nhiên nhớ tới, trước đây Tầm Dương bên kia giới người truyền đến tin tức, nói Tầm Dương Vương phủ thế tử tựa hồ có chút dây dưa nhà mình nữ nhi. Lúc ấy Vệ Tư Hành ý nghĩ là tạm thời không tỏ thái độ, đi tới nhìn một chút, nếu là thật sự đến kia xấu nhất một bước, vệ thị thất bại cũng có thể thuận nước đẩy thuyền, làm một cọc bảo bệnh nhân tình. Nhưng là bây giờ xem ra cũng không cần, cho nên huynh trưởng cây kia giải vải trắng đưa đi Tầm Dương thành, hắn không có ngăn cản. Ngay tại Vệ Tư Hành không tập trung lúc, ngay phía trước thiên su mặt ngoài trải rộng chim phượng văn hiện ra chói mắt kim quang, từ xa nhìn lại vàng óng ánh. Nhưng mà kim quang dị tượng bên trong nặng đến vạn quân thiên su, cắn có chút run rẩy, lập tức dẫn tới chung quanh thủ vệ tư thiên giám nữ quan nhóm ghé mắt. Đây là hôm nay lần thứ hai ra tình huống. Trên trận túi đầu quỳ lệ mọi người dần dần phát giác được cái này dị thường. Chỗ cao nhất, Long Bảo lão phụ nhân thân ảnh đưa lưng về phía quần thần, có chút ngửa đầu, dường như cũng đang đánh giá thiên su. Vệ Tư Hành lập tức giữ vững tinh thần, chuẩn bị ứng đối. Bất quá vệ kế tự nhanh hơn hắn tiếp theo bước. Đối với tụng đức thiên su cùng tứ phương đại Phật rõ như lòng bàn tay vệ kế tự, không nhìn dưới đài có chút yên tĩnh quyền quý quần thần, hướng thánh nhân cao giọng mở miệng, bệ hạ, chờ một lát. Là Giang Châu Tầm Dương Đông Lâm đại Phật bên kia có chút không mở to mắt phản tặc, tại ba trạm đại Phật xem ra đã giao thủ, bên này có chút phản ứng rất bình thường, đều là một ít gió tiểu lãng, bản vương đã an bài thỏa đáng, chân tiên quận chúa, tống phó giám chính, dịch tướng quân đều ở nơi đó chủ trì đại cục, bệ hạ có thể chờ đợi tin chiến thắng. Trên trận có người đưa mắt nhìn nhau, có sát mặt người lạnh nhạt. Long Bảo lão phụ nhân nhẹ nhàng gật đầu, trên trận lập tức chỉnh tề truyền đến một trận cung kính âm thanh, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một nén nhang về sau, tế tự nên đón hồi cuối. Long Bảo lão phụ nhân đi xuống đài cao, hướng Tử Vi cung đi đến, dẫn đầu rời sân. Dưới trời chiều mặt, cái này vị bắt tuần lão phụ nhân bước chân chậm chạp lại trầm ổn, giống như là triều thần dân nhóm tỏ rõ lấy nàng khỏe mạnh long thể. Trên quảng trường tất cả mọi người, bất kể có hay không dáng vẻ khác nhau, đều là đồng dạng túi đầu tư thế, nhìn chằm chằm riêng phần mình mũi chân, trung thực chờ đợi cái này đạo lão phụ nhân thân ảnh rời sân. Nàng không đi, không người dám động cước. Vệ Tư Hành, vệ kế tự cũng cùng tại nữ đế vệ triều sau lưng. Ánh chiều tà sắp rơi xuống vạn tượng thần cung phía tây tòa kia vị ương cung mái cong vểnh lên rác. Kéo kẹt, kéo kẹt. Trên quảng trường có rất nhỏ tiếng vang lên. Chờ mọi người, mới đầu đều có chút nghi hoặc nhỏ. Đương nổ vang, thình lình xuất hiện ở đây bên trên phía sau. Quyền quý quần thần đều một mặt ngạc nhiên, giật mình toàn bộ ánh mắt ném đi nơi nào đó. Ầm ầm. Chỉ thấy, lặn về phía tây một vòng mặt trời đỏ phía dưới, một cây ca tụng đại chu công đức nguy nga đồng trụ chậm rãi nam nghiêng lên điện. Thiên xu ầm vang sụp đổ, hóa thành một đống sắt vụn. Toàn trường yên tĩnh ý mắng. Vệ Tư Hành bảo chỉ quay đầu tư thế, thần sắc trợn mắt hốt mồm. Sao? Làm sao có thể? Cái này vị lương vương trong miệng nỉ non, nhịn không được lặp đi lặp lại xoa nắn con mắt, có thể không quản vò mấy lần mắt, trước mặt vẫn là làm hắn run như cầy sấy, dần dần sinh đại khủng một màn. Tại tiếng nổ lớn vang lên trước tiên, vệ kế tự chợt xoay người, có chút không chú ý dáng vẻ chạy về phía trước hai bước, thẳng đến nhìn rõ ràng phía trước thiên su vỡ vụn không thừa một điểm một mặt kia, bước chân hắn trầm dưới, há to mồm, mặt đỏ lên, thân thể cứng tại nguyên địa. Lúc này, có một vị mặc tư thiên giám vọng khí sĩ phục sức tóc trắng xóa lao nhân bối rối chạy tới, đẩy ra mấy vị đệ tử nâng, ghé vào long bảo lao phụ nhân bên chân, hoảng sợ buồn hô, thánh nhân, không tốt, nhìn nam lâu bên kia quan chắc phát hiện, Giang Châu đại Phật, Dương Châu đại Phật, Tịnh Châu đại Phật, Ích Châu đại Phật toàn bộ mất đi liên hệ, nghi ngờ cùng thời khắc đó, chỉnh tề bị người phá hủy đi. Lao nhân hoảng hốt tiếng nói truyền khắp toàn trường. Toàn bộ tử vi cung trên quảng trường lặng ngắt như tờ. Chốc lát, bao quát năm danh họ, bảy tộc lớn người nói chuyện, kinh triệu bát đại gia gia chủ tại bên trong đến tự đại chu các nơi chu tử các quyền quý, ánh mắt từng cái rơi xuống Ngụy Vương vệ tế tự, Lương Vương vệ Tư Hành trên thân. Ánh mắt có kinh ngạc ngạc nhiên, có bối rối run rẩy, còn có lặng lẽ cười nhìn náo nhiệt. Cái này từng đạo khác nhau ánh mắt giống như là từng cây đinh sắt giống nhau, đem vệ tế tự, vệ Tư Hành định tại nguyên chỗ, xuyên tâm tư xương, không thể động đậy. Vạn chúng chú mục một màn này, liền cùng bọn hắn vừa mới làm bạn thánh nhân tế tự thiên địa lúc giống nhau, giờ này khắc này, bọn hắn tựa hồ lại một lần trở thành toàn trường tiêu điểm. Nhưng mà đối với vệ Tư Hành mà nói, lại là một cái là trời, một cái là đất. Không thể nào. Vệ Tư Hành đột nhiên quát, như là được động kinh. Toàn trường ánh mắt đồng loạt quan tới, cái này vị lương vương đánh cái đại hàn rung động, lấy lại chút tinh thần, mở mịt vô lực chung quanh toàn trường. Chỉ thấy, hắn cùng vương huynh trước đây chú ý thanh hà thôi thị tộc nhân, bao quát vị kia lấy tên thú vị quý nữ tại bên trong, chính an tĩnh nhìn xem bọn hắn. Vệ kế tự vằn vện tia máu con mắt, từ lặp đi lặp lại xác nhận sụp đổ không thể nghi ngờ thiên su phía trên rời, thật sâu nuốt nước miếng. Hoàng hôn cuối cùng một vòng dư huy giờ phút này chào cảm ơn, làm hắn cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tối ám. Tại hoàn toàn tĩnh mịch mở tối, phía trước một vị long bảo lão phụ nhân dừng bước lại, chậm rãi quay đầu. Nàng nhìn lại, kiểm tra xong tăng vọt một đợt công đức, Âu Dương Nhung từ tháp công đức bên trong yên lặng thoát ly. Mở to mắt, đã là mặt trời lặng ngã về tây, hắn chính tựa ở một cái cây bên cạnh. Từ gặp được theo đuôi Bạch Tầm cùng Dung Chân đến bây giờ, lại một nắng hai sương đi đường hai ngày một đêm. Âu Dương Nhung cũng không nghĩ tới, lúc ấy hủy đi đại Phật về sau, lại có công đức nhập trướng. Như thế nhìn, những này để địa phương thương cân động cốt đại Phật sụp đổ, cũng coi như là thiên hạ dân chúng một mạc nguyện vào rồi. Âu Dương Nhung túi đầu nhìn một chút 18 tử. Dựa theo thôi hạo thuyết pháp, tứ phương đại Phật cùng tụng đức thiên su vỡ nát về sau, sâu này 18 tử, hiện tại là văn hoàng đế duy nhất nhạn đỉnh kiếm, uy lực cùng loại với thanh đồng quyền chủ. Cái sau là hàn sĩ nhạn đỉnh kiếm. Vệ thị hoặc là tư thiên dám lại nghĩ tạo dựng một tòa như thế quy mô đảo nguyên kiếm trận đoán chừng khó khăn. Âu Dương Nhung hé miệng. Lúc này, cảm nhận được hậu phương đồng dạng dừng ngựa ngừng chân cung trang thiếu nữ ánh mắt, hắn quay người đi hướng bờ sông rừng cây, đi nhặt nhánh cây nhóm lửa. Hắn ngắm nhìn dáng chiều sắc trời, so với đường thủy, đường bộ có chút chậm chạp, đi long thành lộ trình mới qua một nửa. Đêm qua đi đường chưa nghỉ ngơi, vốn muốn tìm cái thôn trang cái gì, kết quả con đường này hoang vu không người, cho dù là luyện khí sĩ, cũng phải tu luyện ngồi xuống hoặc chớp mắt, làm dịu thể lực cùng căng cứng tinh thần. Tối nay là muốn nghỉ đêm cái này rừng núi hoang vắng. Âu Dương Nhung nhặt nhánh cây lúc, Bạch Tầm tại Âu Dương Nhung trước mặt vẫy đuôi vòng vành, không buồn không lo du lịch nhà du lịch. Âu Dương Nhung khẽ nhíu mày, đột nhiên lấy ra đảo hoa nguyên đồ, vẽ lên cái sao khôi phủ về sau, từ đó rút ra một thanh trường kiếm đồng thau. Trường kiếm đồng thau hiện thân, Bạch Tầm nhảy cẫng chút, giống như là bị nó hấp dẫn. Âu Dương Nhung có chút trầm mặc. Nguyên lai cái này vật nhỏ cũng một mực tại tìm tú nương. Đi theo hắn, không tất cả đều là thân cận hắn, còn có đi theo có được tú nương khí tức bội kiếm duyên cớ. Chốc lát, Âu Dương Nhung lắc đầu, thu hồi trường kiếm đồng thau, ngón tay nhẹ nhàng hất ra đầu này đần độn Bạch Tầm. Vốn muốn mượn phong sinh, lợi dụng nó tìm tới Vân Mộng kiếm trạch vị trí, kết quả ngược lại tốt, nó cũng là cái dân mù đường. Lại nói, trí nhớ của cá tựa như là chỉ có mấy hơi, dù là bị sét đánh qua lỗ xác, cũng không ngoại lệ. Âu Dương Nhung quay người thời khắc, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một đạo tiếng nói, đây là kiếm của nàng. Dung Chân đi ra, rối tung tóc dài đã tạm thời dùng một cây băng gấm ghim lên, là một cái lưu loát đuôi ngựa. Cầm trong tay của nàng mấy cây nhặt được nhóm lửa những cây, hoặc Âu Dương Nhung. Thái Dương Tú Phát có chút ướt sũng, rơi vào cái trán, giống như là vừa dùng nước sông thanh tẩy phong trần mệt mỏi mặt, một tấm tinh xảo ba khuôn mặt nhỏ nhắn như thanh thủy gia phụ dung. Giang giác. Cung trang thiếu nữ trong tay mấy cây nhánh cây bị nắm nát, một đôi đen nhánh con ngươi mắt không chấp nhìn chằm chằm ngẩng mặt làm ngơ trải qua bên cạnh Âu Dương Nhung, ngựa khí có chút hàn khí thấu xương hỏi, cho nên, Âu Dương Lương Hàn, ngươi là muốn đi sao? Vướt xuống tầm dương, vướt xuống sạc hàng, đi tìm nàng một người lưu lạc thiên ngai. Chương 807, bản cung chẳng lẽ là cái gì rất tiện người sao? Chương 807, bản cung chẳng lẽ là cái gì rất tiện người sao? Dung Chân biết Tú Nương sự tình. Tại lúc trước Âu Dương Nhung đem Tú Nương tư tàng tại U Tĩnh tiểu viện thời điểm, chỉ là trước đó Dung Chân cũng không biết Tú Nương là việt sử nữ, nhưng cho tới bây giờ, hẳn là biết được. Hang đá tầm Dương đại chiến lúc, Âu Dương Nhung mang theo một quan tiền, tìm tới Tuyết Trung Trúc mua việt sử nữ. Tất cả mọi người nghe hiểu, Dung Chân càng là rõ ràng nguyên do. Kết hợp với Đông Lâm đại Phật sụp đổ trách nhiệm như thế lớn, Âu Dương Nhung còn tại màn đêm buông xuống không nói hai lời dạ hành ra khỏi thành, tựa hồ là muốn bỏ rơi nàng cùng mọi người. Dung Chân trước tiên sinh ra loại này cực đoan ý nghĩ, cũng là bình thường. Nơi không xa bụi cỏ truyền đến một chút tiểu động vật động tĩnh. Âu Dương Nhung quay đầu mắt nhìn bên kia, nói sang chuyện khác, "Ta đi đánh hai con thỏ hoàng, ngươi trở về nhóm lửa, đêm nay được tại cái này qua đêm." Dung Chân bỗng nhiên lớn tiếng, "Ngươi kẻ đức a, cho bản cung đáp lời." Âu Dương Nhung ngẩng đầu nhìn lại. Dung Chân quay hàm nâng lên, "Ngươi vốn là như vậy, bản cung lời nói, giống như là đánh giám, ngươi mỗi lần đều là nhìn trái phải mà nói hắn." Âu Dương Nhung xem như lần đầu tiên nghe được cái này trước cao quý thủ lệ nữ quan đại nhân trong miệng báo tố chữ thô tục mắt. Hắn trầm mặc một lát, chi tiết nói, "Ta không biết trả lời như thế nào, nói sai nhiều nhiều, không như không nói." Dung Chân nhìn chằm chằm rốt cục chính diện trả lời hắn, "An tính hạ." Nàng lộ ra cười lạnh, "Bản cung còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì thánh hiền quân tử vị mười phần đại đạo lý, tỉ như cái gì người trưởng thành trầm mặc liền là đáp án, ngươi làm sao không nói tiếp?" Âu Dương Nhung lại không biết nên nói cái gì. Dung Chân lại hỏi, "Ngươi có phải hay không muốn đi tìm nàng?" Âu Dương Nhung mắt nhìn bên cạnh trôi nổi bạc tầm. Hắn gật gật đầu, lại lắc đầu, "Nhưng không phải hiện tại." Âu Dương Nhung tại cùng Tầm Dương Vương một nhà, tiểu sư muội, Lục đạo trưởng bọn người trước khi chia tay, đã hẹn Tầm Dương Thành chuyện qua đi, hắn đi Long Thành cùng bọn hắn gặp mặt. Bọn hắn sẽ ở Long Thành bên kia chờ đợi Âu Dương Nhung một ngày, lại căn cứ Tầm Dương thế cục, làm lại thương nghị. Dung Chân hốc mắt chợt chua, nghiêng mặt đi, ra đưa tay, ngựa khí nghiêm khắc, cây châm lấy ra, "Ngươi cũng đi." Âu Dương Nhung tiếp tục lắc đầu, "Cây châm đợi lát nữa, ta còn muốn nghiên cứu vài thứ. Ngươi trả cho ta." Cây kia cây châm bên trên đạo văn, cần sao khôi phủ mở ra mới có thể lấy ra, Âu Dương Nhung tạm thời không xác định là không nguy hiểm. Hắn trầm mặt dưới, chuẩn bị giải thích, cung trang thiếu nữ lại dẫn đầu không chịu nổi, đẩy ra trước mặt Âu Dương Nhung, hướng ngoài rừng chạy tới. Âu Dương Nhung vô ý thức hỏi, "Ngươi đi đâu?" Dung Chân không đáp, chạy vội ra rừng. Nửa đường, không cẩn thận dẫm lên giáp váy, hướng phía trước đánh tới, quẳng xuống đất, giày thêu đều rơi xuống một con. Nàng tuy là luyện khí sĩ, lại tại Tầm Dương đại chiến bên trong bị trọng thương, không kịp trị liệu, màn đêm buông xuống lại đoạt con khoái mã theo đuôi Âu Dương Nhung, đi đường sau một hồi, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, phen này nên chạy, làm động tới vết thương. Kẻ có chút nặng. Âu Dương Nhung lập tức đuổi theo, nửa đường hỗ trợ nhặt lên dính đầy cho bụi giày thêu. Dung Chân miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, hệ phát băng gấm rơi xuống đất, tóc xanh như suối tản mát, nàng một lần nữa đứng dậy, giắt hai bên váy, khập khiễng, muốn thoát đi. Một loáng sau kia, lại bị Âu Dương Nhung bắt lấy vòng tay. Hắn dùng sức kéo một phát, cung trang thiếu nữ tóc xanh bay múa, bị cường lực trò kéo chuyển thân thể. Nàng trông thấy Âu Dương Nhung có chút quan tâm nói, "Đừng có chạy lung tung, nếu là ly Tầm Dương thành gần, ngược lại là có thể đi trở về, hiện tại cái này rừng núi hoang vắng, phía trước không lấy phía sau thôn không lấy cửa hàng, ngươi lại có thương tích tình thế mang theo, một cá nhân chạy loạn rất nguy hiểm. Ngươi đi theo đi, chờ đến Long Thành lại làm thương nghị." Dung Chân nghe xong câu nói sau cùng, dùng sức đánh xuống vòng tay, lại không hất ra hắn. Không biết có phải hay không là hờn dỗi, nàng cười lạnh nói, "Âu Dương Lương Hàn, ai cần ngươi lo. Ngụy quân tử một cái, đừng giả mù sa mưa thương cảm, ngươi bừng già, kiên quyết ngươi đừng có mong muốn nữa, đánh chết ngươi bản cùng cũng không cho." Âu Dương Nhung sắc mặt kiên định lắc đầu, "Ngươi có cho hay không là chuyện của ngươi, ta cũng không có tìm ngươi muốn qua, nhưng ngươi không thể đi loạn, đây là hai chuyện khác nhau. Đại Phật sự tình ta rất thật có lỗi, ta sẽ hết sức đền bù ngươi, không để ngươi thụ lạc Dương trách móc nặng nề." Dung Chân đột nhiên quay đầu, cả giận nói, "Ngươi buông ra, bản cung không muốn ngươi thương cảm, ngươi cái này Ngụy quân tử thiện tâm, cho ven đường A Miêu A Cẩu đi thôi, bản cung mới không hiếm có." Âu Dương Nhung mảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nắm dắt cổ tay nàng, ngăn cản nói, "Hôm đó ngươi dẫn ta đi hang đá, mặc dù có dầu diếm, nhưng là một mực bảo đảm ta an toàn, bao quát đằng sau cố ý đưa ra làm con tin. Ta đều biết, cho nên ta cũng sẽ bảo đảm ngươi an toàn, đây là nguyên tắc, ngươi lĩnh không cảm kích, không quan hệ, nhưng ta nhất định sẽ làm." Dung Chân hốc mắt đỏ bừng, con ngươi ngậm lấy bóng ánh, sau khi nghe xong thân thể giống như là bất lực giống nhau. Âu Dương Nhung đột nhiên cảm nhận được thiếu nữ vòng tay không có khí lực. Nàng vẫn như cũ ngẩng cao lên đầu, mỗi chữ mỗi câu hỏi, "Cho nên, ngươi là tại trả nợ đối đi, chỉ là trả nợ." "Âu Dương Lương Hàn, ngươi tính toán thật rõ ràng a, trả nợ, ai trả nợ?" Âu Dương Nhung không biết đáp lại như thế nào. Trầm mặc chốc lát, hắn lôi đi Dung Chân, cái sau dãy rủa, lại không lay chuyển được hắn. Rốt cục, Âu Dương Nhung đem xô đẩy vô lực Dung Chân, mang về rừng ngựa chỗ. Âu Dương Nhung chọn cái thích hợp đống hỏa thiêu nướng địa phương, quay đầu căn dặn, "Ngươi đợi ta, chớ đi di chuyển, con thỏ chạy nhanh, ta lại nhặt điểm nhánh cây trở về." Dung Chân không đáp, chỉ là không còn muốn sống ngồi xuống. Sau gần nửa canh giờ, Âu Dương Nhung mang theo hai con thỏ rừng cùng một bó nhánh cây trở về, chuẩn bị nhóm lửa đồ nướng, lại phát hiện Dung Chân không tại nguyên chỗ. Nhưng nàng cũng không có đi. Âu Dương Nhung dư quang nhìn thấy, nơi không xa, cung trang thiếu nữ chính ngồi một mình ở nơi không xa dưới cây, đã an tĩnh lại. Chỉ là cách xa hắn, Âu Dương Nhung gọi vài tiếng không có kết quả, chỉ tốt ngay tại chỗ nhóm lửa, nướng lên con thỏ. Nơi xa Dung Chân, vùi đầu mình nhóm lửa, dùng chính nàng nhặt củi, tại trước mặt sinh một chỗ đống lửa. Bất quá nàng rất hiển nhiên là lần thứ nhất làm loại sự tình này, thao tác có chút lạnh nhạt, liền hố lửa đều không có đảo. Âu Dương Nhung hé miệng, tạm thời không có lại đi cưỡng cầu thủ cướp vụng về cùng trang tiểu nữ, hắn yên lặng nướng hai con thỏ. Một nén nhang về sau, hắn mang theo một con nướng chín con thỏ, đi vào Dung Chân bên cạnh đống lửa, đem thịt thỏ cây gậy cắm ở trước mặt nàng, nghiêng nướng phía trước hỏa diễm. Dung Chân một mặt vắng lặng, nhìn không chuyển mắt nhìn xem trước mặt đống lửa, không có để ý đến hắn. Âu Dương Nhung trầm mặt dưới, móc ra một túi thanh thủy, đặt ở bên tay nàng, thấp giọng mở miệng, thịt thỏ cùng nước ở chỗ này, ngươi bổ sung điểm, ngươi còn có thương tích trong người. Dung Chân bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi nói trả nợ phải không? Ngươi còn có mặt mũi nói trả nợ? Âu Dương Nhung nghe được, nàng tiếng nói có chút thê lương tự dễ ước, Âu Dương Lương. Không, xuất sinh, vậy liền đến đối sổ sách, không nói xa, chỉ nói đêm trước, ngươi biết có bao nhiêu người trông thấy bản cung ra khỏi thành tới tìm ngươi sao? Bản cung là đại chu chính thống sắc phong của chúa, tư thiên giám thải thường nữ quan, không phải cái gì không tự tôn không tự ái, tìm dã nam nhân đê tiện đồ đĩ, ngươi nói, bản cung đuổi theo ra thành, bọn hắn đều là thấy thế nào bản cung? Hả? Ngươi có nghĩ tới không? Ngươi không nghĩ tới, ngươi mỗi lần đều chỉ nghĩ đến chính ngươi, mỗi đến thời điểm then chốt liền sẽ giả ngu mạo xưng lăng, chưa từng trực diện bản cung. Âu Dương Lương Hàn, bản cung sẽ không tha thứ cho ngươi, tuyệt sẽ không. Ngươi đừng nghĩ còn tận bản cung sổ sách, đừng nghĩ. Nữ tử xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hồn đoạn gan ruột tiếng nói từ phía sau truyền đến. Âu Dương Nhung thấp cúi đầu, bước nhanh hơn, đi trở về mình đống lửa. Cung trang thiếu nữ nghiêng đầu, thâm thúy trong bóng đêm, nàng dường như nhìn chừng chừng lấy hắn bóng lưng, giống như là chủ nợ nhìn xem đặc thù giống như cựu nhân. Loại cô gái này ánh mắt, khó mà dùng thế gian văn tự nói nên lời. Âu Dương Nhung trở lại bên cạnh đống lửa, khoanh chân ngồi xuống, có chút xuất thần nhìn xem trước mặt khiêu động hỏa diễm, có chút trầm mặc. Cùng dĩ vãng trầm mặc khác biệt, lần này lại tính không nội tâm. Thịt thỏ tại hỏa diễm bên trong dần dần nướng chín, nho sam thanh niên chậm chạp không có đi di chuyển. Đúng lúc này, con nào đó tiểu mặc tinh nghe mùi thịt, từ trong tay áo chui ra một viên cái đầu nhỏ. A, thịt thỏ. Tiểu Dung, ngươi thật dã man, thỏ thỏ đáng yêu như thế ngươi còn ăn, lấy tới, bản tiên cô giúp ngươi xử lý. Nho sam tiểu nữ quan từ trong tay áo nhảy ra ngoài. Nàng hai tay kéo lấy một cây đùi thỏ, xé xuống, vùi đầu ngồi xổm ở cháy xém non đùi thỏ bên cạnh, say sưa ngon lành gặm. Cùng một con hơn nửa đêm đi ra ăn bụng con chuột nhỏ giống như. Âu Dương Nhung không có nhúc đích, tùy ý nàng ăn. Tiên lặng hồi lâu, thẳng đến Diệu Tư sắp ăn xong, Âu Dương Nhung nhẹ giọng mở miệng, "Diệu Tư, Đào Uyên Minh đi, làm sao không gặp ngươi đi giữ lại, ở chung lâu như vậy, luôn có chút tình cảm đi, làm sao gặp ngươi không có một điểm không bỏ." Tiểu Mặc Tinh ăn tám phần no bụng, đang ngồi ở trên mặt đất, chơi giống như đập bụng nhỏ. Mặc dù nàng là ăn mực làm chủ, nhưng là nhân gian khói lửa mỹ thực cũng có thể đã nghiền nhấm nháp. Giờ phút này nghe vậy, Diệu Tư miễn cưỡng trở mình, nói, "Không nỡ về không nỡ, nhưng bản tiên cô mới không muốn đi theo qua nghèo thời gian bóp, liền thích danh gia vọng tộc xa hoa lãng phí sinh hoạt." Giống tạm nha đầu như thế đầy đặn giàu có liền rất tốt, mực đều ăn không hết, ngậm lại liền vui vẻ. Phú quý ta liền dâm, nghèo hèn ta liền rời, uy vũ ta liền quất, sắc dụ ta liền tử, vây lại ta liền ngủ, đánh ta ta liền chiều, có lười ta liền trộm, có đắng ta không ăn. Bản tiên cô liền là đến hưởng thụ tích. Nếu không tu thành tinh quái, đến nhân gian một chuyến, nghèo hồ hồ đi ngang qua, rất đáng tiếc ta. Âu Dương Nhung im lặng. Hết thảy tốt đẹp phẩm đức vật cách điện, không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh đúng không? Lúc này, gặm xong thịt thỏ tiểu Mặc Tinh, đột nhiên hướng một chỗ khác đống lửa nổ hạ miệng, uy còn không đi an ủi dưới, mặc dù bản tiên cô một con nửa chân chạm tạ nha đầu bên kia, chỉ nửa bước chạm tú nương bên kia, nhưng là cũng không thể gặp ngươi khi dễ tiểu nương. Giảng đến nơi này, nàng vứt bỏ trần trùng trục xương đùi đầu, tức giận lớn tiếng reo lên, tiểu Dung, ngươi nhất hoa tâm, không có cái thứ hai. Âm thanh có chút lớn, liền Dung Chân bên kia tựa hồ cũng chú ý tới. Âu Dương Nhung vội vàng ngăn chặn tiểu Mặc Tinh miệng, nghĩa chính ngôn từ nói, ta không có khi dễ. Ngông nô. Tiểu Mặc Tinh cắn dưới ngón tay hắn, tại hắn buông tay về sau, nghiêm mặt nói, vậy ngươi kính nhi viết chi? Âu Dương Nhung nhíu sầu, ta kính. Diệu Tư bỗng nhiên khoát khoát tay ngắt lời nói, tốt tốt, ngươi đừng tìm bản tiên cô giải thích, ngươi sở lấy lương tâm, hỏi một chút mình đi, cùng bản tiên cô giải thích nhiều như vậy làm cái gì? Âu Dương Nhung nghe thẳng nhíu mày. Tiểu Mặc Tinh nhảy về trong tay áo, ngủ ngon đi. Trong nhân thế đắng, nàng là tuyệt không ăn, nhưng không thể gặp có tiểu nương ăn tình yêu đắng. Sinh linh đều có lòng chắc ẩn. Âu Dương Nhung quay đầu nhìn lại, phát hiện Dung Chân quần áo có chút mỏng lạnh. Nàng chọn chỗ kia đống lửa, không có hắn chỗ này tốt, ở vào đất chống đầu gió bên trên. Gió đêm gào thét, nàng váy tím có chút rách dưới bẩn thỉu, ôm đầu gối ngồi tại cạnh đống lửa, hai cái tay nhỏ chính yên lặng vươn về trước sưởi ấm. Âu Dương Nhung thoáng nhìn, vừa mới cho nàng thịt thỏ, bị nàng ném đi. Âu Dương Nhung nghĩ nghĩ, cầm lấy còn lại thịt thỏ đi đến. Một mực yên lặng sưởi ấm thiếu nữ đột nhiên lên tiếng, cút. Ngữ khí nghiêm khắc. Âu Dương Nhung giống như là không nghe thấy, đem thịt thỏ xuyên côn, cắm ở trước mặt nàng trên mặt đất, quay người rời đi. Đi vài bước, Âu Dương Nhung dư quang trông thấy, lúc này nàng không có ném thịt thỏ, có lẽ là thật đói bụng, có lẽ là tỉnh táo. Mắt thấy tựa hồ là chấp nhận, Âu Dương Nhung có chút nhẹ nhàng thở ra, đồng thời dừng chân lại, hởi nho sam, lại lần nữa trở về Dung Chân trước người. Hắn cúi người, đem cái này A Thanh tay khe hở giày đặt nho sam, khoác ở Dung Chân trên thân. Trước đây một mực phản cốt đánh hắn mắng hắn, biểu hiện không tha thứ cung trang của hắn thiếu nữ, đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, hai cánh tay mở ra. Nàng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, lần này động tác như là nhũ yến vào lòng, nhào vào trong ngực hắn. Âu Dương Nhung đội vàng không kịp chuẩn bị Dung Chân ôm chặt lấy. Nàng hai con cánh tay ôm mười phần dùng sức, để hắn trước tiên có một loại bị dìm ở trói buộc cảm giác. Sau một lúc lâu, đầu mới phản ứng được đây là cái gì. Âu Dương Nhung trước đó dù có muôn vàn đầu óc, cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh loại sự tình này, trong lúc nhất thời có chút một bức. Chợt, hắn cảm nhận được Dung Chân đi dắt hắn đai lưng động tác. Trên người hắn nho sam đã cởi, bên trong chỉ còn lại hơi mỏng một kiện màu xanh nhạt áo trong, giờ phút này, đai lưng bị nàng giải khai về sau, dễ như trở bàn tay lộ ra cơ bụng của hắn lồng ngực. Dung Chân trên thân kiện kia màu tím váy xòe nhìn xem rộng lớn rườm rà, lại là cổ điển cân bản, nàng lại có lọ lì nhỏ gầy thân thể, cũng không biết có phải hay không tiểu tích các nữ tử đặc biệt kỹ năng, Dung Chân chỉ là hơi chút nhấc nhấc eo nhỏ nhắn, rụt rụt vào vai, liền từ quý tím váy xòe bên trong chui ra, như bạch xà lộ sắc bình thường. Trong đêm tối, tuyết lưng lóa mắt, tóc xanh như gấm. Âu Dương Nhung cảm nhận được, trong ngực Dung Chân cởi váy qua đi tiểu thân bản nhu nhu nhuyễn nhuyễn, lại cực nóng nóng hổi, như là một con lò lửa nhỏ, trong chốc lát liền muốn nướng chín hắn. Trên người nàng chỉ còn một kiện tắm đến trắng bệnh, vải vóc khinh bạc màu tím cái yếm nhỏ. Chẳng biết tại sao, Âu Dương Nhung ánh mắt trước tiên cũng là bị cái này lao quen vật hấp dẫn, đồng thời cũng làm trễ lại chút thời gian. Thuận lợi nào vào Âu Dương Nhung trong ngực tím cái yếm thiếu nữ, như là vừa chui ra lồng trắng đoán con cừu non, gần sát hắn áo trong ở giữa cởi trần xích quả lồng ngực. Qua trong giây lát công phu, hai người cơ hồ là không che đậy mặt đối mặt dính vào cùng nhau. Thằng đến áo trong sắp hoàn toàn chút bỏ, Âu Dương Nhung bỗng nhiên bừng tỉnh, dưới hai tay ý thức đẩy về phía trước, dùng chân ngựa ra sau, liền muốn ngã sấp xuống. Âu Dương Nhung nóng vội nhanh tay, hai tay bắt lấy cánh tay của nàng, ổn định màu tím cái yếm thiếu nữ thân hình. Dù chưa ngã sấp xuống, Dung Chân lại con mắt đỏ bừng, có chút kinh ngạc nhìn cự tuyệt ôm nho sam thanh niên. Âu Dương Nhung phát giác một tia không ổn, theo bản năng giải thích, "Ta..." Nói còn chưa dứt lời, hắn đã nhìn thấy hai tay ôm ngực thiếu nữ khanh khách nở nụ cười, thất tay của hắn ra, lui về phía sau mấy bước. Nàng cười giống như sung sướng, cười giống như bồ bã. Dung Chân thanh lệ hai hàng, thê cười nghiêng đầu, "Âu Dương Lương Hàn, bản cung chẳng lẽ là cái gì rất tiện người sao?" Đen nhánh giữa thiên địa gió đêm đều tĩnh lặng. Chương 808, Lương Hàn, bản cung có hay không mang thai? Chương 808, Lương Hàn, bản cung có hay không mang thai? Đêm tối như mực hắt vây khắp nơi, trên đất trống hai đóa đống lửa, đột ngột xé rách hắc ám. Bên trong đó một chỗ bên đống lửa không người, một chỗ khác đống lửa, đem trước mặt một cao một thấp hai thân ảnh kéo cực kỳ dài cực kỳ dài. Một tiếng nữ tử thê hỏi, xé toang yên lặng. Chợt là một trận không biết tiếp tục bao lâu yên tĩnh. Cành khô đống điện tuổi yên lặng thiêu đốt, ngọn lửa giống vô số đầu xích kim con chăn dây dưa và mèo, khi thì quận mình thành âm u xanh nhạt tim liếm láp cháy đen vỏ cây, khi thì bạo liệt thành tranh hồng nát vũ vọt hướng hư không. Lửa thông thiêu đốt đôm đốt âm thanh hòa với cú vọ gáy gọi, mỗi một âm thanh bạo hưởng đều cả kinh ánh lửa rung động, đem bên đống lửa đôi nam nữ này có chút biến hình cái bóng, đột nhiên đẩy hướng càng sâu hắc ám. Màu tím cái yếm thiếu nữ ly đống lửa gần nhất. Âu Dương Nhung trông thấy, sau lưng nàng hỏa tinh như bay ngược đồng đóm, tại sóng nhiệt bên trong dì dào bốc lên, chưa kịp đụng vào vì sao trên trời, liền hóa thành cho tàn phiêu tán. Ngẫu nhiên mấy hạt tiến đụng vào trong gió, lúc sáng lúc tối du tẩu cùng lùn cây ở giữa, phản phất giống như giữa đồng trống du đãng tinh linh. Giờ khắc này, Âu Dương Nhung đột nhiên ngửi được tuổi ướt lá mục thiêu đốt lúc hét lên mùi, ngăn chặn xoang mũi, khiến người ngạt thở. Đôn đốt, lại là một đạo tuổi khô cành khô nổ tung tiếng vang. Ánh lửa run run, đột nhiên đem đống lửa phía trước hai người cái bóng, phân biệt hướng hai bên đẩy ra, đẩy hướng càng sâu hắc ám. Đúng lúc này, thuộc về nam tử kia đạo thon dài thân ảnh đi ngược dòng nước, đi đến sắp bị đẩy vào hắc ám kia đạo nữ tử cuộn rút bóng hình xinh đẹp bên người. Dung Chân váy tím đã cởi rơi rơi điệu, thượng thân chỉ mặc có một kiện màu tím cái yếm nhỏ, trong gió rét, nàng hai tay chăm chú ôm ngực. Âu Dương Nhung đi đến, cởi còn sót lại trong áo, quấn tại Dung Chân trên thân. Dung Chân đột nhiên đưa tay, xô đẩy bộ ngực hắn. "Ngươi cút." Âu Dương Nhung tiếp tục tới gần, cho nàng khoác áo. Nàng dứt khoát đưa ra hai tay đi dùng sức đẩy. "Ngươi lăn, ngươi xéo đi." Âu Dương Nhung lại kiên nhẫn, trực tiếp lấn người mà lên, dùng màu xanh nhạt trong áo chăm chú bao lấy tím cái yếm tiểu nữ. Dung Chân vốn là nhỏ nhắn xinh xắn lọ lì thân thể, hai tay hướng phía trước duỗi, cũng không bao dài khoảng cách. Dù là chống đỡ lấy Âu Dương Nhung lồng ngực, Âu Dương Nhung hai tay bao quát, cũng vẫn như cũ vòng trong ngực, không trốn thoát được. Dung Chân quay người muốn chạy, lại bị Âu Dương Nhung dùng quần áo chăm chú bao lấy, vòng trong ngực. "Ngươi buông ra bản cung không phải đê tiện nữ tử, mời ngươi tự trọng." Nàng giằng co. Âu Dương Nhung cảm thấy, đơn giản so với năm rồi heo còn khó hơn heo. Hắn mở miệng, "Đừng lúc đích, đâm tóc." Dung Chân thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nàng ngoái nhìn xem xét, chỉ thấy thượng thân trần trụi lồng ngực Âu Dương Nhung, trên bàn tay có một cây bên ương phỉ thúy cây châm, chẳng biết lúc nào lấy ra, đang chuẩn bị cho nàng vuốt tóc. Đào ngược, hoặc là nói hạnh phúc, tựa hồ đến quá đột nhiên, Dung Chân khuôn mặt nhỏ kinh ngạc. Âu Dương Nhung gặp nàng không có lại giãy giụa, giành tay, kéo lên nàng đen nhánh như gấm tóc dài. Hắn thấp giọng nói đến, "Ngươi không phải đê tiện nữ tử, ngươi đem một nữ tử có thể bằng sự tình đều làm, bao quát ngươi liêm sỉ, cùng thế nhân khả năng cho rằng dâm đãng." Dung Chân khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ lên, như là tiểu cô nương bình thường nổ tâm thanh hỏi, "Ngươi không phải đẩy ra bản cung sao, ngươi không phải muốn đi à?" Âu Dương Nhung không đi nhìn nàng ngẩng tiểu diễm khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nhìn chằm chằm xanh em u cây trầm, "Ta là nam nhân, còn không có siêu thoát vì không nhìn bản năng thánh hiển, nhưng ta Âu Dương Lương Hàn, có tài đức gì, dám trực tiếp tiếp nhận lão tiên cho loại này ban ân. Ngươi là một đóa hoa, có thể ta không phải thợ tiểu hoa, ta là một cái ngộ nhập vườn hoa người xứ khác, còn muốn chậm rãi đập nát tòa này cung cấp nuôi dưỡng ra hoa viên của ngươi. Trong lòng ngươi muốn nhất là một vị như hồ điệp quân tử, suốt ngày còn cuốn ngươi nhẹ nhàng bay múa, trở thành vườn hoa tô điểm cùng chất dinh dưỡng, ta không thể bởi vì ngươi không có ý thức được mà giả bộ như không biết, tiếp nhận ngươi, liền là ngầm thừa nhận tiếp nhận phần này đồng hóa." Âu Dương Nhung rủ xuống đôi mắt, nghiêm túc vô cùng nói, "Ta tự nhận là một cái tỉnh táo lý tính, quả cảm không sợ người đọc sách, nhưng những ngày này, ta không thể không thừa nhận, ngươi lên cho ta bài học, ta cũng sẽ không tỉnh táo không lý tính, không quả cảm không không sợ, cũng sẽ không quả quyết, lo trước lo sau. Ngươi làm những này là đối Lương Hàn quân tử tán thành, cảm ơn ngươi có thể như thế xem kỹ ta. Dung Chân nhịn không được nói, ngươi nói tiếng người, không muốn giảng đại đạo lý. Âu Dương Nhung trầm mặt dưới, vì nàng tiếp tục đâm tóc, mắt túi xuống nói, ta không phải quân tử, ngươi phòng bị ta. Dung Chân bỗng nhiên quay người, đồng thời bên trong gãy mất hắn bó buộc phát tiến hành, tóc xanh một lần nữa tán loạn xuống tới, cả Âu Dương Nhung ngực có chút ngứa. Nàng tiến lên một bước, mắt đỏ nghẹn ngào, bản cung không quản ngươi có đúng hay không quân tử, có thể một cái không thể nhìn thẳng bản năng nam nhân tinh cái gì nam nhân, có bản lĩnh ngươi mà đi trực diện bản năng, đẩy ra tính cái gì hảo hán. Âu Dương Nhung trong tay trống không cầm cây trầm, gàn từng chữ, như vừa mới tại hạ giả ngu thuận thế ôm quận chúa, liền là đối quận chúa lớn nhất khinh thị, như vậy nhiệt huyết sông lên đầu phạm sai lầm, mới thật sự là coi khinh quận chúa. Dung Chân tóc xanh áo choàng, bọc lấy trong áo, nghe Âu Dương Nhung nói xong, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ có chút xuất thần nhìn xem hắn. Một khắc này đẩy ra, đại đa số nữ tử đều sẽ cảm giác phải là chán ghét mà vứt bỏ cự tuyệt, càng muốn chi là lòng tự trọng mạnh nàng. Dung Chân chậm rãi vùi đầu, thấp giọng nỉ non, đồ đần, đại ngốc. Cái gì? Âu Dương Nhung không có nghe rõ. Dung Chân không đáp, hít mũi một cái nói, ngươi không phải Thợ Tiểu Hoa, bản cung cũng không phải Bình Hoa, muốn cũng không phải cái gì hồ điệp quân tử, muốn là nuốt xuống ngay thẳng một cái kia chữ, nàng hít thở sâu một hơi, âm vang có lực đạo, như bản cung nói, nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ đập tòa kia vườn hoa đâu, ngươi có dám hay không ôm bản cung? Ngươi họ Vệ, đây là mẫu thân họ, là thánh nhân ban cho họ, bản cung không nghĩ họ Vệ, không muốn cùng Vệ kế tự bọn hắn có liên quan. Dung Chân cảm xúc có chút kích động, triệt để tiết lộ đi ra, năm đó thánh nhân cùng mẫu thân tỷ muội tình thâm, trước mắt đã phụ hàn sĩ xuất thân, càng không người săn sóc nàng dâu thân lấy chồng ở xa, đăng cơ phía sau triệu mẫu thân hồi kinh, muốn để mẫu thân tài giá, lại sợ thanh danh không êm hay, muốn a phụ chủ động xét đường, a phụ cùng mẫu thân không chịu, a phụ liền bị giáng chức đi xa xôi chi địa. Cuối cùng mẫu thân cùng a phụ đều không có đi lạc dương, chỉ có bản cung một người một mình đi đến hoàng cung, được ban cho họ Vệ, gia phong của chúa. Thế nhưng là bản cung xưa nay không cảm thấy đây là ban ân, bản cung không vui họ Vệ, ngươi chớ đem bản cung coi là bọn hắn cá mẹ một lứa. Âu Dương Nhung an tĩnh dưới, dần dần lông mày nhíu lại, tựa hồ vùi lấp suy nghĩ sâu xa. Dung Chân nghiêng đầu hỏi, dựa theo ngươi thuyết pháp, sư muội của ngươi Tạ Lệnh Khương không cũng là trong hoa viên hoa, ngươi có thể tiếp nhận nàng cùng đi với ngươi nện vườn hoa, vì sao một cái khác đóa hoa lại không được? Ngươi có chưa nghĩ tới, cái này cực kỳ không công bằng. Vẹn vẹn bởi vì là nàng tới trước, cái này không công bằng. Âu Dương Lương Hàn, ngươi chỉ nói, dám vẫn là không dám, nguyện vẫn là không nguyện. Bản cung chỉ cần ngươi trả lời một chữ, chỉ cần một chữ. Âu Dương Nhung do dự một chút, cẩn thận nói, ta khả năng không có pháp lập tức hồi kinh, đã đáp ứng Thẩm Nương cùng tiểu sư muội, muốn đem Tú Nương hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về, còn đã đáp ứng Tú Nương, muốn dẫn nàng đi lạc dương. Dung Chân cơ hồ thoát ra, Tạ Lệnh Cương có thể cho Tú Nương, bản cung cũng có thể cho so với nàng Tạ Lệnh Cương nhiều. Trước đây bản cung tại Tinh Tử Phường gặp qua Tú Nương, từng cùng ngươi đã nói một lần, không biết ngươi là có hay không nhớ kỹ. Bản cung lúc ấy nói, cái này mủ cầm con dâu nuôi từ bé đối ngươi chân tình, thương thiên chứng giám, ngươi nhất định phải thật tốt đợi nàng, không phụ tình này, nếu không bản cung cũng là nhìn lầm ngươi. Âu Dương Nhung không cấm hỏi, có thể ngươi vừa mới không phải còn ăn dấm, trông thấy ta giấu Tú Nương kiếm. Dung Chân khuôn mặt đỏ lên dưới, lông mi run run phủ nhận nói, không có ăn dấm. Dừng một chút, tức giận nói, kia là nghĩ lầm ngươi lần này đi không về, chỉ vì một mình nàng, huống hồ ngươi xác thực đối nàng quá tốt, tốt đến để người. Hôm đó ngươi mang một quan tiền đến hang đá tầm dương, chẳng lẽ chỉ là tìm tuyết trung trúc cho người, liền không có nghĩ tới chuyện khác. Âu Dương Nhung yên tĩnh thời khắc, Dung Chân nhìn chằm chằm hắn nói, bạn cùng muốn nghe lời thật. Âu Dương Nhung nghiêng mặt đi, khuôn mặt vẫn như cũ là Dung Chân quen thuộc bình tĩnh kiên nghị, phun ra lời nói, lại làm cho nàng tâm hoa nộ phóng. Nghĩ tới, hắn nói, Dung Chân giống như là bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nàng ngậm lấy cười yếu ớt, lời ấy là đủ. Lại nghiêng đầu, tình này là đủ. Âu Dương Nhung đột nhiên nói, ta thực sẽ nện, không nói đùa. Dung Chân không sợ, ngẩng đầu hỏi, như là ngày hôm trước hủy đại Phật. Âu Dương Nhung thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngày hôm trước hủy chỉ là bùn làm Bồ Tát, ta muốn đập là trong lòng người Phật. Trước mặt nam tử rõ ràng hai tay để trần có chút khó coi buồn cười, tại nhìn chăm chú Dung Chân trong mắt, lại có chút khó mà nói nên lời xâm lược khí thế. Nàng biết, hắn nói được thì làm được, một mực như thế. Dung Chân nhịp tim không hiểu có chút tăng tốc, cùng buồn chồn giống nhau. Nàng rơi ánh mắt, túi đầu vẩy dưới đen nhánh tóc mai. Đàn ông các ngươi chuyện, bản cung sẽ không cản. Dung Chân lại ngẩng đầu, ấm giọng thì thầm, nhưng người nào cũng đừng muốn thương tổn ngươi, chỉ cần bản cung tại, trên đời này chỉ có bản cung có thể tổn thương ngươi. Âu Dương Nhung nghe được, nàng âm thanh dần dần nhỏ lại, ngày xưa băng lãnh lạnh khuôn mặt nhỏ, tối nay ở trước mặt hắn lại luôn nổi lên ánh nắng chiều đỏ, ngươi tối nay trả đạp bản cung thân thể, trước kia còn đánh cắp qua bản cung cái yếm, sớm liền cướp đi bản cung trong sạch, bản cung chỉ có thể làm người của ngươi, ngươi như phụ bản cung liền. Trả đạp hai chữ, Âu Dương Nhung luôn cảm thấy dùng từ không thích hợp, nhưng là không thuận tiện nói, sợ phá hư hào khí, còn chọc giận nàng khó chịu, còn nói hắn thích rảo biện tích cực. Trông thấy tím cái yếm thiếu nữ trực câu câu trông lại dường như ăn người ánh mắt, Âu Dương Nhung vô ý thức truy vấn, nếu không cái gì? Dung Chân hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Âu Dương Nhung còn tại suy nghĩ thời điểm, nàng đống nhiên nói, mỗi năm nguyên tiêu bồi bản cung đi dạo một lần lạc dương hội đèn lồng, mỗi tháng uống một hồi cá chép canh. Ly cá chép cùng âm, can luật quy định, lấy được cá chép tức nghi thả, vẫn không được ăn, hào đỏ can công. Hiện nay đại chu triều, ngược lại là có thể ăn, lại thuộc cửa son nguyên liệu nấu ăn. Âu Dương Nhung thần sắc hơi túng quẫn, tu văn quán học sĩ đi rước đèn sẽ có thể đáp đố đèn, dùng tiền lộ ra không nhã, không mua đồ cho thỏa đáng, còn cá chép canh. Dung Chân trừng mắt nhìn hắn, đội la lên, Lạc Dương năm sông một thành, Hoàng Hà cá chép cùng gạo đồng giá. Âu Dương Nhung mặt lộ vẻ nghiêm mặt, bàn tay đập vào nàng nhỏ trên bờ vai, cá chép canh, bao no. Dung Chân đưa tay, đè lại hắn trầm ổn khiêu động tim, quân tử nhất ngôn. Âu Dương Nhung trọng trọng gật đầu, tứ mã nan truy. Dư âm gấp khúc một lát, giữa thiên địa giống như là yên tĩnh trở lại. Tựa hồ một thứ gì đó thay đổi, lại tựa hồ hết thể như thường. Dung Chân cùng Âu Dương Nhung thẳng tắp nhìn nhau một lát, nàng ánh mắt dần dần ngượng ngùng bắt đầu, thấp hơi nhíu mi mắt, đừng ngốc thất thần, cho bản cung bó buộc phát. Âu Dương Nhung lập tức đi đến Dung Chân phía sau, tiếp tục vì nàng bó buộc phát kết tóc mai, sắc mặt phá lệ nghiêm túc. Chốc lát, tím cái yếm thiếu nữ trên đầu một cái giản dị cao búi tóc đóng tốt, giống như thành gia phụ nhân kiểu tóc. Dung Chân đưa tay vuốt ve dưới cao búi tóc, càng phát ra mừng rỡ. Âu Dương Nhung ngồi xuống, mang tới nướng chín thịt thỏ, xé mở một nửa, đưa cho nàng ăn. Dung Chân vùi đầu, bụng nhỏ gầm điểm. Âu Dương Nhung cũng mắt túi xuống, lấp đầy chút bụng. Chẳng biết tại sao, rõ ràng thuật tâm địa, hẹn tình hình, có thể giữa hai người hào khí, lại có chút bắt đầu trầm mặc. Có lẽ bởi vì song phương đều là cao ngạo sĩ diện người, phía trước một hơi vẫn là oan gia cãi nhau, muốn chết muốn sống, giờ khắc này lại đột nhiên tăng mạnh, quan hệ chất biến. Tuy là nước chảy thành sông, nhưng cũng phức tạp ngàn quấn. Lại quen thuộc, vừa xa lạ, lại là trong lòng thích, lại sẽ cắn răng hận. Thế gian văn tự ba vạn cái, chỉ có chữ tình khó khăn nhất viết. Ngay tại ánh mắt ý mắng, không khí yên tĩnh thời khắc, Dung Chân trên thân che giấu trong áo, tuột xuống đất. Âu Dương Nhung lập tức xoay người lại nhặt, vừa muốn cho nàng một lần nữa phụ thêm. Bạn cũng tới. Dung Chân nói nhỏ câu, trở tay tiếp nhận trong áo, cuốn tại Âu Dương Nhung trên thân, lại đi nhặt được nho sam, cho Âu Dương Nhung từng cái mặc. Chỉ là nàng không có cho hắn buộc lên ngay lưng, Âu Dương Nhung lồng ngực mở rộng ra. Mặc tốt về sau, Dung Chân đầu rủ xuống có chút thấp, đừng núp đích. Chỉ thấy, nàng chủ động tiến lên, tiểu thân bản rút vào Âu Dương Nhung trong ngực, ôm thật chặt hắn eo. Tím gái yếm thiếu nữ lần này vào lòng, Âu Dương Nhung không có lại phạm sai lầm, hai tay có chút luống cuống chống không treo một lát, dần dần buông xuống, rơi vào nàng hơi lạnh trần trụi trên cánh tay, xoa nắn vuốt ve dưới lấy nóng. Hai người cùng một chỗ ngồi tại bên đống lửa, cứ như vậy yên lặng ôm ở cùng một chỗ. Âu Dương Nhung con mắt nhìn chằm chằm trước mặt ánh lửa, không nhìn thấy Dung Chân biểu tình, nhưng có thể cảm giác được thiếu nữ thân thể mềm mại nóng hổi, giống như là một con lò lửa nhỏ, còn có sợi tóc mùi thơm ngát quanh quẩn tại chóp mũi, có chút ngứa một chút, nhịn không được đi cào. Cái này ôm nhau tư thế, hắn có thể nghe được Dung Chân chập trùng tiếng tim đập, còn có chóp mũi đều tiếng hít thở. Nàng lông mi run lên một cái, xoa Âu Dương Nhung cái cổ làn da hơi ngứa. Nàng giống như ngủ thiếp đi, đang nằm mơ, không lúc đích. Âu Dương Nhung ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt chờ một hồi lâu, con mắt đều nhìn đống lửa cho nhìn chua. Cứ làm như vậy ngồi. Nào đó khác, Âu Dương Nhung đặt ở Dung Chân cánh tay nhỏ bên trên tay phải nâng lên, cào dưới cái mũi về sau, buông xuống, như muốn một lần nữa rơi vị. Đúng lúc này, Dung Chân mi nhi nhăn nhăn, khuôn mặt nhỏ đống nhiên nâng lên. Âu Dương Nhung cấp tốc thu hồi tay, mắt cúi xuống nhìn lại, lại không đợi đến nàng hờn dỗi bắt tập ánh mắt. Chỉ thấy Dung Chân trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng thần sắc, nhỏ giọng thầm thì lấy hỏi hắn, "Lương Hàn, ngươi nói chúng ta ôm lâu như vậy, bạn cùng có hay không mang thai phụ nữ có thai?" Âu Dương Nhung. Giờ khắc này, hắn đột nhiên rõ ràng nữ quan đại nhân vừa mới một câu kia cắn răng nghiến lợi trả đạp nàng là có ý gì. Chương 809, xuyên phá giấy cửa sổ chương 809, xuyên phá giấy cửa sổ ta còn chưa bắt đầu, ngươi liền đã kết thúc. Dung Chân một câu, có chút làm mộng Âu Dương Nhung. Đầu óc dạo qua một vòng, hắn mới phản ứng được, khóe miệng có chút run rẩy. Âu Dương Nhung muốn nói lại thôi bắt đầu. Lại nói, thật có nữ tử cho rằng rắn vừa kề sát ngủ một giấc liền mang thai a. Nhưng nhìn gặp trong ngực cái này vị đại chu quận chúa một mặt nghiêm túc biểu tình, Âu Dương Nhung đem bên miệng lời nói nuốt xuống. Đổi cái lý do thoái thác, hắn thử dò xét nói, "Dung Chân, ngươi mấy tuổi tiến cũng tới?" "8 tuổi." Dung Chân đáp xong, khuôn mặt nhỏ có chút hoang mang, "Thế nào? Vì sao đột nhiên hỏi cái này? Chúng ta nữ tử lại không giống các ngươi nam tử, vào cung không cần tịnh thân. Ngươi biết tịnh thân là cái gì?" "Đương nhiên biết, sư phụ nói là để nam tử 6 cái không toàn bộ, không cách nào sinh dục." "Cái nào 6 cái?" "6 cái đương nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý." "Tịnh thân là cái nào căn không toàn bộ?" Dung Chân có chút nhíu mày, giống bị hỏi khó, ngón trỏ điểm hạ ba, "Không biết, sư phụ không có nói tỉ mỉ qua, nhưng nhìn những cái kia thái giám cung nhân bộ dáng, hẳn là ý căn có thiếu." "Em đẹp hỏi nhiều như vậy làm gì?" Phát hiện Âu Dương Nhung sắc mặt hơi cổ quái, nàng lộ ra hầu nghi ánh mắt, "Nô, Lương Hàn, ngươi sẽ không phải liền cái này thưởng thức cũng không biết đi, ngươi là cho rằng cùng trong nữ quan cùng loại thái giám, cũng 6 cái không toàn bộ." Dung Chân kịp phản ứng, có phần sốt ruột giải thích, "Mới không phải, bản cung mặc dù sớm đến âm dương gia lục phẩm, tập kê phía trước chú nhan, không, có lại lớn lên, có thể thân thể lại là khỏe mạnh không ngại, 6 cái đầy đủ, bình thường nữ tử, ngươi chớ hiểu lầm." Không hiểu thưởng thức Âu Dương Nhung nghe xong, sắc mặt càng thêm cổ quái. Nhưng hắn đại khái cũng suy nghĩ ra tương lai. Như thế nhìn, còn giống như thật không có người dạy qua nàng, hoặc là nói, không ai dám dạy nàng, bởi vì sát thực không làm sao cần. Mẫu thân phải đi trước, 8 tuổi tặng cái yếm nhỏ tắm đến trắng bệnh, bây giờ còn đang mặc. Vào cung bước nhỏ là vào xem tu đạo cầu phúc, phía sau lại trực tiếp vào tư thiên giám, bái tại lớn ti mệnh môn dưới luật khí, thành thánh nhân bên người thiếp thân hồng nhân, đứng tại hoàng cung đỉnh chuỗi thực vật thải thường nữ quan, lâu dài đợi tại thâm cung tường đỏ bên trong. Âu Dương Nhung cảm thấy, không có gì bất ngờ xảy ra, Dung Chân trong cung bằng hữu hẳn là cực kỳ ít. Tính cách băng lãnh lạnh, trải qua hai điểm tạo thành một đường thẳng một mạc cuộc sống đơn giản vẫn chỉ là một cái. Thứ hai, mặc dù cùng là thải thường nữ quan, nhưng nàng lại họ vệ, có chân tiên quận chúa thân phận, không chỉ là đại tư mệnh cao đồ, còn sớm sớm dự định đời sau người giữ đèn vị trí, xem như cao siêu quá ít người hiểu, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Cùng một chỗ cộng sự thải thường nữ quan, ai dám cùng nàng tùy tiện nói đùa, hơn nữa còn có tuổi tác khoảng cách thế hệ, liền lấy rượu chân tới nói, đều 3-40 tuổi. Nhưng đoán chừng cũng là cái lao xử nữ, hiện tại còn nhớ thủ lúc trước Ly Nhàn cự tuyệt nàng ái mộ thổ lộ sự tình. Mà lại, đương kim đại chu triều, còn có một phần đặc biệt tình hình trong nước tại. Đó chính là thánh nhân từ đăng cơ đến bây giờ, đại chu cung đình không có một vị dòng dõi sinh hạ. Thánh nhân đã là bát tuần lao thái, trai lơ xác thực cũng không ít, nhưng là Lạc Dương hoàng cung mười mấy năm qua, đều không có cái mới sinh ra, cũng không thể có. Cái gọi là sinh lão bệnh tử, cả tòa hoàng cung có lão, có bệnh, có chết, nhưng duy chỉ có thiếu khuyết cái sinh. Đoán chừng trong cung đình trước kia phụ trách đỡ đẻ bà đỡ đều bị từng cái chịu chết rồi, đều không đáng đi bổ sung. Thử hỏi, loại hoàn cảnh này, ai có thể dạy dung chân những cái kia vô dụng nhỏ tri thức toàn bằng chính nàng chuyện đương nhiên hợp lý tưởng tượng tốt ra đương nhiên, hoàn cảnh là một mặt, dung chân tính cách cũng là một phương diện khác. Âu Dương Nhung hiện tại cực kỳ vững tin, nữ quan đại nhân từ nhỏ đến lớn đều là bé ngoan. Cái gì xuân cung đồ tiểu nhân sách, khẳng định chưa từng nhìn qua. Điển hình cô gái ngoan ngoãn. Lại thêm, xuất thân cao quý đặc thủ, luyện khí thiên phú lại tốt. Trường mối đều thích loại này tốt ra sự thực là. Dung chân xác thực cũng cực kỳ lấy thánh nhân cùng đại tư mệnh niềm vui. Loại tình huống này, nàng nếu không phải đợi này gặp Âu Dương Nung, chính là muốn đợi đến mỗi năm tháng nào ngày nào tứ hôn xuất giá trước, bị cung trong ma ma lâm thời học thêm, hoặc là căn bản liền sẽ không lấy chồng, thanh tu trung thân. Lúc này, lâm vào suy tư Âu Dương Nung, nghe được Dung chân thấp giọng, Lương Hàn, ngươi trước đây là hiểu lầm bản cung bị tịnh thân qua, sáu cái không toàn bộ. Ngươi cho rằng như thế, vẫn còn nguyện tiếp nhận, cũng thật không ghét bỏ. Âu Dương Nung phát hiện, Dung chân ánh mắt nhìn về phía hắn có chút phức tạp, khuôn mặt nhỏ dường như bị đó động dung. Hắn có chút dở khóc dở cười, đều không có hướng phương diện kia nghĩ tới. Không chờ Âu Dương Nung nói xong, Dung chân nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi âm thanh truyền đến, cho nên ngươi vẫn chưa trả lời bản cung, nếu là mang bầu làm sao bây giờ? Âu Dương Nung an tĩnh một lát, tàng hắng một cái. Hắn lộ ra nghiêm túc sắc mặt, sắp có việc nói, nhất định sẽ không mang thai. Vì sao? Chẳng lẽ không phải nam nữ ngủ chung? Âu Dương Nung chém đinh chặt sắt đánh gãy, là ngủ chung, nhưng muốn đều cởi hết ôn cùng một chỗ mới được, trung gian cách một tầng không coi là, ngươi suy nghĩ một chút, có quần áo sao được, vào không được, hiểu chưa? Dung chân. Chốc lát, tím cái yếm thiếu nữ theo bản năng túi đầu nhìn một chút, ánh mắt như có điều suy nghĩ bắt đầu, thì ra là thế, khó trách ngươi không xuất ruột. Nàng lại nỉ non, sư phụ từng cảm khái qua, giữa nam nữ mây mưa giao hợp, thai nghén mới anh, là thế gian đệ nhất cùng loại âm dương thuật, cái gọi là âm dương, không liền là nam nữ sao, chỉ là bản cung mỗi lần hiếu kỳ hỏi sư phụ, nàng đều không chịu dạy này thuật. Âu Dương Nhung túi đầu hò khăn hạ. Thầm nghĩ đùa kiểu này có phải hay không không quá tốt, nếu để cho Dung Chân biết làm sao bây giờ. Có thể hắn nếu không nói, nàng như thế nào lại biết đâu. Dung Chân dường như không quan trọng mở miệng, vậy ngươi có muốn hay không cùng một chỗ tu cái này âm dương thuật? Âu Dương Nhung vừa muốn mở miệng, nàng cúi đầu mắt nhìn, nghi hoặc hỏi, Lương Hàn, ngươi làm sao còn giấu căn cây châm? Nói chuyện đồng thời, Dung Chân theo bản năng đưa tay bắt hạ. Âu Dương Nhung biến sắc. Dung Chân khuôn mặt nhỏ đầu tiên là nghi hoặc, sau đó dần dần lỏng lông mày, chợt có nhàn nhạt đỏ ửng hiện hiện khuôn mặt, giống như là quen cánh hoa sen trắng, trong trắng lộ hồng, rất là đẹp mắt. Bất quá vị quận chúa này giờ phút này trên mặt thần sắc lại hết sức đặc sắc. Chỉ nghe được nàng âm thanh có chút cả lăng, Lương Hàn, ngươi chưa tu lại? A nha. Âu Dương Nhung theo bản năng đáp ứng, nhưng lại kịp phản ứng, bất đắc dĩ, vậy ngươi trước vùng ra. Dung Chân chẳng biết tại sao, toàn thân khẩn trương, một loại đến tự nữ tử thực chất bên trong khẩn trương, nàng vội vàng ném đi kia phòng tay cây trâm, nhìn chung quanh bắt đầu. Thật tốt, ngươi đừng nhúc đích. Âu Dương Nhung dứt khoát ngửa đầu nhắm mắt. Dung Chân lui về phía sau rụt rụt, phát hiện không được, lại lui liền từ trên người hắn rơi xuống, thế là chỉ tốt chuyển trên mông trước, đi ngược dòng nước, lúc này, cuối cùng không có đè ép, nhưng cũng gần trong gang tấc, như có gai ở sau lưng. Âu Dương Nhung cảm nhận được nàng thân thể căng cứng, còn có nóng hổi, giống một khối đỏ bừng bàn ủi. Dung Chân thân thể mềm mại càng thêm gần sát trong ngực, nàng hai tay vòng lấy Âu Dương Nhung cổ, có chút bên mặt, dán chặt lấy bộ ngực của hắn, giống như là đang lắng nghe thứ gì. Âu Dương Nhung bị tóc xanh cào có chút nữa, đưa tay muốn đi cào. Lương Hàn, ngươi, không cho phép ngươi động, bản cung trước cảm thụ dưới này thuật thảo diệu, trước tiên cần phải quan sát một phen, lại làm thương nghị. Dung Chân nhắm mắt, lông mi rung động, ngữ khí nghiêm túc ngăn trở hắn. Khuôn mặt nàng cực kỳ bỏng. Âu Dương Nhung bất động thanh sắc gật đầu. Đồng dạng không động. Kết quả là hai người duy trì cái này ôm nhau tại nghi ngờ tư thế, cứ như vậy tại đống lửa trước ngồi xuống bình minh, chỉ cách một tầng cái hiếm. Hôm sau hai người như thường lệ đi đường, Dung Chân vẫn như cũ mặc kiện kia bẩn thỉu màu tím bay xòe, bất quá bên ngoài choàng một kiện nho sam. Buổi sáng tại nước sông bờ rửa mặt thanh tẩy một phen, bọn hắn tiếp tục lên đường. Lên ngựa trước, Âu Dương Nhung mắt nhìn hậu phương Dung Chân, cái này vị chân tiên quận chúa buổi sáng về sau như thường lệ rửa mặt, tựa như là người không việc gì giống nhau. Cùng Âu Dương Nhung đối mặt ánh mắt cũng thản nhiên tự nhiên, chỉ có trên đầu tương tự phụ nhân cao tóc mai, còn có uyên ương phỉ thúy cây trầm, ẩn ẩn gợi ý chút hôm qua vết tích. Cũng không biết cái này vị nữ quan đại nhân đêm qua nghiên cứu ra được thứ gì không có. Hai người cưỡi ngựa hướng nam mà đi, một đường màn trời chiếu đất, rốt cục tại ngày thứ hai gặp được người ở là một chỗ huyện Long Thành thuộc hạ tiểu trấn. Âu Dương Nhung tại chợ tìm nhà áo trải, chuẩn bị mua một bộ nữ tử y phục, lại bị Dung Chân ngăn cản. Dung Chân chọn một bộ màu xám nam trang đổi tại trên thân, cũng cho Âu Dương Nhung chọn một bộ, là một kiện màu xanh ngọc nho sam, kích thước ngược lại là vừa người, cũng không biết nàng là làm sao nắm giữ, lần thứ nhất chọn liền không sai biệt lắm, có lẽ là nữ nhân chủng tộc thiên phú. Chỉ bất quá kể từ đó, Dung Chân đứng tại Âu Dương Nhung bên người, giống như là cái khí chất lạnh như băng tuấn tiếu tiểu thư đồng, hai người dựa vào là cũng gần, ngẫu nhiên bả vai đụng vào, khó tránh khỏi làm cho người ta mơ màng. Không nhìn người đi đường ánh mắt, hai người tiếp tục đi đường. Ngày đó chạm vào tối, đến huyện Long Thành thành, Âu Dương Nhung ngựa không dừng vó đuổi tới huyện nha, đưa cho kinh ngạc nha dịch một viên lệnh bài. Nha dịch vội vàng vào nha, chốc lát, điều huyện lệnh mang theo thủ hạ xông ra cửa phủ, nên đón người tới. Minh phủ, ngài sao lại tới đây? Ti chức liền nói sáng nay mở cửa sổ làm sao gặp gỡ hỉ thức tại đầu cảnh nhảy nhót, nguyên lai báo trước nơi đây à? Âu Dương Nhung đưa tay đánh gãy, khiến người khác lui ra, hỏi ngươi chính sự, bọn hắn tới qua sao? Bọn hắn hai chữ cắn chữ rất nặng. Điều huyện lệnh nghe vậy, ánh mắt nghiêm nghị, đầu tiên là sắc mặt tự nhiên cho lui mọi người chung quanh, chợt hướng Âu Dương Nhung đệ thấp tiếng nói, Minh phủ, vương gia bọn hắn lớn ngày hôm trước bí mật chạy đến, liền ở tại lúc đầu tô phủ, ti chức cũng không thấy, là gặp được tạ sư gia, nàng tới lấy mấy phần ngái trước đó an bài tốt thông quan văn đĩa, phía trên danh tự cũng là viết tô gia. Tạ sư gia để ti chức chớ mở rộng, hết thể như thường, sau đó còn hỏi ngài cùng Tầm Dương thành chuyện, hỏi huyện nha chúng ta có tin tức hay không. Bất quá ti chức xác thực không biết, bọn hắn hẳn là chờ đợi hai ngày, đêm qua mới đi, ti chức cũng là sáng nay mới nhận được tin tức, không biết giờ nào xuất phát. Âu Dương Nhung đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, chợt lại khẽ nhíu mày. Dựa theo ước định, Ly Nhàn, Tạ Lệnh Khương bọn hắn hẳn là chờ đợi hắn một ngày, nhưng là Âu Dương Nhung tới chậm, bọn hắn còn nhiều đợi một ngày, chung quy là không có gặp phải. Âu Dương Nhung hé miệng. Điều huyện lệnh thận trọng nói, Minh phủ, muốn hay không an bài cho ngài cái viện tử nghỉ ngơi thật tốt. Hắn lại nhìn mắt Âu Dương Nhung sau lưng Dung Trần, hiếu kỳ hỏi, Minh phủ, vị này là ngài nội nhân sao? Phu nhân nhìn đi đường vất vả, vẫn là cùng một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, Tạ sư gia các nàng đi đâu? Ti chức phái người đi tìm hiểu biển dưới đường, Minh phủ nếu là muốn tìm, cũng phải chờ một lát. Âu Dương Nhung chuẩn bị mở miệng, đột nhiên bị người kéo lại cánh tay, quay đầu nhìn lại, là Dung Trần. Âu Dương Nhung chỉ tốt mở miệng, trước ngầm thừa nhận đi qua. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng vó ngựa, là Huyền Vũ Doanh. Âu Dương Nhung quay đầu nhìn lại, Tần Anh, Tần Ngạn Khanh chính mang theo 200 Huyền Vũ vệ giáp sĩ đuổi tới, tại huyện nha phía trước dừng ngựa. Âu Dương thứ sử. Âu Dương Nhung quay đầu, Tần tiểu nương tử sao lại tới đây? Tần Anh nhẹ nhàng thở ra, ta hướng Á gia xin đi giết giặc tới, cuối cùng gặp phải ngươi, nghe đến Lục Lan nói, ngươi để chúng ta đi vòng Long Thành, liền ngựa không ngừng bỏ tới, kém chút cho rằng cũng không bên trên ngươi. Âu Dương Nhung khoát qua tay, ta cũng mới vừa tới, các ngươi làm sao nhanh như vậy? Chúng ta có thuyền quan đi đường thủy. Thì ra là thế. Bên cạnh Tần Ngạn Khanh đột nhiên hiếu kỳ hỏi, Âu Dương thứ sử làm sao lại như thế cho người? Bạch Hổ vệ đâu? Âu Dương Nhung nhíu mày, cái gì Bạch Hổ vệ? Tần Anh chen vào nói, chúng ta tại ở gần Long Thành trên quan đạo, trông thấy có Bạch Hổ vệ giáp sĩ hành quân vết tích, nhìn còn cực kỳ mới, hẳn là hôm nay, chẳng lẽ không phải ngươi gọi nhân thủ? Âu Dương Nhung đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi xa ám trầm bóng đêm. Ngươi xác định là Bạch Hổ vệ? Đương nhiên xác định, đều là cấm vệ, Huyền Vũ Doanh các tướng sĩ đương nhiên quen. Âu Dương Nhung sắc mặt biến hóa dưới, lập tức quay đầu ra lệnh, điều huyện lệnh, lập tức phái người đi Long Thành trung quanh dịch trạm, kiểm tra dưới kia phong tô ra văn điệp đi phương hướng nào, nhìn có phải hay không thành bắc phương hướng. Vâng, Minh phủ chờ một lát. Điều huyện lệnh ngắt tay, hâu người phân phó một phen. Xử lý xong về sau, chờ đợi trong lúc đó, hắn quay đầu lại, gặp hào khí trầm mặc, thận trọng nói, đúng rồi, Minh phủ, phu nhân, hai vị đường xa mà đến, muốn hay không trước rơi giường nghỉ ngơi một chút. Phu nhân? Cái gì phu nhân? Tần Anh không rõ ràng cho lắm, lúc này quay đầu, chú ý tới ngay tại híp mắt nhìn nàng Dung Chân, vô ý thức hỏi, quận chúa? Dung Chân nữ quan, ngài làm sao cũng ở nơi đây, làm sao mặc bộ quần áo này? Hiển nhiên, Tần Anh là người Tần gia, cũng trước đó biết cái này bị Dung Chân nữ quan một cái khác tầm thân phận. Điêu Huyện lệnh mặt không đổi sắc, quay đầu hướng Dung Chân ấy náy ô quyền, à, nguyên lai là nữ quan đại nhân, nhìn ti trước chi nhớ này, suýt nữa quên mất, thất kính thất kính. Tần Anh nhìn ngang liếc dọc, theo đuổi không bỏ, Điêu Huyện lệnh vừa mới đang kêu hai phu nhân. Điêu Huyện lệnh tiếu dung rực rỡ, giống như là không nghe thấy. Loại trừ nghiêm túc quay đầu Âu Dương Nhung bên ngoài, trên trận hào khí hơi có vẻ xấu hổ. Dung Chân ghé mắt, liếc nhìn sắc mặt giật mình Điêu Huyện lệnh. Kỳ thật lúc trước nàng đến Long Thành tra án, là gặp qua vài lần, chẳng qua là lúc đó nàng đối cái này huyện nhỏ lệnh không có gì ấn tượng. Dung Chân gác tay sau lưng, cất bước hướng về phía trước, không có để ý Điêu Huyện lệnh. Dịch Thiên Thu nhàn nhạt bước xuống một câu, chuẩn bị nước nóng, bản cung mệt mỏi. Ngữ khí lạnh như băng, một vị nào đó nữ quan đại nhân kiêm chân tiên quận chúa tựa hồ lại trở về. Chương 810, nửa đêm tiểu lễ vật. Chương 810, nửa đêm tiểu lễ vật. Đêm khuya thành vắng. Một tòa trong tinh xá, đèn đuốc đem trước bàn sách một đạo nam tử thân ảnh chiếu vào trên cửa sổ. Âu Dương Nhung gắt tay, trong phòng dạo bước bồi hồi. Cái này vài tòa tinh xá là huyện nha Long Thành dùng để quản đãi khách quý khách phòng. Lúc trước Thẩm Hy Thanh, Lạc Dương Tuyên chỉ đám sứ giả đến Long Thành đều là đặt chân nơi đây. Chạm vạng tối cùng Điêu Huyện lệnh, Tần Anh bọn người thương nghị xong, Âu Dương Nhung liền bị mang đến nơi đây nghỉ ngơi. Sở dĩ không có về Mai Lộc huyện, một là cái này mấy gian tinh xá ly huyện nha Long Thành gần chút, Âu Dương Nhung có thể trước tiên thu được huyện nha mới nhất hồi phục. Hai là có Dung Chân tại, nàng yêu cầu huyện nha Long Thành đi chuẩn bị phòng tắm cùng nước nóng, Âu Dương Nhung ngược lại là không quan trọng, nhưng là hai người đi đường nhiều ngày, dù sao nàng là nữ nhi gia, vẫn là tôn quý quận chúa thân phận, thải thường nữ quan càng là đại biểu thiên tử uy nghi, vẫn là cần sạch sẽ thể diện. Vừa vặn Âu Dương Nhung yêu cầu Điêu Huyện lệnh đi tra tin tức, còn chưa hồi phục, đám người bọn họ dứt khoát ngay tại tinh xá tạm thời nghỉ chân. Âu Dương Nhung dạo bước một vòng, phía trước cửa sổ dừng bước, mở cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài bóng đêm. Đường phố đối diện huyện nha Long Thành vẫn là đèn đuốc sáng trưng, hắn ra lệnh viên cớ, điêu huyện lệnh cùng huyện nha tối nay ngược lại là muốn làm thêm giờ. Mặc dù vương gia, tiểu sư muội đêm qua vừa đi, Long Thành bên ngoài trên quan đạo ban ngày liền xuất hiện không hiểu bạch hổ vệ tung tích, khó tránh khỏi để người có chút liên tưởng. Nhưng là dùng phòng ngừa vạn nhất, vẫn là trước biết rõ ràng vương gia cùng tiểu sư muội đi hướng. Đến cùng là đi đường thủy vẫn là đường bộ, là không cùng đám kia bạch hổ vệ đường đi nhất trí. Phong ngương ngộ phán về sau, vô nào đuổi theo. Long Thành đầu này đường chạy trốn, là Bùi Thập Tam nương tiến đến chuẩn bị, Âu Dương Nhung thần qua, không phải cố định cùng biến, mà là có ít đầu thay thế phương án, trong đó có tại huyện Long Thành đàn lang độ ngồi thuyền đi đường thủy phương án. Bởi vì bắc thượng ngồi kinh, không truy cầu tốc độ, mà là tính bí mật trọng yếu nhất, lộ tuyến hay thay đổi một chút, dù là hơi chút cuốn đường xa, phương án cũng là có thể tiếp nhận. Cũng không biết đêm qua tiểu sư muội bọn hắn đến cùng tuyển cái nào một đầu xuất hành. Nhưng là huyện nha chỉ cần toàn lực đi kiểm tra, luôn có thể sờ đến chút dấu vết để lại, suy tính ra. Bởi vì bọn hắn một đoàn người thông hành đĩa văn đều là tại huyện nha Long Thành lấy, thông quan chắc chắn sẽ lưu lại họ Tô dùng tên giả, chỉ bất quá thời đại này hành chính hiệu suất thấp, nếu không phải Âu Dương Nhung tối nay mệnh lệnh, đoán chừng điêu huyện lệnh được nửa tuần phía sau mới có thể tại huyện nha phủ khố nhìn thấy những này thông hành văn thư đệ đơn. Chỉ là dưới mắt Âu Dương Nhung có một chuyện không hiểu. Vạn nhất thật sự là cái kia xấu nhất khả năng, cái này một nhóm không hiểu bạch hổ vệ, thật là tầm dương đại chiến lọt mất Lý Tòng Thiện, diệu chân một đoàn người, hơn nữa còn là mang theo ác ý như vậy, bọn hắn là làm sao theo dõi đến tiểu sư muội, vương gia bọn hắn, chẳng lẽ là có nội ứng một đường báo tin. Thế nhưng là có thể tùy hành ly nhàn bắt chạy mấy người, đều là chịu đủ khảo nghiệm. Lục Áp, Bùi Thập Tam Nương, Vương Thao Chi đương nhiên không cần phải nói, thái thụ, thuật bá bọn người là Long Thành người cũ, một đường theo tới, trung thành tuyệt đối. Những này người gần như không có khả năng làm phản, nhưng là đổi cái góc độ nghĩ, nếu là bên trong đó thực sự có người làm phản, kia nguy hại sẽ gấp bội phóng đại. Trên bàn ngọn đến thiêu đốt một nửa, ngẫu nhiên truyền đến một chút đôm đốt âm thanh. Âu Dương Nhung lần nữa ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh hô hấp, ổn định lại tâm thần. Hắn trước tiến vào tháp công đức, mắt nhìn cái mõ nhỏ. Công đức 4.291, đây là song phong tiêm đại chiến hủy đại Phật lại gắng gượng chống đỡ thiên lôi phía sau dâng lên công đức, xem như tịnh tăng trưởng, đại chiến phía trước tích lũy công đức tại hủy Phật lúc đều bị thôi hạo dùng hết. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, bao quát Đông Lâm đại Phật tại bên trong tứ phương Phật tượng cùng tụng đức thiên xu sụp đổ, mặc dù tăng vọt một đợt, nhưng là dâng lên công đức cũng không có hải lượng khoa trương như vậy. Theo đạo lý nói, đây cũng là ảnh hưởng chuyện cực lớn. Bất quá lời nói còn nói đến, nói cho đúng, đây là thôi hạo làm chuyện, cũng là thôi hạo yêu thích, hắn nhiều lắm là chỉ là cái đồng lõa, cho nên không có chiếm đầu to cũng là hợp lý. Chốc lát, Âu Dương Nhung mở ra mắt, lấy ra mặc ra hộ kiếm những vật này. Rốt cục có rảnh kiểm kê bắt đầu. Đầu tiên là mới lấy được hai loại chân quý pháp bảo, song phong tiêm đại chiến đột lại. Một bộ đào hoa nguyên đồ hàn sĩ duy nhất tồn thế nhạn đỉnh kiếm, hai cây trục cán là huyết thanh đồng chất liệu. Một chuỗi 18 tử Phật châu. Thôi hạo trộm trận phá hủy tứ phương đại Phật cùng thiên xu trước, công dụng bên trên tất cả bí kim đúc nóng ra văn hoàng đế nhạn đỉnh kiếm, có thể điều động văn hoàng đế kim quang kiếm khí. Bây giờ nhìn, tứ phương đại Phật cùng đại chu tụng đức thiên xu đã hủy, đây cũng là văn hoàng đế duy nhất tồn thế một thanh nhạn đỉnh kiếm, ý nghĩa là thủ. Mới lấy được đồ vật loại trừ những ngày bên ngoài, còn có một chuỗi có vết dạng gỗ đàn hương Phật châu, cùng một thanh làm bằng gỗ tỳ bà. Cái trước là lúc trước thánh nhân ban thưởng cho hắn, nó chủ nhân đời trước là Lâm Thành. Mặc dù chỉ có thể miễn tử một lần ngày hôm đó buổi sáng áo lót rơi xuống thoát đi song phong tiêm lúc đã sử dụng hết, nhưng Âu Dương Nhung không có vứt bỏ. Bởi vì hắn nghĩ tới một chuyện tới. Đã văn hoàng đế văn vật giả tạo bên trong đều có bí kim tồn tại, như vậy sâu này có vết dạng làm bằng gỗ trong Phật châu mặt, có phải hay không cũng có chút ít bí kim. Bất quá thôi hạo đại chiến phía sau đi sớm, thời gian eo hẹp, Âu Dương Nhung chưa kịp hỏi. Nếu là cái này đạo suy đoán thành lập, gỗ đàn hương Phật châu bao khỏa bí kim lời nói, liền đại biểu nó có thể đúc lại vì văn vật giả tạo. Nói không chừng có thể một lần nữa lợi dụng, xung làm hắn bản mệnh đỉnh kiếm tượng tác văn vật giả tạo. Tạm thời thu hồi Phật châu. Hắn nhìn về phía làm bằng gỗ tỷ bà. Lão nhạc sĩ trước khi đi tạo. Âu Dương Nhung đem tỷ bà xích lại gần đèn đuốc, quan sát tỉ mỉ hạ. Phát hiện nó tương đối mới tinh, thường thường không có gì lạ, kết hợp lão nhạc sĩ xuất thân thợ mộc nhà chuyện này, xem ra là lão nhân gia thủ công chế tác. Lúc trước lão nhạc sĩ tại Tầm Dương thành, giống như liền cực kỳ thích nghe Tầm Dương lâu tỷ bà. Âu Dương Nhung thu hồi suy nghĩ, rót vào chút linh khí, lại kéo dây cung đàn tấu một trận. Không nhìn ra manh mối gì, một tỷ bà bỏ vào một bên. Hắn xuất thần, lại nghĩ tới hôm đó Nguyên Hoài dân hết chuyện để nói cầm sát hòa minh chi ngôn. Âu Dương Nhung lắc đầu. Lao tiểu tử này thật là một cái miệng quả đen. Do xét xong loại trừ trong sân lắc lư bạch tầm bên ngoài đồ vật mới, Âu Dương Nhung ánh mắt nhìn về phía lao hỏa kế mặc ra hộp kiếm. Răng rác một tiếng, hộp kiếm mở ra. Hắn đưa tay vào hộp, màu trắng bạc hồ quang điện quấn quanh ngón tay, dọc theo tay phải một đường tràn ngập cánh tay phải, từng chiếc lông tơ dựng đứng. Là lôi pháp tu sĩ tha thiết ước mơ lôi tinh dây tóc. Loại trừ một điểm hơi tê dại xúc giác, Âu Dương Nhung tay phải bình yên vô sự. Trong phòng chỉ có một chiếc cô đăng, chỉ thấy nho sam thanh niên một con màu trắng bạc bàn tay từ trong hộp từng cái lấy ra số vật, Dạ Minh Châu, Thận Thú gương mặt, Phương Tương diện, Hồng Liên kiếm ấn, đen đỏ phù lục các loại. Đen đỏ phù lục còn thừa lại một tấm, dự bị mấy ống mực thiêng đều bị thôi hạo sử dụng hết. Cái này cũng không hoảng, có rượu tư tại, còn có thể tiếp tục nghiền ép, không có cách, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, chỉ có thể đắng một chút nữ tiên đại nhân. Dạ Minh Châu hoàn hảo không chút tổn hại, cùng toàn bộ hành trình kinh lịch tất cả thiên lôi tượng tác khác biệt, nó chỉ vượt qua một lần thiên lôi, tựa hồ cũng không có cái gì di chứng. Nhưng đó là đệ cửu trọng kim sắc thiên lôi, Âu Dương Nhung ẩn cảm giác không có đơn giản như vậy. Trước bàn, lấy ra toàn bộ vốn liếng về sau, Âu Dương Nhung tay phải lại lần nữa thăm dò vào trong hộp. Có điện quang hiện lên phòng. Hắn cảm thụ dưới tượng tác trạng thái. Trong hộp có một tòa lôi phạt lồng chim. Tượng tác không thể động đậy. Đây đối với hiếu động tiểu gia hỏa mà nói, quả thực là quan phòng tối cực hình. Bên hai ngầm trộm nghe đến một chút kiếm rung động gào thét. Âu Dương Nhung nhấp hàm miệng. Trận này song phong tiêm đại chiến, ra một ngụm khúc mắc quất khí. Nhưng có mất có được. Tượng tác bị lôi phạt lồng chim vây khốn, tạm thời không cách nào vận dụng. Chấp kiếm nhân mất đỉnh kiếm, như đoạn phụ tá đắc lực. Cái mỗi nhỏ công đức, khá lớn trước khi chiến đấu 6-7 hơn ngàn mà nói, cũng có rút lui. Còn có bướm luyến hoa chủ nhân thân phận triển lộ, Đông Lâm đại Phật bị hủy. Song phong tiêm đại chiến dư ba không nhỏ, đến tiếp sau cần hắn tinh tế kết thúc công việc. Đây là mất, nhưng được cũng không ít. Hai cái nhạn đỉnh kiếm, Văn Hoàng đế cùng Hàn Sĩ toàn bộ rơi vào trong tay hắn, có thể tạm thời thay thế tượng tác cho hắn bản thân. Mặt khác, còn chiếm được Thanh Hà Thôi thị lao tổ Thôi Hạo truyền đạo, nắm giữ nghi ngờ thất truyền đỉnh cấp học thuật nho ra sao khôi phủ. Còn có liên quan đến đỉnh kiếm truyền thuyết luyện khí thuật đảo nguyên kiếm trận có thể nếm thử cho tượng tác thiết lập trận này, bỏ đi lôi phạt lồng chim. Cộng thêm một đầu tạm thời không biết làm gì dùng lơ lửng bạch tầm. Âu Dương Nhung nóng nhìn trên bàn chư vật, xuất thần nỉ non, như thế nhìn, tựa như là kiếm lời, bất quá bởi như vậy, công đức xương mù tím lại muốn bắt đầu khan hiếm. Bàn tay hắn vuốt ve dường như hồ thủ mặt nạ đồng xanh. Thôi tiền bối đi quá nhanh, lời nói toàn bộ nói đến một nửa, trọng yếu nhất chính là, hồ mặt phương thuật sĩ đạo mạch luyện khí thuật còn không có truyền thụ. Theo hắn lời nói, cái này hồ mặt phương thuật sĩ đạo mạch hết sức đặc thù yêu dị, chỉ cần có thể thu thập đối ứng đạo mạch luyện khí sĩ giả thân, đan điền liền có thể bắt chước đối ứng đạo mạch linh khí, thôi động cần phải đạo mạch luyện khí thuật. Chờ tại nói, nếu là thần thú gương mặt trong có thể có đạo sĩ giả thân, liền có thể giảm bất công đức xương mù tím, trực tiếp sử dụng hàng thần xá lệnh, cái này sao khôi phủ cũng là người đọc sách đạo mạch học thuật nho ra, dưới mắt dùng nó, chỉ có thể để công đức xương mù tím trên đỉnh. Ngược lại là cái này hai cái nhạn đỉnh kiếm, đối từng cái đạo mạch luyện khí sĩ linh khí ai đến cũng không có cự tuyệt, ta chấp kiếm nhân đạo mạch linh khí, ngược lại là có thể sử dụng thôi động, bất quá chỗ hao tổn không nhỏ, thất phẩm đan điền nếu là hao hết, vẫn là phải dùng đến công đức xương mù tím thay thế. Âu Dương Nhung hơi có chút đau đầu, lẩm bẩm, làm sao cảm giác cái này hơn 4000 công đức có chút không đủ, hơi lớn tay chân to dưới, liền không có, càng đừng đề cập còn phải thường thường dự lưu lại 3000 công đức cho hàng thần xá lệnh làm áp trục thuật, lần sau một lần nữa tỉnh lại thôi tiền bối, cũng tốt tiêu hao. Hắn xoa nắn dưới khuôn mặt, nhìn chằm chằm trên bàn chư vật, yên tĩnh hồi lâu, nào đó một sát na, không biết là nhớ tới cái gì, Âu Dương Nhung quay người lập tức đi lấy lá bùa. Chuẩn bị hoàn tất, hắn vùi đầu vẽ lên một đạo sao khôi phủ. Tháp công đức bên trong, cái mõi nhỏ bên trên công đức biến mất 100. Cùng lúc đó, một sợi tử mang hiện lên sao khôi phủ, lá bùa vèo một tiếng, bắn vào trên bàn nằm yên tĩnh lấy thanh đồng quyển trục bên trong. Quyển trục y mắng ở giữa, chậm rãi mở ra. Giấy vẽ phía trên hiện có một chút nếp gấp. Âu Dương Nhung học hôm đó thôi hạo, thử nghiệm đem dạ minh châu, mặt nạ đầu xanh, hoàng mặt nạ vàng những vật này từng cái để vào bên trong đó. Chỉ thấy mặt giấy như là mặt nước, chư vật dần dần chìm vào bên trong đó, mỗi cho một vật, một lần vận sóng. Đồng thời, hắn còn trông thấy, hoa bên trong đảo Hoa Nguyên, có cùng chư vật đối ứng thủy mặc đồ hình xuất hiện. Âu Dương Nhung mặt lộ vẻ vui mừng. Thật có thể được. Hắn lại nghiên cứu dưới, tiêu hao bộ phận công đức, cuối cùng được ra quy luật, trong bức họa kia không gian, đại khái có trước đây rượu tư ở tủ quần áo như vậy lớn. Loại trừ vật sống dùng bên ngoài, bất kỳ vật gì đều có thể cất giữ. Ngược lại là so kiếm hộp giấu vật thuận tiện. Vừa vặn có thể để hộp kiếm bước lên bị. Không gian này bức họa chi thuật, cũng không biết có phải hay không cái kia Ngô đạo tử tuyệt học thủ bút bị Thôi Hạo cướp tới. Dù sao hiện tại là của hắn rồi. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, dường như có một nhóm người ngoài cửa viện chạm mặt nói chuyện. Âu Dương Nhung lỗ thai đầu dưới, giấu chữ vật, khoác áo đi ra ngoài. Chỉ thấy cửa sân, một đám nha hoàn bưng lấy trống không bàn rời đi, lưu lại một đạo tuyệt mỹ tiểu nương bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp độc bộ nhập viện. Âu Dương Nhung ngoài ý muốn nói, rung chân. Rung chân bốn mặt hướng lên trời, tóc đen ẩm ướt lộc, chưa mang châm gài tóc, khuôn mặt nhỏ còn mang sau khi tắm nhàn nhạt phấn hồng. Giống như thanh thủy gia phụ dung, nàng một thân thanh nhã tuyết trắng váy ngủ, mang theo một vòng thuộc về xà phòng sạch sẽ mùi thơm ngát, trải qua Âu Dương Nhung bên người, khuỷu tay vác lấy một con bao quần áo nhỏ, tay phải bình bưng một bát trong xương mù khí canh, không chút nào khách khí đi tới phòng của hắn, đi vào bàn đọc sách bên cạnh đứng lặng, đảo mắt tả hữu. Âu Dương Nhung vừa muốn đặt câu hỏi, đầu nàng không về nói, vừa đưa tới, các nàng nói, là ngươi chạm vạng tối nhập viện phía trước căn dặn các nàng chịu. Dừng một chút, nàng bóng lưng cúi đầu, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi, vì bản cung sao? Ừm. Nàng âm thanh càng thấp, có lòng. Dung chân xoay người, nhìn hắn con mắt. Trước bàn hào khí có chút nhàn nhạt mờ. Ngược lại là Âu Dương Nhung, trước hết nhất không có ý tứ, tránh đi ánh mắt, người ủ ấm thân thể, sáng mai khả năng còn muốn đi đường. Nàng đưa mắt nhìn một lát Âu Dương Nhung, ngóc lên cái cảm gia hiệu, giúp bạn cung lau hạ. Âu Dương Nhung chuyển chính thức ánh mắt, trông thấy nàng sắn đến phía bên phải đầu vai đen nhánh tóc dài ướt sũng. Hắn lấy một đầu khăn lông khô, đi tới thiếu nữ phía sau, mắt túi xuống lau. Dung chân có chút túi đầu, nâng lên bát sứ, ngụm nhỏ nết mới mẹ canh cá, dài vểnh lên lông mi không lúc rung động. Không biết là bị vừa ra nổi trắng sữa canh cá nóng, vẫn là bị hắn ngẫu nhiên đụng vào cái cổ da thịt chỉ bụng điện. Âu Dương Nhung lau mười phần cẩn thận. Nào đó khác, đầu ngón tay đụng phải thiếu nữ đỏ rực mềm lốt hai. Dung chân đột nhiên bắt hắn lại vòng tay, bàn tay khẽ run đem phấn môi uống nửa bát canh cá, đặt ở trong tay hắn. Tiểu nương luôn luôn đợi người thanh lãnh tiếng nói cũng cùng chén canh giống nhau khẽ run, đêm lạnh, người uống nửa bát. Âu Dương Nhung tiếp bát ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch, dòng nước cấm vào dạ dày. Ngựa uống thời khắc, lại nghe được nàng nói, ngươi cây châm bản cũng thích. Âu Dương Nhung quỷ thần xui khiến hỏi, cái nào căn cây châm? Dung Chân đã từ trong tay áo lấy ra cây kia bên ương phỉ thúy cây châm, nghe vậy một chầu, khuôn mặt nhỏ nghi hoặc, còn có thể cái nào căn, ngươi không liền đưa một cây cây châm à? Nói đến đây, váy ngủ thiếu nữ đột nhiên tạm ngừng, ánh mắt rời xuống, khuôn mặt dần dần nóng hổi, hiện hiện một vòng say lòng người đỏ. Âu Dương Nhung một mặt nghiêm túc lắc đầu, có chút không tập trung, ngôn ngữ lung tung, ngươi mạc đường thật. Dung Chân cắn môi, chôn thật sâu đầu, sửa sang lại một hồi lâu biểu tình, mới nâng lên khuôn mặt nhỏ, ra hiệu ra tay bên trong cây châm, ngựa khí cứng nhắc nghiêm túc, bên trong đạo văn là ngươi thủ bút, ngươi muốn đưa bản cung. Âu Dương Nhung cũng không nghĩ nhiều, từ mừng. Dung Chân con ngươi sơn như đêm đen, thẳng tắp nhìn chăm chú hắn, ngươi có thể biết nó chân quý cỡ nào? Bản dám đời thứ nhất người giữ đèn di vật, chỉ này một phần, kém chút thất truyền. Ngươi nói tặng người liền tặng người phía sau đều không nhắc tỉnh một tiếng. A, đối ngươi có dùng liền tốt, ngươi cầm đi dùng a. Nghe thấy hắn cũng không làm ra vẻ tùy ý ngữ khí, Dung Chân hít vào một hơi thật sâu, hành chỉ trên bàn mang tới bao quần áo nhỏ. Ngươi lễ tặng bản cung cũng muốn quả đáp lễ ngươi lễ vật. Âu Dương Nhung liếc nhìn, trực tiếp hỏi, bên trong vật gì? Dung Chân ánh mắt đừng mở, sắc mặt có chút lạnh như băng, ngữ khí cũng cùng khối băng giống nhau lạnh lẽo cứng rắn. Âu Dương Nhung trong lúc nhất thời không hiểu rõ đến cùng phải hay không tức giận. Không liền là ngươi thích sao? Đưa ngươi, đừng có lại phiền bản cung. Thử. Không chờ Âu Dương Nhung mở miệng, trong viện truyền đến một đạo tiếng bước chân. Âu Dương thứ sử, là Tấn Anh giọng. Dung Chân vội vàng chúc anh, veo một tiếng, trốn vào buồng trong giường màn trướng bên trong. Âu Dương Nhung chính ngủ, đi ra ngoài tiếp người. Môn vừa mở ra, Tấn Anh nhanh chân vào nhà, không có phát giác dị thường, nàng câu nói đầu tiên liền để Âu Dương Nhung nhắm mắt, điêu huyện lệnh bên kia có tin tức. Đám kia bạch hổ vệ đi hướng, cùng vương gia bọn hắn phương hướng giống nhau, song phương một cái là dạng sáng ba canh đi, một cái là ngày kế tiếp mặt trời mọc lúc trải qua Long Thành. Mặt khác, có người nhìn thấy, nhóm này bạch hổ vệ người dẫn đầu là một nam một nữ, nhìn cùng ngươi cung cấp chân dung tương tự, hẳn là ngươi đề cập qua ngàn như vệ Lý Tòng Thiện cùng thải thưởng nữ quan Diệu Chân. Âu Dương Nhung lông mi ngưng tụ lại, giờ phút này hắn đột nhiên có chút may mắn. Vương gia, tiểu sư muội đợi lâu một ngày sau không có tiếp tục chờ đợi hắn, hoặc là Ly Khỏa Nhi yêu cầu, hoặc là tiểu sư muội quả quyết làm chủ, nếu không thật muốn cùng nhóm này ý đồ không hiểu bạch hổ vệ đụng phải. Chương 811, đánh vỡ riêng tư gặp chương 811, đánh vỡ riêng tư gặp vương gia bọn hắn sau cùng tung tích, là từ huyện Long Thành biên cảnh Nhạn Minh Dịch chuyển đến, bọn hắn là buổi sáng đến Nhạn Minh Dịch, nghỉ chân bổ sung xuống nước cùng lương khô, một đoàn người dùng chính là Tô phụ dùng tên giả, Dịch Trạm mọc ra trông thấy Tạ cô nương ngắn ngủi lộ diện, cầm văn điệp quá quan. Đúng, đây là địa đồ. Tần Anh bàn tay vừa muốn vươn vào trong lực, Âu Dương Nhung đột nhiên nói, không cần nhìn, Nhạn Minh Dịch khoảng cách Nhiêu Châu cực kỳ gần, Nhiêu Châu tại đông nam, xem ra là muốn đi xuôi Nam Dương Châu, lại từ Dương Châu đại vận hà ngồi thuyền bắc thượng vào kinh thành đường đi. Nếu là lựa chọn trực tiếp bắc thượng lộ tuyến, vậy liền hẳn là hướng bắc đi, trải qua huyện Long Thành tận cùng phía bắc Vân Dương Dịch vào Hoàng Châu, qua Lương Hoài, bắc thượng Lạc Dương. Âu Dương Nhung tỉnh táo phân tích. Tần Anh mở người, móc địa đồ động tác dừng lại. Nàng nhìn một chút thuộc như lòng bàn tay tuổi trẻ thứ sử, nhịn không được tán thưởng, quên ngươi nhậm chức qua Long Thành huyện lệnh, không nghĩ tới còn có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Âu Dương Nhung không có nói tiếp, tiếp tục mở miệng, nghi ngờ Lý Tòng Thiện, Diệu Chân dẫn đội đám kia bạch hổ vệ, đi là thành Nam Quan Đạo, chính là đi về phía Nam đi Nhạn Minh Dịch, bọn hắn buổi sáng trải qua thành Nam Quan Đạo, đến Nhạn Minh Dịch hẳn là vào lúc giữa trưa, cùng vương gia bọn hắn chênh lệch nửa ngày thời gian. Tần Anh như có điều suy nghĩ nói, Âu Dương Lương Hàn, ý của ngươi là, bọn hắn nhóm này bạch hổ vệ, đại nghịch bất đạo, nhu đồ không quý, là đang đuổi giết vương gia một đoàn người. Tần Anh nhịn không được nói, ai cho bọn hắn lá gan? Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát, Lý Tòng Thiện, Diệu Chân khả năng còn không biết hang đá Tầm Dương phát sinh sự tình, trước kia liền bị vệ thị bố trí xong, bọn hắn là sớm rời đi Tầm Dương, cùng vương gia, tiểu sư muội giống nhau, thủy tắc tập phủ, xác nhận sau khi thất bại, bám theo một đoạn, muốn bổ đao. Tần Anh nghĩ nghĩ, có khả năng hay không, bọn hắn cũng vô ác ý, chỉ là tuân thủ vương phủ hộ vệ trách, tìm vương gia, tiếp tục hộ tống, muốn hiệu chung. Âu Dương Nhung cười, lúc trước thủy tặc tập kích vương phủ thời điểm, bọn hắn không tại, đằng sau để bọn hắn từ hang đá Tầm Dương trở về, hồi viên vương phủ, bọn hắn vẫn là đến chế, hiện tại vương gia bất thượng, bọn hắn ngược lại là bắt đầu hoàn toàn tỉnh ngộ, theo đuổi không bỏ bắt đầu, bất quá nói đến, bọn hắn còn giống như chậm nửa ngày, thật có bọn hắn. Tần Anh dần dần ngừng lại lời nói, dường như cũng thấy được vừa mới ngôn ngữ có chút không thực tế. Âu Dương Nhung nhớ tới cái gì, đầu tiên là liếc nhìn đen như mực buồng trong giường phương hướng, chợt về đang ngủ quang, tiếp tục hướng Tần Anh nói, ngươi nói, cái nào làm thuộc hạ sẽ như vậy không có nhãn lực độc đáo. Cấp trên đi đường, ngươi mang binh đuổi theo, 300 giáp sĩ, con mã tề toàn bộ, nói là đi hộ tống hiệu trùng, có người sẽ tin sao? Cái nào cấp trên thấy được không bị dọa chạy, chạy càng nhanh. Thật muốn hiệu trùng, vậy liền điểm một chi khinh kỵ, đóng gói đơn giản xuất hành, mau lẹ ẩn nấp, như bây giờ, lĩnh 300 giáp sĩ, võ trang đầy đủ, chuyện gì xảy ra? Rất sợ binh lực tiêu diệt toàn bộ không xong cấp trên tùy hành tâm phúc hộ vệ. Đại khái chính là, Tân tiểu nương tử, xin nhớ kỹ, làm ngươi nhìn một cá nhân không thuận mắt thời điểm, hắn khẳng định cũng nhìn ngươi không vừa mắt, làm ngươi cảm thấy một cá nhân hành động không thích hợp thời điểm, hắn khẳng định là có một phần ngươi chỗ không biết nguyên nhân, không muốn vì giải thích phận. Tân Anh yên lặng, trọng trọng gật đầu, nói cực phải, thủ giáo, giống a ông thường nói, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Âu Dương Nhung nghe vậy, mắt nhìn Tần Anh biểu tình. Kỳ thật có một câu hắn một mực không có nói. Các ngươi tiền tuyến trung quân đại doanh Huyền Vũ doanh, tại song phong tiêm sau đại chiến, mới vừa lúc đổi tới, vừa vặn trễ tiếp theo bước nửa bước, cái này cùng Lý Tòng Thiện, Diệu Chân đám người cử động có gì khác biệt? Âu Dương Nhung là tại Thẩm Nương sinh nhật lễ phía trước liền phái người đưa tin đi Trung quân đại doanh, thỉnh cầu lao tướng quân Tần Cảnh chăn bị binh. Trễ đến hiện tại mới đến, mặc dù đường xa nói còn nghe được, nhưng xảo liền là xảo, Âu Dương Nhung không cần vì bọn họ não bổ giải thích, chỉ nhìn phần này kết quả. Kết quả cho thấy, lao tướng quân Tần Cảnh chăn liền là tạp vị thẻ tốt. Âu Dương Nhung cũng nhịn không được điểm cái tán. Song phong tiêm đại chiến bất kể là ai thắng, phần này Huyền Vũ doanh phần này đến trễ đều là không sai. Vệ Võ cùng phía sau Ngụy Vương phụ thế lực thắng, hay là Âu Dương Nhung cùng Tầm Dương Vương phụ thắng, phía sau kết quả đều cực kỳ dễ hiểu. Nếu là không may Thiên Nam Giang Hồ phản tặc thắng, vậy cũng không có cách, Huyền Vũ doanh chỉ cần quan sát dưới có phải là hay không Thiên Nam Giang Hồ phản tặc một phương thắng thảm, nhìn có thể hay không bổ đao. Nếu như tương phản, Thiên Nam Giang Hồ phản tặc nhóm tồi khô lạc hủ đại thắng, Huyền Vũ doanh cũng không cần thiết đi đường, thử hỏi, trước đây Dung Chân, Dịch Thiên Thu tại Song Phong Tiêm bố phòng mấy ngàn giáp sĩ đều không có thắng, trông cậy vào Trung quân đại doanh cái này một chi Huyền Vũ doanh đi thay đổi thắng bại. Nếu là cực đoan nhất tình huống, lưỡng bại câu thương, tất cả đều gặp khó, cái này một chi Huyền Vũ doanh còn có thể tạo được thắng bại tay tác dụng, có thể thu hoạch toàn trường, giúp ai ai thắng, đó chính là bạch bạch chia nhỏ một phần đại công. Đến sớm, không như đến xảo. Quá sớm đến, ngược lại dễ dàng đứng sai đội, cuốn vào phân tranh. Cấp cao nhất thợ săn đều là trước du đãng ở đây bên ngoài, quan sát một chút. Âu Dương Nhung thấy rõ, nhưng đấy lòng lại không cái gì phẫn nộ ý khí. Tần lao tướng quân thưởng thức hắn về thưởng thức hắn, nhưng hắn là Tần Cảnh Trăn, là thần giữ cửa hồ quốc công chi tử, là Nam Nha 16 vệ một trong tạ võ vệ đại tướng quân, là tại đại chu quân ngũ sừng sững 30 năm không ngược lại lao xoái. Vẫn có thể tại vài chục năm ly vệ chi tranh bên trong không đếm xỉa đến đại chu danh tướng, chỗ đứng năng lực có thể nghĩ. Há lại một phần thưởng thức, liền đi cùng Âu Dương Nhung móc tim móc phổi, minh bài cùng đội. Huống hồ lúc trước đã cho Âu Dương Nhung cực lực ném qua cảnh ô lưu, còn tại Âu Dương Nhung bị giáng chức Giang Châu Tư Mã lúc ấy, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, yêu ái ủng hộ. Dùng võ đình chiến lắng lại Tây Nam phản loạn cùng trọng trấn Tần Thị Hồ Quốc công cửa phủ Dương nhà, mới là vị lao xoáy này đáy lòng thủ vụ cùng lần vụ. Tầm Dương Thành lần này quần quận sóng ngầm, hắn khả năng ngay từ đầu liền là bản quan. Tầm Dương Thành bị Thiên Nam Giang Hồ phản tặc công phá xấu nhất dự định, đoán chừng ở tiền tuyến Trung quân đại doanh hoạch tâm phụ tá vòng tròn bên trong đã có ít phần lập hồ sơ. Điểm này, từ Tần Anh vừa gặp mặt hô ra Dung Chân quận chúa thân phận, liền có thể nhìn ra. Tần gia ở vào quan lũng đỉnh cấp vân quý vòng tròn, sớm liền biết hiểu Dung thật cái này vị thánh nhân bên người hồng nhân nữ quan thân phận. Lúc trước Tần Anh cùng Ly Đại Lang ra mắt không cáo mà kết thúc, Tần Cạnh Chân trước tiên đem Tần Anh gọi về Trung quân đại doanh, không có lại để cho lưu lại Tầm Dương Thành, làm sao không có lo lắng Tần Anh miệng rộng nói lung tung gây tai họa nhân tố. Lão tướng quân cũng hẳn là sớm nhìn ra Tầm Dương Thành bên này quay trung quanh đại Phật sẽ có một trận ắt không thể thiếu ly vệ chi tranh mánh khỏe. Nhưng là, nhìn Tần Anh đêm qua gặp mặt lúc nhảy cất bộ dáng, chắc là không rõ ràng bên trong đó những này còn con quân vấn. Có lẽ theo Tần Anh, a ông phái ra Huyền Vũ doanh tinh nhuệ trợ giúp Tầm Dương Thành, còn mang nàng cùng một chỗ, liền là đến giúp Âu Dương Nhung cùng Tầm Dương Vương phủ. Nhưng là lần này xuất đội đến đây, có thể không chỉ có Tần Anh, còn có từ đêm qua đến bây giờ một mực cực kỳ điệu thấp an tĩnh Tần Ngạc Khanh. Âu Dương Nhung còn nhớ rõ, cái này vị Tần huynh đêm qua gặp mặt lúc, có khác với Tần Anh hưng phấn vui vẻ. Hắn nhìn hướng Âu Dương Nhung ánh mắt có chút phức tạp, bên trong đó kính nể cùng sợ sợ chi sắc khó nén. Cùng tại Tần Anh phía sau Tần Ngạc Khanh, mới là rõ ràng nhất trận tướng, tự nhiên cũng rõ ràng lần này Song Phong Tiêm đại chiến kết quả cuối cùng cùng ý nghĩa. Như Âu Dương Nhung không có đoán sai, có qua ra mắt Tần gia dòng chính, không chỉ có Tần Anh, còn có Tần Ngạc Khanh. Âu Dương Nhung có thể tại Song Phong Tiêm đại chiến trước, cho Tần Cạnh Chăn gửi mật tín cầu viện. Thử hỏi, giảo hoạt như vệ thị, sẽ không để ý đến cách gần nhất, có thể ảnh hưởng Tầm Dương Thành thế cục Tần gia. Ngụy Vương, Lương Công Tin, đoán chừng sớm liền bày tại Tần lão tướng quân bàn bên trên. So sánh Tầm Dương Vương phủ điều kiện, vệ thị cho điều kiện chỉ được không xấu. Cho nên, Lâm Thành sau khi chết, vệ thị quận chúa Vệ An Huệ bị vệ thị Song Vương giao trách nhiệm lưu lại Tầm Dương, còn có một phần bí ẩn nguyên nhân. Làm vệ thị cho ra thành ý một trong, chuẩn bị đưa nàng phối cấp một vị Tần thị tử đệ, chỉ cần Tần Cạnh Chăn gật đầu, liền có thể lập tức thông ra. Mà cái này vị Tần thị tử đệ, không có gì bất ngờ xảy ra liền là lập tức cùng Tần Anh cùng một chỗ xuất đội dắt tới Tần Ngạc Khanh. Nếu là Âu Dương Nhung cùng Tầm Dương Vương phủ thua, vệ võ cùng phía sau Ngụy Vương phủ Lâm Nhu được như ý, đồng thời lại trấn áp Thiên Nam giang hồ phản tặc. Như vậy, cùng đêm qua Tần Anh vui vẻ đi tới cùng loại, dẫn đầu nên đón đi lên liền là Tần Ngạc Khanh, tương lai vệ thị con rể. Bên thắng ăn sạch, ai thắng cùng ai. Đến mức, nếu là vệ thị chiến thắng kết quả, lão tướng quân Tần Cạnh Chăn đáy lòng có hay không thuận thế bảo vệ nghèo túng Âu Dương Lương Hàn để quy thuận một phần ý nghĩ, liền không được biết rồi. Ẩn ý đưa tình ôn chuyện tình phía sau, đều cực kỳ tàn khốc hiện thực, nhưng là ngắn gọn dứt khoát, cũng cực kỳ tiết kiệm rất nhiều sự vật vận chuyển chi phí. Đây cũng là Âu Dương Nhung yên tâm để Tần Anh, Tần Ngạn Khanh bọn người biết được Tầm Dương Vương tự mình bắt thượng, còn gọi bọn họ chạy tới hỗ trợ nguyên nhân. Bởi vì hắn là bên thắng. Tần Ngạn Khanh đám người cũng không rõ ràng Song Phong Tiêm đại chiến quá trình cụ thể, nhưng là bọn hắn biết, cuối cùng từ Song Phong Tiêm hoàn hảo không chút tổn hại đi tới, lạnh nhạt tự nhiên thu thập Tầm Dương tàn cuộc người là Âu Dương Lương Hàn. Đã không cần nhiều lời. Quân nhân Vũ Phu là nhất tôn trọng cường giả. Bên thắng liền là cái kia lớn nhất cường giả. Giống nhau lập tức Âu Dương Lung. Giống như là rõ ràng họ vệ Dung Chân vì sao yên lặng đi theo Âu Dương Lung sau lưng chuyện này, Tần Ngạn Khanh bọn người hôm qua sau khi nhìn thấy, cũng không có nhiều kinh ngạc hiếu kỳ. Bọn hắn chỉ cần biết Âu Dương Lương Hàn thắng là được. Thậm chí Song Phong Tiêm bên kia, thánh nhân đại Phật sụp đổ sau một chỗ bừa bộn, Tần Ngạn Khanh còn có phía sau Tần Cảnh Trăn, cũng đều không quan tâm. Như thế nào bàn giao, bên thắng đến định. Sau đó Tầm Dương Thành thế cục kết thúc công việc, cũng là Âu Dương Lương Hàn đến định đoạn, bọn hắn chỉ phụ trách phối hợp, Huyền Vũ Doanh chỉ nghe lệnh hắn. Đây cũng là sẽ không nhất phạm sai lầm đầu vị. Âu Dương nhung mắt túi xuống yên tĩnh thời khắc, Tần Anh nhịn không được cải chính, "Âu Dương Lương Hàn, ngươi đừng cứ gọi ta tiểu nương tử, trực tiếp gọi ta Tần Anh là được." Tiểu nương tử nghe vẻ nho nhã, không thích đứng, tại A ông quân doanh cũng không có loại này cách gọi. "Được." Nhìn một chút Âu Dương nhung trên mặt ôn hòa tiểu dung, Tần Anh lại mở miệng, tình thế quả thật có chút không ổn, Lý Tòng Tiện, Diệu Chân, cộng thêm 300 giáp sĩ. Hai vị trí đầu người, một cái là Bạch Hổ vệ tướng lĩnh, một vị là thải thường nữ quan, cũng đều là trung phẩm luyện khí sĩ, mà 300 giáp sĩ có thể nhẹ nhõm vây quét một vị trung phẩm luyện khí sĩ, nếu là phối hợp tốt, luyện khí sĩ cũng không đi đường, thu thập hai vị luyện khí sĩ cũng không khó. Âu Dương Lương Hàn, lần này vương gia bắt thượng, bên người nhân thủ nhiều không? Âu Dương Nhung hé miệng, chốc lát, lắc đầu. Lần này tùy hành luyện khí sĩ liền hai vị, tiểu sư muội cùng lục ác, đều là lục phẩm luyện khí tu vi. Nguyên bản Ly Đại Lang chỗ ấy còn có một phần viên lão thiên sư hàng thần lá bài tẩy, bất quá tại Tầm Dương Thành lúc đã dùng hết. Ly Khỏa Nhi trong tay Long Hổ Sơn lôi phủ cũng kém không nhiều sử dụng hết. Xem như át chủ bài thanh không, chỉ còn tiểu sư muội cùng lục ác hộ vệ. Trước bàn sách, hai người không kịp ngồi xuống, thương lượng một trận, Tần Anh lo lắng, vương ra tay trói gà không chặt, hộ vệ bên người không đủ, một khi bị 300 giáp sĩ vây quét, đầy đao cắt thịt, giữ nhiều lành ít. Âu Dương Nhung đột nhiên hỏi, thuyền chuẩn bị tốt sao? Tần Anh trọng trọng gật đầu, chạm bạn tối ngươi phân phó điêu huyện lệnh sớm chuẩn bị, vừa mới ta hỏi thăm, đại khái muốn tới buổi sáng, khoảng cách bình minh, còn có 2 canh giờ, chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng, thuyền đến bến đỏ, lập tức đi thuyền, đúng, chúng ta đi đâu? Xuôi Nam Nhiêu Châu sao? Âu Dương Nhung gật đầu, có chút nghiêm túc, bọn hắn ẩn nấp lý do, đi là đường bộ, chúng ta liền trực tiếp đi đường thủy, tranh thủ cướp tại bọn hắn trước đó, đến Nhiêu Châu ngăn chặn bọn hắn, Nhiêu Châu không kịp, vậy liền lại hướng xa địa phương đi, đã biết bọn hắn xuôi nam phương hướng, đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Tốt, ta đi thông chi Tần Ngạn Khanh. Tần Anh phấn chấn đáp ứng, lúc này, Dư Quang trông thấy trên bàn một con bao quần áo nhỏ. A, đây là vật gì? Liền muốn đưa tay đi lấy, vùng trong giường bên kia đột nhiên chuyển đến chút kéo kẹt âm thanh. Ai? Tần Anh vô ý thức tứ phương. Âu Dương Nhung kịp phản ứng, lập tức đưa tay đem dung chân mang bao quần áo nhỏ cầm lấy. Không có gì, hẳn là bên ngoài con cá kia. Hắn dẫn theo bao quần áo nhỏ, quay người mở cửa sổ ra, một đầu bạch tẩm chậm ung dung nhẹ nhàng tiến vào tới. Tần Anh hiếu kỳ hỏi, quên hỏi ngươi, đây là vật gì, như thế mới bí. Âu Dương Nhung lắc đầu. Thừa dịp Tần Anh ánh mắt hiếu kỳ dò xét bạch tẩm, Âu Dương Nhung tại sau cái bàn tầm mắt điểm mù bên trong, mở ra bao quần áo nhỏ một góc, đi đến sờ lên. Là có chút khinh bạc tơ lụa vải bóc. Âu Dương Nhung khẽ giật mình, nhịn không được cúi đầu, cẩn thận liếc nhìn. Một vòng màu tím, tẩy hơi trắng bệnh, phá lệ nhìn quen mắt. Âu Dương Nhung sắc mặt biến hóa, vội vàng che bao quần áo nhỏ, liếc mắt, phát hiện Tần Anh vừa vặn nhìn tới. Âu Dương Lương Hàn, ngươi thế nào, làm sao nhìn có chút khẩn trương? Đúng, vừa mới món đồ kia đâu? Âu Dương Nhung gật đầu, một chút quần áo, khả năng là điều huyện lệnh chuẩn bị, vừa vào nhà liền có. Tần Anh vừa chỉ trên bàn nửa bát canh cá, đây là ai chịu, cũng là điêu huyện lệnh sao? Âu Dương Nhung liếc mắt dùng chân uống nửa bát canh cá, đưa tay bưng lên đến, tự nhiên nhấp miệng, ừm. Tần Anh nhếch môi, hắn ngược lại là sẽ vớt mông ngựa, bất quá làm việc coi như thỏa đáng, các ngươi làm cấp trên hẳn là cực kỳ thích loại này thuộc hạ a. Âu Dương Nhung gật đầu, nhìn tình huống, đừng vớt đến đuổi ngựa là được. Hai người nói chuyện thời khắc, Bạch Tầm trong phòng lọt lắc. Lờ mờ hoàn cảnh bên trong, Bạch Tầm trên thân phát ra nhàn nhạt ánh sáng trắng bạc, giống một con đèn lồng giống nhau. Giờ phút này, Bạch Tầm tiến vào bụng trong, dường như muốn tiến vào màn trướng trùng đập giường, ngay tại Âu Dương Nhung trở mặt ngăn cản trước đó, nó lại vòng qua màn trướng, chỉ là trải qua giường. Âu Dương Nhung vô ý thức thở phào, nhưng mà bên người lại đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, trên giường người nào nghe lén. Tần Anh lông mày đứng đấy, nhìn chằm chằm giường. Âu Dương Nhung sững sờ, định thần nhìn lại, phát hiện giường màn trướng có chút thông sáng. Giờ phút này, tại cuốn giường Bạch Tầm quang mang chiếu rõ dưới, thình lình phản chiếu ra giường bên trong một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thướt tha tiểu nương tử bóng hình xinh đẹp. Tần Anh sắc mặt đầu tiên là kinh nghi cảnh giác, ánh mắt tại giường cùng tiểu nương nhỏ nhắn xinh xắn cái bóng bên trên bồi hồi một lát, giống như là kịp phản ứng thứ gì, có chút quái dị bắt đầu. Nàng chậm rãi quay đầu, dương mắt nhìn Âu Dương Nhung. Trên giường, tiểu nương tử cái bóng cũng đứng im không di chuyển. Âu Dương Nhung cảm nhận được trong phòng không khí có chút yên tĩnh cùng xấu hổ. DS, đến đây. Duyệt Văn tại Singapore có cái niên hội, tiểu Nhung được mời, muốn đi qua đợi mấy ngày, làm việc và nghỉ ngơi muốn nặng điều chuyện. Hai ngày này đổi mới, hẳn là đều tại ban ngày, 12 giờ khuya không, đoàn người sớm nghỉ ngơi một chút nha. Chương 812, là ai đem tiểu nương nhét ta trên giường? Cầu vé tháng. Chương 812, là ai đem tiểu nương nhét ta trên giường? Cầu vé tháng. Trải qua kia trận thiên lôi về sau, Bạch Tầm giống như biến hóa, da thịt một lần nữa sinh trưởng, che khuất bên trong huyết thanh đồng thân thể. Tân sinh tuyết trắng lân phiến trong đêm tối phát ra nhàn nhạt trắng muốt quang mang. Trắng muốt quang mang tại đen nhánh buồng trong bên trong lại phá lệ rõ ràng, như phòng tối cô đăng, đem giường màn trướng phía sau tiểu nương thân ảnh, trực tiếp phản chiếu tại giường bên trong trên vách tường. Có lẽ là ngộ nhận là nhà mình nam chủ nhân ánh mắt chính là một loại cổ vũ, Bạch Tầm dứt khoát vẫy đuôi quay lại thân, có chút vui mừng tại giường phía trước giữa không trung, đi lòng vòng vòng, dừng lại không đi rồi. Từ ra ngoài bàn đọc sách bên này thị giác, có thể rất rõ ràng nhìn thấy trên giường uốn gối tiểu đường, mặc trên người một kiện tương đối đơn bạc váy ngủ. Tiểu kiệu nho nhỏ, núp ở góc tường. Nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ, trên giường có loại này hình tượng, dùng chân ngon cái ngẫm lại đều biết là ý gì. Tần Anh một hồi nhìn một chút trên giường tiểu nương cắt hình, một hồi nhìn một chút bên cạnh Âu Dương Nhung sắc mặt, chau mày, giọng mang dị sắc, "Âu Dương Lương Hàn, ngươi đây là?" "Kim Ốc Tàng Kiều." Âu Dương Nhung bảo trì nghiêng đầu qua tư thế, có chút há mồm nhìn xem đầu kia cảm xúc vui vẻ bất tầm, giống như là không nghe thấy Tần Anh nói chuyện. Tần Anh ánh mắt nhìn về phía hắn có chút phức tạp khó tả. Màn trướng hậu phương, Dung Chân khuôn mặt nóng hổi, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Giờ phút này, nàng mắt hạnh trừng trừng, gần như giết người ánh mắt trừng mắt bên ngoài đầu kia đần độn lắc lư đần cá. Giống như Âu Dương Lung, hận không thể đêm nay đổ nướng nó. Dung Chân chưa từng nhận qua như thế xấu hổ chẳng diện. Cho dù là hôm đó tại hang đá Tầm Dương bị Dịch Tiên Thu hô vợ chồng trẻ thọc giấy cửa sổ, nàng cũng cấp tốc điều chỉnh, khôi phục đỏ giận sắc mặt. Nhưng mà dưới mắt, cao quản cu ánh ngạo như nàng, cũng là bị một đầu ngốc cá cùng Tần Anh ngăn ở nam tử trên giường. Còn có thể giải thích thế nào nàng nửa đêm chạy đến nam tử gian phòng, lên nam tử giường, cũng không thể nói là lạc đường a. Hoặc là nói, là nàng tỉnh lại sau giấc ngủ liền phát hiện đến chỗ này, sau đó lại vùng Âu Dương Lương Hàn một bàn tay, lên án mạnh mẽ hắn là ngụy quân tử tiểu dâm tặc. Lúc này thật sự là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Dung Chân tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện vừa mới Tần Anh chạy đến, coi như phát hiện nàng tại Âu Dương Lương Hàn trong phòng, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện xấu, nhiều lắm là giải thích hai câu, lúng túng điểm. Dù sao Tần Anh không cũng nửa đêm tới Âu Dương Lương Hàn gian phòng sao? Đều là chưa lập gia đình gà tiểu đương, dựa vào cái gì nàng không được. Chỉ là Dung Chân lúc ấy theo bản năng nghĩ bảo trì đoan trang thuần khiết cao thượng nữ quan đại nhân hình tượng, còn một người khác nàng đấy lòng cũng không thừa nhận ý nghĩ, đó chính là nghe một chút Tần Anh hơn nửa đêm đến tìm Âu Dương Lương Hàn chuyện gì, cái này mở đầu vì loại nào đó chôn sâu đáy lòng, cùng là nữ tử nhàn nhạt địch ý vừa mới trốn ở buồng trong giường đằng sau, nghe được Tần Anh ốn nắn Âu Dương Lương Hàn xưng hô, để gọi nàng danh tự liền có thể lúc, Dung Chân bạc khởi. Gương mặt bên trên liền lộ ra qua cười lạnh. Bất kể như thế nào, nàng lúc đầu chỉ là nghĩ trong phòng tìm một chỗ tạm thời tránh một chút. Giường không giường không quan trọng, chỉ là theo bản năng hướng bên trong giấu, có lẽ có một tia muốn thăm dò dưới nam tử đi ngủ địa phương tiềm thức, thế là chọn cái này địa, nhưng là tuyệt đối không tính chủ quan, chỉ là tiện thể. Nhưng mà dưới mắt, bị một nữ một cá ngăn ở nơi này, yên lặng như tờ thời khắc, Dung Chân mới đột nhiên ý thức được việc này tính nghiêm trọng. Từ nhỏ đến lớn tiếp nhận lễ nghi giáo quy, để nàng vô cùng rõ ràng, đây là thời đại này chủ lưu cho rằng dâm đãng. Trên giường, Dung Chân toàn thân nóng hổi, cứng ngắc nghẹn ngào, gần như xã hội tử vong. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, nàng xuyên thấu qua màn trướng, trông thấy bàn đọc sách bên cạnh Tần Anh thân ảnh giống như là chờ đợi một lát Âu Dương Lung, gặp hắn chậm chạp không nói, nàng bước nhanh tới gần, chủ động hướng giường bên này đi tới, vừa đi vừa nói, nghe lén hồi lâu, vì sao không lên tiếng. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến đông một tiếng. Tần Anh dừng bước, hiếu kỳ quay đầu, trông thấy Âu Dương Lung đột nhiên đem một con bao quần áo nhỏ lắp tại trên bàn, sau đó ba một tiếng, vỗ xuống bàn, trên bàn canh cá bát đều đi theo rung động hạ. Sắc mặt hắn bất mãn, cao giọng quát lớn, cái này điều mệnh lệnh, càng ngày càng không đúng, cái gì đều hướng bản quan trong phòng nhét, đầu tiên là canh cá, lại là trọng lễ. Hiện tại ngược lại tốt, còn ẩn giấu. Thật sự là còn thể thống gì? Tần Anh, Dung Chân. Trong phòng không khí yên tĩnh một lát, Tần Anh quan sát Âu Dương Nhung có chút tức giận sắc mặt, lại quay đầu, nhìn một chút giường bên kia tiểu nương cắt hình. Dung Chân không cách nào hình dung giờ này khắc này tâm tình, nàng cũng không biết mình là nghĩ như thế nào, quỷ thần xui khiến đưa tay, cầm lấy gối đầu bên cạnh một thanh một tỷ bà, tựa như là lão nhạc sĩ lúc ấy đưa Âu Dương Nhung. Nàng đem tỷ bà ôm vào trong ngực, tình thế bất đắc dĩ có chút vùi đầu. Một màn này, xuyên thấu qua màn trướng, rơi vào Tần Anh trong mắt. Có một loại còn ôm tỷ bà nửa che mặt số khổ tiểu nương hương vị, phối hợp nhỏ nhắn xinh xắn có thể người ôm đầu gối linh thể, thật sự là ta thấy mà yêu. Tần Anh dịch chuyển khỏi chút con mắt, hỏi, cho nên. Âu Dương Lương Hàn, ngươi cũng không nhận biết. Âu Dương Nhung không đáp, chỉ có thở dài. Chẳng biết lúc nào, hắn phía dưới bàn tay đã mù đánh vẽ xong một đạo sao khôi phủ, hướng ngoài cửa sổ ném một cái. Bồi hồi ở trong nhà giường bên cạnh bạch tầm, giống như là mèo gặp được cá, thay đổi đầu thường, hấp tấp trải qua Âu Dương Nhung bên người, bơi ra cửa sổ, tìm phụ đi. Trắng nuốt quang mang biến mất. Tự nhiên cũng không nhìn thấy buồng trong trên giường thương cảm hiến thân tiểu nương cắt hình. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, vừa bạn, đi huyện nha nhìn xem điêu huyện lệnh chuẩn bị thế nào. Âu Dương Nhung vẻ mặt thành thật, đề nghị. Tần Anh do dự một chút, từ giữa phòng giường bên kia thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu. Ừm, đi thôi. Buồng trong trên giường, nín thở ngưng thần Dung Chân, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Âu Dương Nhung tắt đèn đi ra ngoài. Bất quá đi đến trong viện Tần Anh, quay đầu trông thấy, nho sam thanh niên trước khi ra cửa, tự mình cởi một kiện nho sam áo khoác, đặt ở buồng trong màn trướng bên ngoài trên mặt bàn, mới quay người tiếp tục rời đi. Tần Anh hé miệng, ẩn ẩn có chút động dung. Trong phòng đèn đuốc dập tắt, hai người liên tiếp rời đi. Trên giường, Dung Chân nghiêng tai lắng nghe được hai người đi xa âm thanh, còn có một số đôi câu vài lời truyền đến. Âu Dương Lương Hàn, ngươi đợi người thật sự là quan tâm, mọi người đều biết ngươi không gần nữ sắc, thủ hạ lại như thế hồ nháo, ngươi còn khoan dung độ lượng, đối đãi người ta tiểu đường cũng là có lòng, sợ làm bị thương người ta tự tôn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, trên giường kia tiểu nương được biết là ngươi, có lẽ cũng là tự nguyện đến a, đối ngươi không thể thiếu hâm mộ, hay là ngươi trở về cùng nàng nói một tiếng. Chớ tổn thương người ta phương tâm, cũng tốt ngự khuyên nàng chớ vọng tưởng. Thần Anh đề nghị. Âu Dương Nhung gác tay không nói chuyện, chỉ là đi đường. Trong phòng, Dung Chân khuôn mặt nhỏ run lên, đột nhiên xốc lên màn cửa, vứt xuống tỷ bà, đi chân trần chạy vội ra ngoài. Chạy đến cổng, Âu Dương Nhung cùng Tần Anh đã đi xa. Trong viện trống rỗng, chỉ còn lại cạnh cửa một vị tóc xanh xốp xếp mặt lạnh lùng tiểu đương. Sáng sớm hôm sau, giò xương còn treo đầu cành. Vành lang độ, một chiếc sắp xuôi nam nhiều châu thuyền quan, tạm thời đố. Mọi người chia làm hai con đội tàu. Âu Dương Dung, Dung Chân, Tần Anh xuất 50 giáp sĩ khinh trang tụ trận. Tần Ngạn Khanh dẫn theo còn lại giáp sĩ theo ở phía sau, nhân số khá nhiều, tốc độ hơi chậm. Tần Anh, Tần Ngạn Khanh đang chỉ huy bộ hạ lên thuyền. Một vị tiên tư giật mạo cung trang thiếu nữ trải qua bên cạnh hai người. Nữ quan đại nhân. Tần Anh lời nói dừng lại, phát hiện Dung Chân nữ quan sắc mặt có chút không quá tốt, lạnh như băng từ nàng bên cạnh đi ngang qua, không có nói tiếp. Âu Dương Dung ngay tại bong tàu bên trên xem xét thủy đạo địa đồ. Dung Chân đi đến bên cạnh hắn, đứng sóng vai. Nữ quan đại nhân thống nhất tay áo, nhìn thẳng phía trước, không nói gì. Âu Dương Dung không có quay đầu, túi đầu xem địa đồ. Dung Chân trước hết nhất có động tĩnh, chậm rãi quay đầu, con mắt nhìn về phía hắn. Không khí an tĩnh lại. May mắn hậu phương truyền đến tiếng bước chân, phá vỡ không khí. Là Tần Anh cùng Điêu Huyện Lệnh tiếng bước chân. Điêu Huyện Lệnh hẳn là vừa tới, vội vàng đã tìm đến đây tặng người. Tần Anh âm thanh có chút bất mãn, Điêu Huyện Lệnh, Âu Dương thứ sử trong viện đồ vật đều là ngươi chuẩn bị. Ừ mừng, không sai. Điêu Huyện Lệnh đỉnh lấy mắt quan thâm, dường như một đêm chưa ngủ, liên tục không ngừng gật đầu. Tần Anh nhíu mày, ngươi chú ý một chút, đều cái gì mấu chốt, chính cướp thời gian đâu, ngươi còn chơi phụ họa mông ngựa kia một bộ, chậm chê Âu Dương thứ sử từng phút từng giây đều là lướt qua. Điêu Huyện Lệnh sững sờ một chút, đầu góc quay lại, hướng Âu Dương Nhung quan tâm nói, Minh phủ, nấu xong đưa đi canh cá, ngài có phải hay không ăn xấu bụng rồi? Âu Dương Nhung vừa muốn mở miệng, bên cạnh truyền đến một tiếng cướp đáp, canh chịu cực kỳ tốt, bản cung cũng nếm, ngươi có lòng. Dung Chân mặt lạnh chẳng biết lúc nào hòa hoãn chút, Âu Dương Nhung, Tần Anh trông thấy, nàng gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt, ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, ngươi gọi gì tên tới, lại báo một lần, không có ý tứ, bản cung có chút nhớ không rõ. Điêu Huyện Lệnh ưa thích lông mày, giã rời bỗng nhiên quét. Không có việc gì, không có việc gì, nữ quan đại nhân quý nhân hay quên chuyện, bản quan họ kén nam tên. Điêu Huyện Lệnh vội vàng báo lên danh hảo, Dung Chân nhẹ nhàng gật đầu, giống như là nhớ kỹ. Tần Anh khẽ nhíu mày, muốn nói, không chỉ là canh, nữ quan đại nhân ngươi có chỗ không biết. Tốt. Âu Dương Nhung khoát tay áo, vừa lúc đánh gãy Tần Anh mở miệng, hướng hừ lạnh ghé mắt Dung Chân cùng mắt nhìn thẳng Điêu Huyện Lệnh nói, đến chọn, thuyền muốn mở, không thể bị dở dang. Hắn vua xuống Điêu Huyện Lệnh bả vai, lưu lại bát tự chi ngôn, như đã hết tâm, không ngừng cố gắng. Điêu Huyện Lệnh nhẹ nhàng thở ra, chợt ưa thích lông mày, xuống thuyền mà đi. Nương theo lấy sông sóng đập, thuyền quan chậm rãi thúc đẩy. Điêu Huyện Lệnh mang theo huyện úy huyện thừa cùng loại thuộc hạ, tại trên bờ dùng sức vây tay từ biệt. Tần Anh biểu tình có chút nhịn không được, đỡ trên thân kiếm trước, hướng trên bờ Điêu Huyện Lệnh hô to, ngươi giấu ở trên giường nhỏ vị kia tiểu nương, nếu là nhà lành, liền rất trấn an, nếu là nguyên nhân ngươi bánh vẽ mà có tâm tư, cũng làm cho nàng triệt để hết hy vọng, đừng để nàng ở bên ngoài lung tung nhiều lời, hoặc Âu Dương thứ sử danh dự, ta có thể làm chứng, vô sự phát sinh. Lời nói quanh quẩn bên bờ. Điêu Huyện Lệnh giật mình, theo bản năng tả hữu chung quanh, tiểu nương, cái gì tiểu nương? Chung quanh huyện úy, huyện thừa cùng loại tâm phúc thuộc hạ thấy thế, nhao nhao lắc đầu, bẩm báo huyện lệnh, ta cùng loại tuyệt không an bài, mọi người đều biết thứ sử đại nhân là chính nhân quân tử, như thế nào loạn đập loại này mông ngựa, lung tung an bài, đây không phải tự tìm phiền phức à? Điêu Huyện Lệnh cúi đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Huyện thừa cẩn thận từng ly từng tí quan tâm hỏi, huyện lệnh đại nhân, ngài thế nào? Điêu Huyện Lệnh đột nhiên vỗ ngực, lớn tiếng nói, không sai, liền là bản quan an bài, là một cái đưa canh cá tiểu đường, đúng, chính là như vậy, bản quan bận bịu hồ đồ rồi, suýt nữa quên mất việc này, ai ra, bản quan thật sự là bụng bể, còn không có các ngươi cơ linh, có thể nào cầm cái này khảo nghiệm thứ sử đại nhân, kỳ thật cũng không tính tận lực, liền là đưa cái canh cá, đoán chừng là tiểu nương mình không hiểu chuyện, nhưng các ngươi nhìn, cái này không liền thất bại sao? Thứ sử đại nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thật là chúng ta mẫu mực. Mọi người không có phát giác không thích hợp, nhao nhao xưng là. Điêu Huyện Lệnh rốt cục tròn trở về, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó len lén liếc mắt nơi xa dần dần biến mất thuyền quan, còn có phía trên mơ hồ có thể gặp cùng trang thiếu nữ lãnh nạo thân ảnh. Đấy lòng chỉ có bốn chữ quanh quẩn, ta dọn ngoan ngoan. Thứ sử đại nhân đúng là chúng ta mẫu mực. Điêu Huyện Lệnh sắc mặt vô cùng sùng kính. Cùng lúc đó, bong tàu bên trên, hào khí có chút xấu hổ. Bước xuống một lời Tần Anh, ẩn ẩn phát giác được một điểm, quay đầu nhìn lại, phát hiện Dung Chân thân ảnh đã không gặp. Âu Dương thứ sử, nữ quan đại nhân đâu? Âu Dương Nhung quay người, cũng hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến, khả năng tâm tình không tốt ta. Không chờ Tần Anh mơ hồ hỏi nhiều, hắn đã rời đi. Âu Dương Nhung đi vào một gian rộng lớn tư mật buồng nhỏ trên tàu, gấp đóng lại cửa, đi đến giá hành lý bên cạnh. Trên kệ, bày có một cái nam tử trưởng thành cánh tay dài bao vải, bên trong giường như chứa một cây quần trụ. Đây chính là Âu Dương Nhung toàn bộ hành lý. Đồ vật toàn bộ cất vào đào hoa nguyên đồ bên trong. So sánh chiếu nặng một kiếm, lui về phía sau chỉ đem một cây thanh đồng quần trụ, ngược lại là nhẹ nhõm mau lẹ. Nàng có phải hay không thích ngươi? Tại cho bản cung nói xấu. Dung Chân âm thanh đột nhiên truyền đến. Âu Dương Nhung không quay đầu lại, giống như là đã sớm biết nữ quan đại nhân trong phòng, chỉ là từ mới vừa vào cửa lên, đều không có đi nhìn, yên lặng đi tới kiểm tra đào hoa nguyên đồ. Nói mỏ gì đâu? Âu Dương Nhung lắc đầu, trực tiếp đi đến. Dung Chân đang đứng tại giường vừa chờ đợi, có chút tức giận hỏi, ngươi vì sao không nói là ta, thoải mái muốn cái gì gấp? Âu Dương Nhung đồng ý gật đầu, ta ngược lại thật ra nghĩ, có thể đêm qua là ngươi trốn trước, ta cũng không kịp cản, thế nào cảm giác là ngươi nhất hoàng. Dung Chân có chút túi đầu, an tĩnh một lát. Nàng đầu tiên là ngẩng đầu trừng mắt nhìn Âu Dương Nhung, ngươi nghĩ hay lắm, dạng này bản cung không liền tiện nghi ngươi. Dừng một chút, ngữ khí có chút do dự nói, "No, bản cung cùng tú nương khác biệt, nhất định phải có danh phận, không thể như thế mơ mơ hồ hồ, bản cung muốn đường đường chính chính ngươi đứng lại bên người, ai cũng không thể chỉ trỏ loại kia, kỳ thật cái kia Tần gia nữ có mấy lời ý tứ không sai, bản cung tuyệt không phải trong miệng nàng loại kia tiểu đường, thế nhân đều không hổ thẹn lang thang tiểu đường, tuyệt không phải. Cung trang thiếu nữ ngẩng lên tinh xảo cái cằm, nhịn không được lại cường điệu luận. Âu Dương Nhung hé miệng gật đầu, lúc này nhớ tới cái gì, lấy ra một con bao quần áo nhỏ, hướng nàng ra hiệu, đây là có chuyện gì, coi là thật đưa ta. Dung Chân đột nhiên mở miệng đánh gãy, cho chuyện lên chính sự, ngươi thương lượng với Tần Anh chuyện, đêm qua bản cung nghe được, sự lo lắng của ngươi không phải không có lý, theo bản cung biết, Lý Tòng Thiện kỳ thật không làm sao nghe dịch tiên thu, hắn nắm giữ luyện khí thuật cực kỳ kỳ lạ, có thể truy tung địch nhân, là hữu hiệu nhất trinh sát tiên phú, khả năng này là cùng Khâu Thần Cơ có chút sư thừa liên hệ. Nói tóm lại, nhóm này Bạch Hổ vệ, xác thực khả năng đưa Vương phủ vào chỗ chết. Âu Dương Nhung híp dưới mắt, Dung Chân quay mặt qua chỗ khác, nhẹ nói, bản cung cùng đi với ngươi, tìm tới Lý Tòng Thiện, Diệu Chân bọn hắn, bản cung bỏ ra mặt. Bản cung tại, nhìn bọn hắn có dám hay không tùy ý giết người gì cậu. Âu Dương Nhung liền giật mình, nhìn nhiều mắt trước mặt cái này bị tuổi trò liều mạng hướng bên ngoài ngoặt vệ thị quý nữ. Chương 813, giai nhân thổ lộ tâm tình. Chương 813, giai nhân thổ lộ tâm tình. Âu Dương Nhung nhớ kỹ, Lý Tòng Thiện giống như đúng là biên quân tinh nhuệ trinh sát xuất thân, có một bộ đặc thù thuật nghiệp chuyên công luyện khí thuật tới, có thể căn cứ dấu vết để lại tới truy tung địch nhân. Hắn truy vấn, ngươi là nói, tại Bạch Hổ vệ trong cấm quân, Lý Tòng Thiện cũng không phải là Dịch Thiên Thu cất nhắc tâm phúc. Không sai, nghiêm ngặt chút nói, Dịch Thiên Thu là thụ thánh nhân ưu ái, không hàng đến Bạch Hổ vệ. Trước đây biên quân bên trong nổi danh binh gia đại tông sư Khâu Thần Cơ, liền là từ Bạch Hổ vệ bên trong một đường cao thăng, đằng sau rời đi Bạch Hổ vệ, giống như cùng vệ kế tự bọn hắn đi gần, thành Ngụy Vương phủ một vị nào đó công tử lão sư, đồng thời cũng là vệ thị số một số hai trọng yếu môn khách. Lại chuyện về sau, ngươi cũng biết, cũng liền là Long Thành những cái kia chuyện xưa, chắc hẳn ngươi rõ ràng nhất. Dung Chân một miệng rõ ràng, từng cái nói tới, nói đến chỗ này, ánh mắt hơi khác thường nhìn một chút Âu Dương Nhung bày trên bàn bao vải của chủ. Âu Dương Nhung như có điều suy nghĩ, Khâu Thần Cơ tại Bạch Hổ vệ bên trong chờ đợi nhiều năm, đằng sau bị vệ kế tự lôi kéo. Nói như vậy, Bạch Hổ vệ có thể xem như vệ thị phạm vi thế lực, nếu ta là vệ kế tự, ta cũng sẽ tỉ mỉ kinh doanh. Dung Chân gật đầu, xác thực như thế, lần trước vệ võ đến Tầm Dương Thành, có thể bố trí loại kia thiên la địa vong cục, loại trừ bản cung không có để ý, vệ kế tự thừa cơ lôi kéo được Tống Phó Giám Chính cùng Dịch Chỉ Huy Sứ để các nàng mở một con mắt nhắm một con duyên cớ bên ngoài, cũng có Bạch Hổ vệ bên trong không thiếu tướng lĩnh cùng vệ thị quan hệ mật thiết tầng này nhân tố tại. Âu Dương Nhung chậm rãi gật đầu, than nhẹ. Như thế nhìn, lúc trước thỉnh cầu ngươi viện binh, Lạc Dương bên kia chuyên môn phái Bạch Hổ vệ đến đây, Ngụy Vương phủ sớm có bố cục, thật sự là vong Tầm Dương Vương phủ chi tâm bất tử, dù là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Dung Chân có chút mắt túi xuống, có chút thất thần. Nhắc tới chuyện cũ, Âu Dương Nhung phát hiện tâm tình của nàng ẩn ẩn có chút thất lạc, liền không bàn lại, đổi chủ đề, Lý Tòng Thiện tuổi còn trẻ, liền từ biên quân trinh sát thăng lên đi lên, tốc độ so vi mật đều nhanh, đây là có thành Nam Vi thị vọng tộc bối cảnh tại, Lý Tòng Thiện loại trừ chiến công chắc tuyệt, tuổi trẻ tài cao bên ngoài, phía sau không có người, tất không thể nào. Bộ kia truy tung con ngồi trinh sát vọng khí thuật khả năng liền là Khâu Thần Cơ truyền thụ cho. Dung Chân gật đầu, vệ tế tự đối Bạch Hổ vệ trưởng khống trình độ, bản cung không rõ lắm, trước kia cũng không có hứng thú, nhưng là theo bản cung nhìn, có thể cùng Diệu Chân cùng một chỗ, tại ngay từ đầu liền bị điều chuyển vì Tầm Dương Vương phụ hộ vệ đội, rõ ràng có chút không đúng. Âu Dương Lương Hàn, lúc trước ngươi một mực hoài nghi Lý Tòng Thiện, phản đối lần này người chuyện ăn bài, đúng là có đạo lý. Bản cung còn nhớ rõ, hôm đó viện binh sơ đến, sáng sớm nghị sự, lưu lại Lý Tòng Thiện cùng 300 Bạch Hổ vệ tại Vương phủ hộ vệ, là qua được Dịch Thiên Thu, đoàn toàn võ. Tống ma ma ủng hộ, như thế nhìn càng thêm rõ ràng. Dung Chân cười lạnh một tiếng, chợt có chút nhíu mày, hướng lâm vào trầm tư. Âu Dương Nhung mở miệng, đáng tiếc Dịch Thiên Thu không tại, hiện tại cũng không kịp, nếu không trực tiếp hỏi nàng, giảm bớt những này cân nhắc. Ừm. Buông nhỏ trên tàu theo sông sóng sắp này, Âu Dương Nhung lại thân như tùng tây, cắm rễ nguyên địa, một chút chưa bày, thậm chí còn mặt lộ vẻ suy tư, gác tay đi về phía trước mấy bước. Hắn đột nhiên quay đầu, Dung Chân, ngươi những nội tình này cho cực kỳ kịp thời, chí ít bây giờ có thể bài trừ một sự kiện, đó chính là nhóm này Bạch Hổ vệ có thể một mực theo đến Long Thành. Xác suất lớn không phải vương gia bên người có nội gian, mà là Lý Tòng Thiện kia cổ quái bản sự, như thế nhìn, tình huống còn không tính quá nguy hiểm. Dung Chân nghiêm mặt lắc đầu, vẫn là không thể khinh thường. Cái này Lý Tòng Thiện, trước đó một mực trang bé thỏ trắng đâu, bản cung đều kém chút bị hắn lừa qua, loại này người tựa như một con rắn, một khi lộ ra răng nanh, tuyệt đối là hắn cho rằng nắm chắc cực kỳ lớn thời điểm. Hắn bộ kia đặc thù luyện khí thuật, khẳng định đã một mực neo ổn định ở Ly Nhàn, tạ lệnh cương trên người bọn họ, cho nên mới có thể một đường theo đuổi không bỏ, hơn nữa còn có một kiện hung hiểm sự tình, không biết ngươi có suy nghĩ hay không đến. Âu Dương Nhung trầm ngâm, ta biết, ngươi nói đúng lắm, vương gia, tiểu sư muội bên kia, khả năng còn không biết Lý Tòng Thiện đoàn người này ở phía sau truy, dẫn trước nửa ngày lộ trình, cũng không an toàn, đặc biệt là Lý Tòng Thiện có thể khóa chặt mục tiêu tình huống dưới. Không sai. Dung Chân còn chuẩn bị nhắc lại vài câu, nhưng là thấy đến Âu Dương Nhung hé miệng thần sắc, lời nói dừng lại, không có lại nhiều lời. Ngươi có cân nhắc liền tốt. Dung Chân lên tiếng lần nữa, còn có một việc, không biết ngươi không để ý đến cũng có, bạn cung một mực quên hỏi xong. Chuyện gì? Tầm Dương Thành tan cuộc, ngươi chuẩn bị làm sao kết thúc công việc? Hiện tại đại phân hủy, chúng ta bên này người cũng hao tổn hầu như không còn, ngươi lại để cho Ly Nhàn như thế bội kinh. Ngươi chuẩn bị làm sao hướng Lạc Dương bàn giao, tổng sẽ không thật đi tìm Tú Nương, buông tay không quản áp vẫn là nói, trực tiếp hướng thánh nhân cho thấy chấp kiếm nhân thân phận, đem đổi lấy thẻ đánh bạc. Thế nhưng là nhìn ngươi hôm đó áp giải chúng ta về thành cử động, cũng không rất giống. Ngươi đến cùng như thế nào thu thập cục diện này? Âu Dương Nhung đông nhiên nói, ngươi muốn hỏi nhất, nhưng thật ra là xử lý như thế nào chuyện của chúng ta đi, Dung Chân, ngươi là cũng muốn ta cho ngươi một cái công đạo. Dung Chân theo bản năng rời con mắt, nhưng mà một loáng sau kia, nàng lại về con mắt con ngươi, gật đầu, không sai, đại phật hủy, văn hoàng đế kiếm trận cũng không có, triều đình phái tới nhân thủ cơ hồ chết hết, bản cung là đệ nhất người có trách nhiệm, dù là thánh nhân sủng bản cung, cũng sẽ không như thế bao dung. Nàng hít mũi một cái, vẫn là bộ kia băng lãnh mặt lạnh sắc, bất quá có chút ngóc lên chút cái cằm, trực tiếp hỏi hắn, có thể bản cung không sợ gánh tội hay, không sợ bị phạt, thậm chí không sợ chết hình, nhưng Lương Hàn, ngươi được nói cho bản cung ngươi ý nghĩ, ngươi như muốn tiếp tục giấu ở thân phận, giấu ở đỉnh kiếm, ngươi có thể nói thẳng, bản cung cùng Dịch Thiên Thu phối hợp ngươi chính là, phần này chịu tội, chúng ta đến đỉnh, vốn là ai làm lấy chịu, như không có ngươi, chúng ta chết. Sớm tuyết trung trúc trong tay. Nhưng là có một chút, bản cung nhất định phải nhắc nhở ngươi, Tầm Dương Vương một nhà cứ như vậy chạy về kinh thành, cũng không phải chuyện gì. Cho dù là bọn họ cùng Tầm Dương sự kiện không quan hệ, thậm chí là bị bầu trời Nam Thủy tập kích người bị hại, nhưng là thánh nhân ngay tại chấn nộ nổi nóng, bọn hắn đoán chừng cũng khó có quả ngon để ăn. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, lần này Tầm Dương thành nổi quá lớn, việc quan hệ văn hoàng đế ngươi có lẽ không biết thánh nhân coi trọng cỡ nào cái này khẩu đỉnh kiếm, vệ kế tự bọn hắn hiện tại khẳng định cực kỳ sốt ruột, tám thành sẽ vung nổi đến Tầm Dương vương cùng trên đầu ngươi. Bản cung cũng hiểu rõ thánh nhân rất có thể sẽ hơi chút bất công chút, có chút sai lầm không toàn bộ hướng bản cung chỗ này thả, đây không phải tự đắc chi ngôn, mà là có khả năng phát sinh sự tình. Bản cung cũng không có cách nào chi phối, có chút tội, không phải bản cung nghĩ lưng liền có thể lưng. Âu Dương Nhung trầm mặc một lát, quay người đi đến mở cửa, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, dưới mắt trước xử lý truy binh chuyện. Cửa khoang mở ra. Dung Chân nghiêng đầu, có chút nghi hoặc nhìn Âu Dương Nhung bình tĩnh khuôn mặt. Chẳng lẽ hắn còn có càng tốt phương pháp? Chốc lát, Dung Chân vẫn là mang theo hoang mang đi ra ngoài, trước khi đi, còn nhìn chằm chằm Âu Dương Nhung. Nàng thấp giọng lưu lại một câu, bản cung chờ ngươi. Vùng nhỏ trên tàu an tĩnh lại. Âu Dương Nhung đứng sừng sững một lát, độc thân đi đến bên cạnh bàn. Mắt nhìn thanh đồng của chủ. Hắn phon dài bàn tay, từ họa bên trong phân biệt lấy ra hộp kiếm cùng một chuỗi 18 tử. Ánh mắt của hắn rơi vào 18 tử bên trên. Đây là văn hoàng đế duy nhất nhạn đỉnh kiếm, theo một ý nghĩa nào đó, cùng tứ phương Phật tượng cùng tụng đức thiên su cung cấp, chỉ là uy lực tập trung. Hắn lại quay đầu, đi bước ve lão hỏa kế mặc ra hộp kiếm. Mặc dù hộp kiếm có thể bỏ vào trốn đảo nguyên họa bên trong, nhưng nếu là cùng loại tượng tác khôi phục tự do thân, hộp kiếm tốt hơn theo thân mang theo cho thỏa đáng. Thuận tiện ra hộp bảy kiếm. Nếu không trung gian cản trở một tầng giấy vẽ, chậm trễ bảy kiếm thời gian. Âu Dương Nhung dưới mắt kỳ thật còn lo lắng một sự kiện. Trải qua hang đá Tầm Dương một trận chiến, hắn thực lực bị hao tổn. Đại chiến kết thúc, vốn nên là thật tốt tu dưỡng, tinh tâm tiêu hóa rất nhiều chiến lợi phẩm, nghiên tập đảo nguyên kiếm trận, sao khôi phù học thuật nho ra, để trên thực lực một tầng nấc thang. Nhưng là vì Tầm Dương vương phủ an nguy, chỉ có thể ngựa không ngừng vó nam chạy truy người. Lập tức không có quen thuộc nhất tượng tác đảo nguyên kiếm trận còn không có bố trí, thực lực trực tiếp tổn thất hơn phân nửa. Hai cái nhạn đỉnh kiếm sử dụng, linh khí cùng xương mù tím có lẽ không đủ chèo chống, vậy còn không như sử dụng hàng thần. Nếu là hàng thần lời nói, Âu Dương Nhung lấy ra thôi hạo lưu lại chữa bằng máu thư. Dưới ánh đèn xem một lát, chốc lát hắn yên lặng thu hồi huyết thư. Thôi Hạo nhắn lại nói tới có khả năng di vật, ly Giang Châu qua xa, tạm thời khó tìm. Lại nói, Thôi Hạo đến cùng là mấy phẩm? Nghe lão Dương đầu lời nói, ngũ phẩm tựa hồ gọi là tắt dưới tiên sinh, mà Thôi Hạo khẳng định không phải ngũ phẩm, nếu không cũng không thể nào đuổi lấy Tuyết Trung Trúc các nàng đánh. Tuyết Trung Trúc thế nhưng là thiên hạ có ít kiếm tu. Suy nghĩ không có kết quả, Âu Dương Nhung lại nghĩ tới Đào Uyên Minh. Ngược lại là có thể lại tìm Tiểu Mặc Tinh mượn phiếu nợ, thế nhưng là Đào Uyên Minh để qua, không nghĩ lại phục sinh nếu là cưỡng ép triệu hoán. Không biết phải chăng là trả lời. Thế nhưng không có cách, vạn nhất thật tìm không thấy người, nguy hiểm chi cực, chỉ có thể thử một chút. Chốc lát, Âu Dương Nhung từ trong bức họa lấy ra một thanh đoàn đao. Là tiểu sư muội của đao. Hắn ma sát mấy cái. Tiểu sư muội không biết giờ này khắc này đang làm gì. Âu Dương Nhung có chút lo lắng. Kỳ thật từ hắn chạy đến Long Thành lên, vẫn ý đồ dùng quần đao đi nhắc nhở tiểu sư muội. Đáng tiếc quần đao chỉ có thể đơn hướng chuyển lại, không cách nào đạt được bên kia đáp lại. Bất quá Âu Dương Nhung ma sát quần đao, có thể nhắc nhở tiểu sư muội phương vị của hắn. Cứ như vậy, chỉ cần cách gần đó, không ảnh hưởng vương gia đi đường, tiểu sư muội khẳng định sẽ tìm tới. Nếu là cách quá xa, cũng có thể để tiểu sư muội biết phương vị của hắn. Kỳ thật Âu Dương Nhung từ đêm hôm đó cưỡi ngựa rời đi Tầm Dương, liền thỉnh thoảng ma sát quần đao, ám chỉ tiểu sư muội, nhắc nhở tiểu sư muội phương vị của mình. Ngày thứ ba chạm vào tối, Âu Dương Nhung đi thuyền đến Nhiêu Châu chủ thành Tiểu Dương Thành. Từ huyện Long Thành đến Tiểu Dương Thành, mọi người tại trên thuyền trông thấy, nửa đường cơ hồ đều là rừng sâu núi thẳm, cho nên bọn hắn đi đường thủy, rõ ràng là mau mau, chỉ là không biết có thể vượt qua hay không tiểu sư muội bọn hắn dẫn trước một ngày hành trình. Không đổi kịp lời nói, nếu là có thể chắn đám kia dẫn trước nửa ngày bạch hổ vệ, cũng không tính chênh lệch, chí ít có thể cho tiểu sư muội bọn hắn ngăn trở nguy hiểm, tranh thủ thời gian. Mọi người đi tới Thiểu Dương Thành, Âu Dương Nhung cấp tốc tiến về này Châu Quan phủ, nhưng không có tìm tới Tầm Dương Vương phủ một đoàn người. Âu Dương Nhung ngữ khí tỉnh táo, theo đạo lý, rừng núi hoang vắng đi hồi lâu, tiểu sư muội các nàng nếu là đến Thiểu Dương Thành, sẽ ngủ lại một đêm, bổ sung lương thực. Cho nên hiện tại chỉ có hai loại khả năng, nếu không phải còn chưa chạy tới, nếu không phải là ta đoán sai, bọn hắn không ngừng lại, trực tiếp quá quan rời đi. Vậy liền hai tay chuẩn bị. Âu Dương Nhung cùng Dung Chân tiến đến quan phủ cùng nhiều châu trưởng quan thương lượng. Chẳng bao lâu, điều động quân binh tiến đến dịch trạm chắn người, đồng thời điều tra thông quan danh sách, lý do an toàn. Đúng lúc này, Tần Anh mang người tay ra ngoài tìm hiểu trở về, lại cáo chi Âu Dương Nhung, nhiều châu phía ngoài trên quan đạo, một canh giờ trước, có một đám bạch hổ vệ hành quân vết tích, bọn hắn không nhìn thẳng Nhiêu Châu. Âu Dương Nhung lập tức nhíu mày, tính toán, không sai biệt lắm là cùng bọn hắn đồng thời đến Nhiêu Châu, bất quá Âu Dương Nhung bọn người là bến đò lên mở, mà Lý Tòng Thiện bọn người là trực tiếp trải qua Nhiêu Châu bên ngoài con đạo. Bọn hắn là chạy đi đâu? Nhóm này bạch hổ vệ tiếp tục xuôi nam, trải qua Nhiêu Châu chủ thành, đi được cực kỳ sốt ruột. Âu Dương Nhung lập tức lâm vào trầm tư. Bọn hắn đây là đã thủ, vẫn là tại tiếp tục truy sát. Chốc lát, Âu Dương Nhung tạm thời cáo lui Tân Anh, quay người trở về phòng, lấy ra một chuôi cổ đao, ma sát một lát, gợi ý dưới tiểu sư muội phương vị của mình. Chợt, bên ngoài có người đến báo, Âu Dương Nhung lập tức đi ra ngoài, chỉ thấy một vị tiểu lại báo cáo, dùng tên giả Tô phủ một bọn người, tại Âu Dương người đám người đi tới Nhiêu Châu thành phía trước một canh giờ, đã thông quan đi, không có lưu lại Nhiêu Châu thành, đồng dạng là tiếp tục xuôi nam, cùng đám kia bạch hổ vệ đuổi theo phương hướng giống nhau. Âu Dương Nhung lập tức mở miệng, kế hoạch có biến, chẳng biết tại sao, hai phe tốc độ đều so dự liệu nhanh, chúng ta tiếp tục đường thủy xuôi nam, lần này chúng ta đi đường thủy cấp thời gian, trên lệch thời gian tại khoảng một canh giờ, như vậy lần sau lại đến mở, nhất định có thể ngăn ở trước mặt bọn họ. Dung chân lại lông mày cau lại, chuyện gì xảy ra, Tầm Dương Vương bọn hắn vì sao không tại Nhiêu Châu nghỉ chân? Nếu là nghỉ chân, chúng ta ngược lại có thể cùng một chỗ tụ hợp. Âu Dương Nhung đột nhiên nói, có lẽ là chuyện tốt, bọn hắn khả năng đã nhận ra có truy binh, cho nên không có ngừng, tiếp tục đi đường. Làm sao phát giác? Không biết, nhưng là ta tin tưởng tiểu sư muội nhạy cảm, khẳng định là có chuyện gì gấp, các nàng mới có thể đi nhanh như vậy, mới có thể không ngừng lại. Dung chân cùng Tần Anh liếc nhau, đều là gật đầu. Có đạo lý. Thế là, một đoàn người không có chậm trễ nữa thời gian chờ Tần Ngạn Khanh đại bộ đội, chỉ là lưu lại báo tin giáp sĩ, tiếp tục lên thuyền, xuôi nam đi đường. Ước chừng tại ngày thứ ba buổi sáng, đi đường thủy đã tới Nhiêu Châu nhất phía nam huyện nhỏ Hàn Dương. Âu Dương Nhung lập tức liên hệ nơi đó quan phủ. Cha ra tình huống về sau, có chút thoải mái, lần này, cuối cùng không có Tô phủ người một nhà thông quan ghi chép, Tần Anh mang người tiến đến kiểm tra bốn phía con đạo, cũng cuối cùng không có bạch hổ vệ trải qua vết tích. Cái này cho thấy hai phe đội ngũ còn tại đằng sau, không có đến Hán Dương huyện. Dung chân tỉnh táo phân tích, hai lựa chọn, hay là chúng ta ngay tại chỗ chờ đợi, hay là liền cùng dạng đi con đạo, nghịch mà bắt thượng, đi dọc theo đường ngăn chặn bọn hắn. Tần Anh do dự một chút, Tần Ngạn Khanh đại bộ đội còn chưa tới, đoán chừng còn muốn mấy canh giờ, lý do an toàn, muốn hay không tại nguyên chỗ chờ một lát. Dung chân lạnh nhạt hỏi lại, vậy chúng ta đi trước một bước ý nghĩa ở đâu, muốn chờ Tần tiểu nương tử ngươi các loại, bạn cùng Âu Dương Lương Hàn đi đầu một bước, cứ như vậy an bài. Tần Anh dựng thẳng lên lông mày, sắc mặt có chút bất mãn. Hai nữ đều ăn ý quay đầu, nhìn hướng một mực giữ yên lặng Âu Dương Lung, để hắn quyết đoán. Đúng lúc này, có tiểu lại chạy tới, đưa lên một đạo ra roi thuốc ngựa tin tức, Nhiêu Châu đến Hán Dương huyện nửa đường có một tòa dịch trạm đột nhiên lửa cháy, ánh lửa là quỷ dị màu xanh tối. Chương 814, Khỏa Nhi hiến kế chương 814, Khỏa Nhi hiến kế nữ hiển chất đang nhìn cái gì? Trong một chỗ núi rừng, một đội người ngay tại trong rừng nhóm lửa củi đốt. Ly Nhàn tiếp nhận Vi Mi đưa tới túi nước, ngửa đầu uống một hớp, có chút hiếu kỳ hỏi đối diện bờ sông đứng thẳng váy đỏ xinh đẹp nữ lang. Tạ Lệnh Cương đứng tại bờ nước, nghiêng đầu nhìn ra xa, dường như có chút xuất thần. Nàng dáng người cao gầy, tóc đen đến eo, hỏa hồng váy áo đồng bền, sau lưng màn trời bóng đêm tiệm cận, dáng chiều rực rỡ, có chút tuyệt mỹ. Chỗ này sơn dạ ít ai lui tới, từ rời đi huyện Long Thành lên, Tạ Lệnh Cương, Ly Nhàn một đoàn người đã đi hai ngày một đêm, màn trời chiếu đất. Ly Khỏa Nhi phân phó thải thụ đi xe ngựa bên kia mang tới một bộ bao phục, từ đó lật ra mấy cái mang theo mùi thuốc cầm năng nhỏ, khoát qua tay, để thải thụ phân phát xuống dưới. Là sớm chuẩn bị, dùng để tránh né dã ngoại con muỗi. Nàng nghe được Ly Nhàn lời nói về sau, có chút mắt túi xuống, tại bên hông buộc lấy cầm nang, nói khẽ, nếu là Âu Dương Lương Hàn tại, cũng sẽ đề nghị chúng ta đi trước, mỗi chờ lâu một ngày, liền nhiều một phần mạo hiểm. Mặc dù Viên lão thiên sư cho chúng ta tính qua, con đường này là hữu kinh vô hiểm, nhưng đây cũng không phải là chúng ta thư giãn chủ quan lý do, huống hồ nếu là lão thiên sư tính sai nữa nha, người tính không bằng trời tính. Mọi người có chút yên tĩnh. Ta biết. Tạ Lệnh Cương quay đầu lại, đưa lưng về phía rực rỡ dáng chiều, trắng nuốt đầu ngón tay đỡ kiếm, đi trở về bên cạnh đống lửa. Nàng gương mặt xinh đẹp nghịch ánh sáng, có chút nhìn không rõ ràng thần sắc, chỉ có thể nghe được tiếng nói thanh nhã nhã nhặn, chân di các nàng không có gặp gỡ đại sư mình, đi cũng có chút tâm thần có chút không tập trung, không biết chân di các nàng đến đâu rồi, về Nam Lũng đường có chút xa, cũng may có thập tam nương các nàng cùng đi. Ly Nhàn bọn người cùng chân thuộc viện cùng loại ngõ hoẹ diệp các nữ quyến là tại Long Thành tách ra, một tiếp tục tiềm hành hồi kinh, một tạm thời trở về Nam Lũng quê quán. Bất quá hai nhóm người trước đây tại huyện Long Thành đợi lâu một ngày Âu Dương Lung, mới lưu luyến không rời bị dịện chia tay. Yên tâm, đại sư minh của ngươi không phải cái gì hạng người lỗ mãng. Ly Khỏa Nhi trong mắt nhìn chằm chằm khiêu động hỏa diễm, khỏe môi cong dưới, huống hồ, cái kia gọi dùng chân nữ quan, cũng sẽ không tổn thương hắn. Tạ Lệnh Cương ngừ một tiếng. Cạnh đống lửa, Ly Nhàn, Ly Đại Lang bọn người nhìn nhau một cái, đều nghe được lòng của nàng không tại chỗ này. Thời đại này chính là như vậy, đường xá cực kỳ xa, xe ngựa cực kỳ chậm, đi xa đường mạo hiểm cực kỳ lớn, có đôi khi từ biệt, khả năng liền là nhiều năm, như là lão nhạc sĩ, ly hương nhiều năm, lại nghĩ đến trở về đã là tóc hoa râm. Vợ chồng tình nhân cũng là như thế, cực kỳ nhiều đều là sinh ly từ biệt. Ly Nhàn một nhà lần này rời đi ở lại nhiều năm Giang Châu, trở về ở xa phương Bắc Lạc Dương, cũng không biết lại về Giang Châu sẽ là lúc nào. Có lẽ là nhận Tạ Lệnh Khương ảnh hưởng, một cỗ nhàn nhạt tiền đồ chưa biết mông lung buồn vô cớ cảm giác, ẩn ẩn tràn ngập tại Ly Nhàn người một nhà ở giữa. Bất quá cạnh đống lửa, mẩn người mọi người, biểu hiện không một. Ly Nhàn, Ly Đại Lang đều có chút luyến tiếc nhìn về phía Giang Châu phương hướng. Vi Mi ngồi ngay ngắn ở thuận bá dọn tới theo trên đế, yên lặng nóng trông phương Bắc thần đô. Ly Khả Nhi lấy ra một bản cuốn sách nhỏ màu xanh, góp lấy ánh lửa xem, có chút lòng nhẹ nhàng. Bên cạnh thải thụ, một bên cả nướng, một bên liếc trộm đưa thư sao, trên sách dường như viết lạc dương phong cảnh, bánh bao mặt tiểu thị nữ khuôn mặt nhỏ hiếu kỳ, không lúc hỏi tiểu thư nhà mình vài câu thì thầm. Mặc dù là tô phủ cuộc sống gia đình nha hoàn, trung thành đáng tin, nhưng là cùng Ly Khả Nhi giống nhau, thải thụ cũng không từng mắt thấy lạc dương phong thái, tại lao ra Ly nhàn tức vị khôi phục trước, nàng còn vẫn cho là đời này đều muốn đợi tại huyện Long Thành. Thải thụ cha đẻ mẹ đẻ cùng thuận bá cùng thế hệ, là Ly Nhàn vợ chồng thị vệ thị nữ, chỉ là chưa hề đề cập với nàng tô phụ chuyện cũ. Bên cạnh chuyển đến bước chân, là Lucas ôm chút tuổi khô trở về. Tạ Lệnh Cương quay đầu, mắt nhìn cầm trong tay hắn tiểu la bàn, đây là vật gì? Làm sao gặp ngươi một mực lên hay? Ly Khả Nhi mở miệng, là bọn hắn Tam Thanh đạo sĩ liên lạc thủ đoạn, Lục đạo trưởng tại liên hệ hắn vị kia Long Hồ Sơn Trương sư minh, cái này la bàn có hai cái, lúc trước tách ra trước, Lục đạo trưởng lưu lại một viên cho hắn vị kia Trương sư minh. Lucas gật đầu, có chút xấu hổ nói, cái này một đôi la bàn là sư phụ lưu lại, chia làm căn bản, khôn bản, có thể lẫn nhau cảm ứng, chỉ có bị chúng ta Tam Thanh đạo phái người xem hiểu. Ngày hôm trước lên, la bàn liền bắt đầu chuyển đến động tĩnh, là Trương sư huynh đang tìm chúng ta. Bần đạo buổi chiều xin phép qua vương gia cùng tiểu công chúa, hai vị đều đồng ý hô Trương sư huynh đến. Trương sư huynh là Long Hồ Sơn dòng chính, vẫn là cực kỳ đáng tin cậy. Tạ Lệnh Cương nhấp hạ miệng, không có lại nói cái gì. Trong đêm, Tạ Lệnh Cương cùng Lục Cáp thay phiên các đêm, Ly Nhàn người một nhà ngủ say. Sau nửa đêm, Tạ Lệnh Cương kết thúc các đêm, giao cho Lục Cáp. Bất quá Lục Cáp một mực lay hoay la bàn, không lúc quay đầu nhìn bóng đêm, một tấm mặt đơ không biết đang suy nghĩ gì. Tạ Lệnh Cương không có trở về xe ngựa, nhắm mắt tựa ở bên cây. Nào đó khác, nàng đột nhiên mở ra mắt, giống như là từ trong mộng bừng tỉnh. Làm sao vậy, Tạ đạo hữu? Lục Cáp để la bàn xuống, không hiểu hỏi thăm. Tạ Lệnh Cương nhìn quanh dưới, phát hiện Ly Khả Nhi cũng ở bên cạnh. Ly Khả Nhi dường như đêm lên, chính bọc lấy chăn lông áo choàng, tại bên đống lửa cùng Lục Cáp không có thử một cái nói chuyện phiếm. Ly Khả Nhi có chút hiếu kỳ nhìn qua, phát hiện Tạ Lệnh Cương khuôn mặt nhỏ nhắn trứng bên trên còn mang ngọc sắc, môi nhẹ nhàng nỉ non, đại sư huynh đang kêu gọi ta, hắn tìm tới chúng ta hay là? Đúng lúc này, bên cạnh Lục Gáp sắc mặt vui mừng, Trương sư huynh đến. Lời nói vừa dứt, cách đó không xa trong bóng tối truyền đến một chút động tĩnh. Ly Khả Nhi, Tạ Lệnh Cương quay đầu nhìn lại, phát hiện trong bóng tối chính đi tới một là thanh niên đạo sĩ. Thanh niên đạo sĩ phong trần mệt mỏi, trong tay cũng cầm một con tiểu la bàn. Trương sư huynh. Lục Gáp nhẹ nhàng thở ra, không chờ hắn nên đón, Trương Thời Tu đã một mặt nghiêm túc đi tới, câu nói đầu tiên liền để hai nữ giật mình. Lục sư đệ, vương gia ở đâu? Đằng sau một nhóm kia bạch hộ vệ, là hộ vệ vương gia sao? Làm sao một mực theo ở phía sau? Nhìn không thích hợp. Ba người đột nhiên giật mình. Ly Khả Nhi lập tức đi đánh thức Ly Nhàn bọn người. Không bao lâu, doanh địa sáng sớm yên tĩnh bị đánh phá. Ly Nhàn hỏi, bọn hắn phát hiện Trương đạo trưởng không? Không có, nhìn có điểm gì là lạ sắc khí, cẩn thận lý do, bần đạo lách qua bọn hắn nhiều người, không có bần đạo một người đi được nhanh. Mọi người đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Bất quá cũng không dám thư giãn. Lại nghe Lục Gáp miêu tả dưới bạch hộ vệ dẫn đầu hai người bộ dáng, Tạ Lệnh Cương hít thở sâu một hơi, là Lý Tòng Thiện cùng Diệu Trân, bọn hắn quả nhiên không thích hợp, một mực tại truy chúng ta. Vi Mi đoán hận nói, thiện nhân kia. Ly Nhàn có chút xấu bi, nhìn lại sau lưng, cứ như vậy nghĩ bản vương chết sao, cùng là họ hàng, làm sao đến mức đây, làm sao đến mức này à. Ly Đại Lang bộ mặt cơ bắp run rẩy, phía trước bước một bước, âm thanh ngầm vàng, càng ngăn cản càng nói rõ chúng ta mấu chốt, đối bọn hắn vệ thị cấp đoạn hoàng tự chi vị uy hiếp lớn, cũng càng phát ra xác minh đàn lang phán đoán. Tạ Lệnh Cương lại hỏi dưới Trương Thời Tu, được biết hai khoảng cách, nàng đảo mắt mọi người, cách xa nhau không đến trăm dặm, đừng cùng loại buổi sáng, chúng ta lập tức rời đi, nơi đây không nghi ở lâu. Lục Áp chợt hỏi, trước tiên cần phải làm rõ ràng bọn hắn là làm sao đổi tới, là làm sao biết chúng ta lộ tuyến. Hào khí trong nháy mắt tiến tĩnh, từ vừa mới đến bây giờ, an tĩnh nhất Ly Khả Nhi mở miệng, hai loại khả năng, một loại là khí tức các loại thủ đoạn truy tung, trong bọn họ có cao nhân có thể lần theo dấu vết để lại tìm người, còn có một loại là nội ứng báo tin. Lời vừa nói ra, đặc biệt là một câu tiếp theo, lệnh trên trận hào khí đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Lục Áp quét mắt dưới thải thụ, thuận bá cùng loại người cũ người hầu. Tạ Lệnh Cương ghé mắt nhìn hướng Trương Thời Tu. Nột ngạt hào khí bị Ly Đại Lang trước hết nhất đánh vỡ, sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, một câu định âm điệu, không thể nào có nội ứng, chúng ta không muốn loạn quân tâm, hiện tại cần phải ngẫm lại chạy thế nào, mà không phải bên trong hao tổn, như đàn lang tại, nhìn thấy chúng ta dạng này, nhất định thất vọng. Ly Nhàn cũng miễn cưỡng cười một tiếng, đứng ra hòa hoãn không khí, Đại Lang nói đúng, đoàn người đều là cùng đi đến, bản vương không nghi. Vi Mi nhíu mày hỏi, vậy kế tiếp, chúng ta nên đi đâu? Ly Khả Nhi nhìn một chút chung quanh đống lửa, thanh lãnh mở miệng, như thường lệ đi đường, đi nhiều châu lộ tuyến, đã có thể đuổi tới nơi này, chúng ta tùy tiện cải biến lộ tuyến, ngược lại dễ dàng để bọn hắn phát giác được tự thân bại lộ, sao không tương kế tự kế, làm bộ không biết, cũng thuận tiện chúng ta yên lặng xê dịch trốn đi sinh không gian. Bất quá chúng ta được nhanh chút đi đường chờ đến nhiều châu chủ thành Tiểu Dương, không thể dừng lại. Đi thôi, trước thu thập một chút, lập tức xuất phát, đống lửa như thường dập tắt, không muốn cố tình làm, chúng ta cần phải làm gì làm cái đó, hành lý cũng muốn toàn bộ mang lên chờ trên đường lại thương nghị. Tốt. Mọi người nhao nhao đồng ý. Vi Mi mang theo thuật bá, thải thụ bọn người tiến đến thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất hành đi. Ly Khả Nhi đột nhiên quay đầu, lại hỏi váy đỏ nữ lang, Tạ tỷ tỷ, trước ngươi nói, Âu Dương Lương Hàn tìm tới. Lưu tại nguyên địa Tạ Lệ Cương, môi đỏ nhấp nhẹ, chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại tình huống này, không thể các loại, chúng ta được lập tức đi đường, không có việc gì, đại sư minh có thể sở quần nào, chí ít chứng minh hắn bên kia không ngại, là chuyện tốt. Tạ Lệnh Cương lại hướng nhẹ nhàng gật đầu Ly Khả Nhi nói, ngươi nói khả năng thứ nhất lời nói, như thật có loại này vọng khí bản sự, đó chính là tử khí cao nhân, chúng ta cũng chạy không thoát, có lẽ là trên người chúng ta có nhiều thứ khí tức, bị Lý Tòng Thiện, Diệu Chân bọn hắn quá chặt, bọn hắn đảm nhiệm lâu như vậy vương phủ hộ vệ, đối chúng ta hẳn là hết sức quen thuộc, thường ngày có lẽ bày ra ký hiệu. Ly Khả Nhi nhìn vương phủ mở ra xe ngựa hành lý, còn có trên thân mọi người quần áo, như có điều suy nghĩ, Lục đạo trưởng, Trương đạo trưởng, Tạ tỷ tỷ, xin mời đi theo ta một chút. Ngừng. Buổi sáng, rừng sâu núi thẳm bên trong một chỗ chỗ ngã ba, một vị bạch bào tiểu tướng đưa tay nắm tay, tiếng nói khàn khàn. Bạch bào tiểu tướng dẫn đầu, bên cạnh phụ tá là một vị lạnh lùng mặt trung niên nữ quan, hậu phương còn đi theo ước chừng 300 bạch giáp tướng sĩ. Nghe được dẫn đầu tiểu tướng âm thanh, 300 bạch hổ vệ trong nháy mắt đi ngựa, dừng ở nguyên địa, giống như từng tôn pho tượng, hấp dẫn mấy cái lòng hiếu kỳ nặng chim chóc rơi vào mấy chỗ đầu vai. 300 tinh giáp, lãnh khốc y mắng, kỷ luật nghiêm minh. Lý Tòng Thiện tung người xuống ngựa, ngồi xổm trên mặt đất, vê lên bùn đất, túi đầu hít hà. Diệu Chân ngồi trên lưng ngựa, mắt túi xuống nhìn Lý Tòng Thiện, lạnh lùng hỏi, chỗ nào? Cái sau đập sợ tay, chỉ vào phải phía trước. Bên phải đầu này. Lý Tòng Thiện trở mình lên ngựa, cùng Diệu Chân cùng một chỗ, an ý mang theo 300 bạch hổ vệ, tiếp tục đi đường. Ước chừng sau nửa canh giờ, bọn hắn tại một chỗ bờ sông hơi chút dừng bước, kiểm tra một chỗ đống lửa cho tàn. Chỗ này đống lửa dập tắt không bao lâu, chung quanh tản mát một chút phế khí vật, loại trừ đồ ăn cặn bã bên ngoài, còn có hai con trang thảo dược cầm năng nhỏ, cùng một bản cuốn sách nhỏ màu xanh. Cái trước dường như khu trùng, cái sau dường như một vị nào đó bác học tiểu nương thất lạc. Cái này vứt bỏ tạp vật, Lý Tòng Thiện bọn người gần nhất mấy lần tìm tới vứt bỏ bên đống lửa đều có. Mỗi lần đều lẻ tẻ tán lạc mấy thứ. Mọi người không có chú ý Lý Tòng Thiện vê lên bên đống lửa cái nào đó giấu chân chỗ bùn đất, đặt ở trước mũi hít hà, đột nhiên mở miệng, nửa đêm đi, vẫn như cũ dẫn trước chúng ta chăm dặm, ước chừng nửa ngày lộ trình. Diệu Chân nhạy cảm chất vấn, làm sao cảm giác từ trải qua nhiều châu lên, bọn hắn đi đường tốc độ nhanh rất nhiều, chúng ta khoảng cách cùng bọn họ đều không có nhiều giảm bớt. Bọn hắn cũng không ngừng lại nhiều châu thành, từ gần nhất mấy chỗ đống lửa cho tàn nhìn, bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi không lâu, nửa đêm liền rời đi, có phải hay không phát hiện chúng ta? Lý Tòng Thiện không đáp, tầm mắt buông xuống, lại truy, vứt bỏ đồ quân nhu, quần áo nhẹ nhanh được. Lý, Diệu hai người mang theo 300 bạch hổ vệ, bắt đầu hành quân gấp, đi đã hơn nửa ngày, nào đó khác, bạch bào tiểu tướng đột nhiên đi ngựa, chỉ vào phía bên phải ven đường một cái lối nhỏ, chỗ ấy có mùi. 300 giáp sĩ lập tức vây lại. Đến gần xem xét, đã thấy đến một mảnh hoang vu, nào có nửa điểm bóng người. Diệu Chân nhíu mày nói, người đâu? Con sông này bọn hắn xe ngựa không qua được, làm sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ lại là chia ra đi? Bạch bào tiểu tướng đi đến ngồi xuống, vê lên trên mặt đất một chút cho bụi, khít hà, mặt lạnh hạ lệnh, đường cũ trở về, tiếp tục con đường phía trước. Một đám giáp sĩ lại lần nữa lên đường, ước chừng một canh giờ sau, đi tại đường ngay Lý Tòng Thiện, lại lần nữa quay đầu, làm ra thủ thế. Mọi người lại ngoặt vào một đầu lệ đường, lần theo vết tích, đi vào một chỗ chân núi suối nước bên cạnh. Lý Tòng Thiện ngồi xuống, nhặt lên suối nước bên cạnh một kiện y phục, ngửi ngửi. Hắn hơi híp mắt lại. Diệu Chân hơi không kiên nhẫn, người đâu? Làm sao một mực đường vòng đi? Lý Tòng Thiện không đội không chậm, quay đầu nói, xuôi nam đầu kia đường cái còn có khí vị, nhưng bên này chỗ ngã ba cũng có mùi, bọn hắn có người dừng lại qua nơi đây. Bọn hắn chia ra đi. Cái này người đi đâu? Hẳn là không ít người, nếu theo mỗi lần tìm tới vứt bỏ bên đống lửa đồ ăn suy tính. Diệu Chân lạnh mặt lạnh, cho nên là nói, bọn hắn phát hiện chúng ta. Đây là bố trí chướng nhãn pháp, kéo chúng ta thời gian. Lý Tòng Thiện đảo mắt một vòng, từ chối cho ý kiến. Hắn đột nhiên quay người, dẫn theo bộ hạ, đi đến đường ngay, tiếp tục xuôi nam. Trạm vào tối, 300 bạch hổ vệ rốt cục cướp tại trời tối trước, đến một chỗ đã lâu dịch trạm. Trên bản đồ, tòa này dịch trạm gọi Thanh Ngai Dịch, lệ thuộc Hán Dương huyện, khoảng cách Hán Dương huyện thành không xa. Tầm Dương Vương một nhà cực kỳ sát suất lớn ở đây dịch trạm nghỉ chân chỉnh đốn, thậm chí qua đêm. Thế nhưng là không chờ Lý Tòng Thiện mang người tới gần, xa xa liền thấy có một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Đại hỏa không biết bao lâu, bên ngoài vây quanh một đám dịch công cùng lữ nhân, lo lắng dập lửa, không làm nên chuyện gì. Lệnh người kỳ quái là, đại hỏa vẫn là màu xanh tối, thế lửa vô cùng mãnh liệt. Diệu Chân liếc mắt nhìn một chút Lý Tòng Thiện trầm xuống sắc mặt, mùi lẩn mất. Lý Tòng Thiện lắc đầu, không có, này lửa cổ quái không khói đặc, nhưng mùi phai nhạt không ít. Mùi chỉ hướng phương nào? Lý Tòng Thiện chỉ hướng Hán Dương huyện thành. Diệu Chân lạnh lùng nhìn chăm chú xanh âm u đại hỏa. Trong miệng khẽ nhả bốn chữ, điêu trùng tiểu kỹ. Lý Tòng Thiện im miệng không nói, dường như do dự suy tư. Hắn bỗng nhiên đưa tay, làm thủ thế. 300 bạch hổ vệ lập tức bắt đầu chuyển động. Bọn hắn tại Lý Tòng Thiện, Diệu Chân dẫn theo dưới, vòng quanh bước lên lửa lớn rừng rực dịch trạm dạo qua một vòng, xác định không có người sống sót về sau, xông lên đại lộ, thẳng đến Hán Dương huyện thành mà đi. Nơi xa, một gốc cây tốt trên đại thụ, đang có một đạo ẩn nấp cô lập đạo sĩ thân ảnh. Trương Thời Tu yên tĩnh đứng thẳng, xa xa đưa mắt nhìn bạch hổ vệ đại bộ đội đi xa nâng lên cho bụi. Kỳ thật từ mấy ngày trước đây rời đi nhiều châu lên, hắn vẫn cùng tại Lý Diệu hai người cùng 300 bạch hổ vệ đằng sau. Yên lặng quan sát Lý Tòng Thiện đám người lựa chọn. Mỗi một lần, Lý Tòng Thiện dẫn đội ngoặt vào tiểu công chúa điện hạ trước đó bày ra chướng nhãn pháp địa điểm lúc, Trương Thời Tu đều sẽ yên lặng ghi chép đối ứng chi địa, sau đó đều sẽ vớt ve dưới la bàn, đem tin tức truyền lại trở về. Bởi vì tiểu công chúa điện hạ vứt tạp vật rộng tung lưới tại rất nhiều địa điểm, mà Lý Tòng Thiện chỉ tìm được một phần trong đó, cũng không ít bỏ sót địa điểm. Đây không phải uổng phí bố trí, vị tiểu công chúa kia điện hạ muốn liền là kết quả này. Nào tạp vật sẽ bị tìm tới, nào tạp vật không có. Phân biệt rõ ràng. Trương Thời Tu ánh mắt từ Hán Dương huyện phương hướng thu hồi, bên kia liền giao cho Tạ cô nương, công chúa điện hạ giao cho hắn kia phần chức trách đã hoàn thành. Thanh niên đạo sĩ lặng lẽ nhảy xuống mộ cây, chuẩn bị đuổi theo vương gia cùng tiểu công chúa điện hạ. Hắn chợt nhớ tới tiểu công chúa điện hạ đêm đó bố trí xong, hướng bọn họ cười khẽ nói một câu nói. Lại tỉnh táo lão luyện kẻ theo dõi, đương liên tục tao ngộ 3 lần trở lên tinh vi lừa dối, cũng sẽ sinh ra bản thân hoài nghi. Ừm, cùng hắn đùa giỡn một chút chứ sao? Trương Thời Tu thở hắt ra, giờ phút này có chút hiểu thành gì tổ sư đường sẽ như thế đặc cược. Sắc mặt hắn xuất thần đi về phía trước không có mấy bước, dường như đã nhận ra cái gì. Đột nhiên quay đầu, Trương Thời Tu thình lình trông thấy hậu phương lờ mờ trong rừng cây đi ra một vị quen thuộc bạch bào tiểu tướng, sau lưng theo sát một vị mặt lạnh trung niên nữ quan. Bạch bào tiểu tướng khuôn mặt che giáp, cái này trương màu trắng bạc hổ mặt miệng hai bên lại cong lại về lên, mới nhìn giống như là một cái buồn cười khuôn mặt tươi cười, giờ phút này nhìn lại vô cùng quái dị biến thái. Bắt được ngươi, thật sự là mật mập, một đường theo tới. Hắn ngón trỏ chỉ Trương Thời Tu trong tay la bàn, quên nói, kia lôi thôi đạo sĩ mùi, bản tướng tại vương phủ sớm nghe nói về án. Trương Thời Tu dùng mình. Chương 815, Khỏa Nhi lưu lại tờ, Lương Hàn phá mê. Chương 815, Khỏa Nhi lưu lại tờ, Lương Hàn phá mê. Này dịch gì tên? Thanh Mai dịch. Hán Dương huyện nha, trong hành lang. Nghe được báo tin tiểu lại hướng Hán Dương huyện lệnh khẩn cấp bẩm báo, Âu Dương Nhung không để ý tới chung quanh quan huyện nhóm nghi hoặc ánh mắt, tại chỗ móc ra một phần địa đồ, mở ra trên bản, quan sát tỉ mỉ bắt đầu. Dung Chân, Tần Anh hai nữ cũng kết thúc tranh chấp, xích lại gần quan sát. Một bên Hán Dương huyện lệnh nghe xong tin tức, dư quang liếc về ba người động tác, lúc này là bản, giận mà đứng lên, Thanh Ngai dịch quan là làm ăn gì, bản quan ba lệnh năm thân, trời hành vật khô, cẩn thận hỏa hoạn, huyện nha lời nói bọn hắn cũng làm túi lắm sao, hôm nay lại đem toàn bộ dịch trạm đều đốt đi, thật sự là một đám con chuột lớn. Con chuột lớn. Báo tin tiểu lại vẻ mặt đau khổ nói, huyện lệnh đại nhân bất giận, cái này hỏa thế cổ quái, đến quá nhanh quá mãnh, đánh như thế phần lớn chưa thấy qua loại này quái lửa, cũng không biết là vật gì tại đốt, chú tiểu nhân cũng không kịp lấy bằng nước. Một đạo lãnh đạm tiếng nói vang lên. Cái này lửa là mặt mũi nào sắp tới? Hán Dương huyện lệnh cùng loại quan viên trông thấy, là chủ tọa bên trên vị kia cung trang tuyệt sắc tiểu nương bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tiểu lại thành thật trả lời, màu xanh tối, cùng quỷ hỏa giống như. Dung Chân nhìn hướng bên cạnh đang chuyên tâm toàn ý nghiên cứu địa đồ nho sam thanh niên, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Hôm đó thủy tặc tập kích Tầm Dương Vương trước phủ, vương phủ chợt phát một trận đại hỏa, lúc ấy vệ võ tại chủ hàng đá trên đài cao, thu được thuộc hạ bẩm báo lúc, Dung Chân cũng ở bên cạnh. Trong hành lang, Hán Dương huyện lệnh đợi một chút, nhưng không thấy cái này vị nữ quan đại nhân lại mở miệng, vì vậy tiếp tục nghiêm mặt chất vấn thủ hạ, dịch bên trong có hay không thương minh? Không, không có. Tiểu lại lòng vẫn còn sợ hay nói, nghe nói, đại hỏa giấy lên trước, có một cái áo đỏ váy tiểu nương tại dịch trạm bên trong khắp nơi gõ cái chiêng nhắc nhở, may mắn là trạm vào tối, mới tới khách nhân vừa buông xuống hành lý, không có người đi ngủ, thu được dự cảnh đều chạy ra ngoài, nếu không kia thế lửa tất nhiên muốn tiêu chết người. Nghe được áo đỏ váy tiểu nương Dung Chân có chút lệ mắt. Âu Dương Nhung tại trên địa đồ di động ngón tay cũng ngừng một lát. Phế vật. Thật sự là một đám phế vật. Hán Dương huyện lệnh giận không kèm được, chỉ vào tiểu lại nhóm thống mạng, còn muốn lữ khách nhắc nhở, các ngươi đều là ngớ ngẩn sao, lãng phí triều đình lương thực, lần này tình hình hỏa hoạn nhất định phải vấn trách trả rõ. Ngồi tại đại đường chủ tòa Âu Dương Nhung vừa muốn ngẩng đầu, phó vị bên trên Hán Dương huyện lệnh đột nhiên quay đầu, trong nháy mắt đổi một bộ thần sắc, nhìn về phía hắn. Chỉ thấy cái này vị Hán Dương huyện lệnh, sắc mặt lại quan tâm lại hổ thẹn, thận trọng hỏi Âu Dương Nhung, thứ sử đại nhân, nữ quan đại nhân, có phải hay không các ngài hai vị muốn tìm người, cũng trải qua thanh mai dịch. May mắn lần này không có thương vong, nếu không đám rác rưởi này đều chạy không thoát, muốn đưa đầu tới gặp, bất quá lần này hữu kinh vô hiểm tình hình hỏa hoạn, bản huyện nha sẽ tra rõ, định cho hai vị đại nhân một cái công đạo. Đúng, hạ quan cái này phái người tới. Âu Dương Nhung đột nhiên mở miệng, chờ một chút, cùng đi. Hán Dương huyện lệnh do dự, cùng một chỗ. Có thể thứ sử đại nhân, nữ quan đại nhân tiên kim thân thể. Âu Dương Nhung ngẩng đầu, chỉ vào địa đồ, chân thành nói, bản quan nhìn địa đồ bên trên, ly thanh nhai dịch gần nhất một chỗ ra bến đỏ, có thể ngừng thuyền, chúng ta từ huyện thành bến đỏ đến cái này ra bến đỏ, đại khái nửa canh giờ không đến, tiếp phong yến thỉnh tội rượu cái gì đều miễn đi, các ngươi lập tức chuẩn bị thuyền, sau đó triệu tập huyện nha toàn bộ nhân thủ cùng đi, bản quan cùng nữ quan đại nhân đi thuyền đi trước một bước, thanh nhai dịch gặp. Nhưng là Hán Dương huyện lệnh cùng loại quan viên sững sờ, thế nhưng là không chờ bọn họ lại hỏi, tuổi trẻ thứ sử đã đứng dậy, mang theo Dung Chân, Tần Anh hai nữ cấp tốc rời đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng, cái này vị tuổi trẻ thứ sử xác thực như là trong truyền thuyết làm như vậy gió đặc biệt, lôi lệ phong hành. Ước chừng một canh giờ sau, thanh ngai dịch, Âu Dương Đung, Dung Chân bọn người phóng ngựa đến thời điểm, đại hỏa đã tắt. Thanh ngai dịch một vùng phế tích tàn sát. Nha dịch cùng ta túc các lữ khách vây quanh ở phế tích bên ngoài, có tại trong rừng cây dựng lều vải, có một mặt hề vải lo lắng. Âu Dương Nhung yên lặng cưỡi ngựa vòng quanh phế tích đi vòng vo một vòng, đi theo mà đến Hán Dương quan lại tiến đến thông chi nha dịch tập hợp. Thần Anh cùng 50 giáp sĩ cũng theo tới. Nàng lưu lại mấy người tại Hán Dương huyện bến đỏ chờ đợi gánh chịu Tần Ngạn Khanh đại bộ đội chuyển đến, báo tin chỉ đường. Cái này lửa nhan sắc là có cái gì đặc thù sao? Thần Anh nhịn không được hỏi. Âu Dương Nhung gật đầu. Tại Tầm Dương thành tách ra trước, hắn lưu lại hai ống phần thiên giao dầu cho tiểu sư muội. Kết hợp với vừa mới báo tin tiểu lại lời nói, trận này đại họa là ai thả không cần nói cũng biết. Tần Anh gặp Âu Dương Nhung yên tĩnh không nói chuyện, không có thúc giục, quay đầu phái các giáp sĩ tán đi, bốn phía tìm hiểu tung tích. Âu Dương Nhung tìm đến thanh ngai dịch quản sự, nghiêm túc hỏi, cái này lửa trước hết nhất từ chỗ nào dâng lên? Thế lửa quá nhanh, không biết, chỉ biết là tại hậu viện, từ phía sau đến phía trước. Hôm nay có phải hay không có một đám họ Tâu người ta đến dịch trạm nghỉ ngơi?
Không sai, thứ sử đại nhân làm sao mà biết được, chẳng lẽ là đại nhân người quen?
Người ở đâu? Thế lửa bắt đầu về sau, tiểu nhân mang người vội vàng dập lửa, không có quá chú ý, bất quá, cái này họ Tâu người ta có một cái tiểu đường, trước hết nhất gõ cái chiêng nhắc nhở thế lửa, khả năng là nàng phát hiện sớm nhất tình hình hỏa hoạn, nhờ có nàng, nếu là đại nhân bằng hữu, còn mời giúp cái chuyện nhỏ, thay thanh ngai dịch toàn thể hỏa kế nói lời cảm tạ một phen. Dung chân đánh gãy hỏi, cái này họ Tâu người ta chạy đi đâu các ngươi cũng không biết sao?
Bọn hắn trước kia muốn đi đâu?
Không biết, dịch trạm chuồng ngựa đều bị đốt đi, cái này họ Tâu người ta xe ngựa cũng không may mắn thoát khỏi, tiểu nhân vừa mới kiểm tra dưới, bọn hắn đại đa số hành lý cũng táng tại trong lửa, thực sự hổ thẹn, bất quá bọn hắn vừa mới bắt đầu là nói muốn đi Hán Dương huyện thành, không biết bây giờ có phải hay không đi qua, thứ sử đại nhân, nữ quan đại nhân có thể về Hán Dương huyện tìm xem.
Âu Dương Nhung mí mắt đều không ngẩng một chút.
Hán Dương huyện thành bên kia lưu lại người, nếu là họ Tâu người ta đến huyện thành, sẽ trước tiên báo tin. Có thể từ đại hỏa bắt đầu đến bây giờ, mấy cái canh giờ trôi qua, Hán Dương huyện thành còn không có tin tức, ít nhất là không có tiến vào Hán Dương huyện thành, chẳng lẽ lại là qua thành mà không bảo. Ngay tại Âu Dương Nhung trầm ngâm lúc, Tần Anh mang một giáp sĩ vội vàng chạy đến, còn chưa đi gần, liền lớn giọng nói, "Âu Dương Lương Hàn, bên ngoài xuôi nam trên quan đạo, phát hiện Bạch Hổ vệ tung tích, bọn hắn là đi về phía nam đi."
Dung chân nhíu mày, "Xuôi nam quan đạo?
Đầu này quan đạo không liền là đi Hán Dương huyện phương hướng, bọn hắn đi bao lâu?
Chúng ta tại Hán Dương huyện làm sao không có đủ phải?
Đoán chừng không vượt qua nửa canh giờ."
Dung chân quay đầu, ngữ khí quả quyết, khả năng rất lớn là đuổi theo Vương gia bọn hắn, trận này đại hỏa mười phần kỳ quặc, nói không chừng là Vương gia dùng trở ngại Lý Tòng Thiện bọn hắn, nhưng Lý Tòng Thiện có lẽ không có dễ dàng như vậy vứt bỏ. Bây giờ nhìn, Vương gia bọn hắn là đi về phía nam đi, chúng ta hiện tại an vị thuyền về Hán Dương huyện thành, nhìn có thể hay không ngăn chặn, không thể lại bỏ lỡ cơ hội.
Âu Dương Nhung đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy trận này lựa như thế nào trở ngại Lý Tòng Thiện?
Dung chân há to miệng, lại nhấp dưới, nghiêm cần đáp, cụ thể không biết, nhưng vì sao phóng hỏa, luôn có mục đích.
Âu Dương Nhung tỉnh táo bạch, này lửa không có khói đặc, cũng giới hạn dịch chạm một chỗ, cũng không phải hỏa thiêu sơn lâm, nếu là đơn thuần mê hoặc Lý Tòng Thiện truy tung thủ đoạn, phóng hỏa vô dụng, Lý Tòng Thiện vòng qua chính là.
Dung chân nghiêng đầu nghi vấn, kia vì sao phóng hỏa?
Âu Dương Nhung trầm mặc không nói chuyện. Trước mắt hắn chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là cùng ban đầu ở Tầm Dương Vương phủ lừa gạt thủy tặc kế hoạch giống nhau, tại trong lửa uốn băng. Có thể cái này thanh ngai dịch cũng không phải nhà mình vương phủ, ở đâu ra hầm băng ẩn thân. Nhưng trận này lửa lại là tiểu sư muội các nàng thả không thể nghi ngờ, thậm chí tiểu sư muội lo lắng nộ thương người qua đường, còn sớm dự cảnh.
Mặt khác, Âu Dương Nhung còn có một chỗ nghi hoặc.
Tiểu sư muội đến cùng có biết hay không hắn đuổi tới rồi?
Quân đao cảm ứng nếu là không có mất đi hiệu lực, hắn đi vào Hán Dương huyện động tĩnh, tiểu sư muội hẳn là có thể cảm ứng được.
Mà thanh ngai dịch khoảng cách Hán Dương huyện thành không xa, tiểu sư muội nếu là cảm ứng được hắn sớm đến Hán Dương huyện thành, tự nhiên rõ ràng hắn là đến tìm bọn hắn.
Có thể trận này đột nhiên đại hỏa, lại thêm các nàng lập tức mất tích, lại như thế nào giải thích?
Cái này chẳng phải là nói rõ, các nàng là lúc ấy tình huống nguy cấp, tên đã trên dây, không phát không được, không có thời gian chờ đến Hán Dương huyện thành, cho nên sớm tại thanh ngai dịch phóng hỏa.
Nếu là như là dịch quan lời nói, đại hỏa qua đi, các nàng thật tiếp tục đi xuôi nam quan đạo, đi Hán Dương huyện thành, kia vì sao sớm tại thanh ngai dịch phóng hỏa đâu?
Cái này lại về tới vừa mới Dung chân nghi vấn, loại này không khói đặt phần thiên giao lửa, thật có thể ngăn trở Lý Tòng Thiện bọn hắn đám kia cơ động kỵ binh sao?
Ý nghĩa của nó ở đâu?
Tạm thời không quan tâm những chuyện đó, chỉ từ kết quả đến ngược lại đẩy.
Hiện tại kết quả là Lý Tòng Thiện cùng loại bạch hổ vệ truy binh tiếp tục đi về phía nam hạ quan đạo đuổi.
Xuôi nam quan đạo nếu là phương hướng chính xác, đó chính là tiểu sư muội cái này phóng hỏa kế sách thất bại.
Tương phản, nếu là sai lầm phương hướng, vậy liền có chút hợp lý, sắp thực mê hoặc Lý Tòng Thiện.
Thế nhưng là cái này cũng mê hoặc Âu Dương Nhung.
Hắn đồng dạng không biết tiểu sư muội bọn hắn đi đâu.
Trở lại dưới mắt vấn đề, có nên hay không theo đuôi Lý Tòng Thiện cùng loại kỵ binh tung tích, tiếp tục xuôi nam truy người đâu?
Rất nhiều vấn đề quanh quẩn, Âu Dương Nhung có chút mắt túi xuống, lâm vào trầm tư.
Bên cạnh dịch trạm quản sự, sắc mặt ẩn ẩn muốn nói lại thôi.
Dung chân thoáng nhìn, chợt hỏi, gì lời nói, thẳng giảng.
Dịch trạm quản sự thận trọng nói, hai vị đại nhân hẳn là đang tìm cái này họ Tâu người ta à?
Dung chân lạnh như băng nghiêm mặt, giống như là không muốn trả lời cái này nói nhảm.
Quản sự yếu ớt chỉ cổng khối kia điêu khắc thanh nhai dịch ba chữ khổng lồ bia đá.
Mọi người lần theo nhìn lại, thanh ngai dịch toàn bộ trạm đều đốt không có, lập tức cũng chỉ còn lại tấm bia đá này, đứng ở phế tích trước, vô cùng dễ thấy.
Hai vị đại nhân, bia đá đằng sau có một mặt đề tự tưởng, chính là bản dịch mới thiết, tiểu nhân nhớ kỹ, họ Tâu người ta bên trong, có một vị dung mạo kinh diễm như tiên tiểu nữ tử, giữa lông mày điểm có một đóa hoa mai, nàng vừa đến lúc, từng tại bên tường ngừng chân, bóp bút đề thơ.
Đề thơ?
Dung chân hiếu kỳ, Âu Dương Nhung lập tức ngẩng đầu, mang bản quan đi qua.
Vâng.
Chẳng bao lâu, Âu Dương Nhung được lĩnh đến thanh ngai dịch bia đá hậu phương. Ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức bị một đống lữ khách thi từ bên trong một bài xinh đẹp thanh nhã tiểu thi hấp dẫn, là quen thuộc nữ tử chưa biết.
Bên cạnh, Tần Anh nhìn thẳng, nhẹ giọng bình nghiệm, lạnh nhánh gọt thiết cốt, lạnh hương hiển lộ cô ruột.
Đông lạnh nhị phá huyền xương, băng hồn tôi kiếm mang.
Cô sơn mây bên ngoài lập, một lưỡi đao cắt nạn đói vào mùa xuân.
Không mượn gió đông lực, hoành thiên tự chủ trương.
Dung chân có chút ngửa đầu, đề thơ tiểu nương rõ ràng cao hơn nàng chọn một nửa.
Âm thầm nhíu mày, nàng lạnh như băng hỏi, cô sơn ngọc nhật ca,
đây là ý gì?
Chẳng lẽ có dấu tin tức chỉ hướng tòa nào đó mai sơn? có thể cái này mùa, cái nào tìm hoa mai đi. Âu Dương Nhung nghiêm túc nhìn chằm chằm cái này thủ ly khỏa nhi đề thơ, vừa đi vừa về xem mấy lần. Một bài vịnh mai thơ, biết tròn biết méo, ngược lại là ly khỏa nhi cao ngạo phong cách, nhưng lại giống như là tiện tay vì đó, không nhiều kinh diễm. Đến mức giấu lời nói, Âu Dương Nhung suy nghĩ nửa ngày, cũng không có phỏng đoán đi ra. Dung chân, Tần Anh sớm liền từ bỏ suy nghĩ, đều quay đầu thẳng tắp nhìn qua hắn chờ đợi cái này vị tu văn quán tiểu học sĩ giải đáp. Âu Dương Nhung đứng yên, hơi chút xấu hổ. Đúng lúc này, một cái giáp sĩ chạy về, hướng Tần Anh thì thầm vài câu, cái sau sắc mặt sững sờ, lập tức lớn tiếng, "Âu Dương Lương Hàn, Dung chân nữ quan, dịch trạm bên ngoài trong rừng cây, phát hiện có một chỗ đánh nhau vết tích." Âu Dương Nhung bọn người lập tức chạy qua, đi vào trong rừng, kiểm tra phát hiện, trên mặt đất có đạo sĩ sử dụng phù vàng vết tích. Chẳng lẽ là lục ác? Âu Dương Nhung tự nói câu. Tần Anh thúc giục, "Nếu là lục đạo trưởng, vậy thì càng thêm chứng minh, Vương gia bọn hắn là đi về phía Nam Hạ quan đạo chạy, lục đạo trưởng bọn hắn ở chỗ này cùng Lý Tòng Thiện phát sinh qua đánh nhau, nhìn vết tích, lục đạo trưởng cũng là đi về phía Nam bên cạnh quan đạo chạy, không biết bị Lý Tòng Thiện đuổi kịp không có, chúng ta nhanh lên một chút đi giải vây." Âu Dương Nhung nhưng như cũng dừng ở nguyên địa. Hắn đột nhiên quay người, hỏi tham dịch quan, "Cái kia vẽ hoa mai trên trán tiểu nương đề thơ, là các ngươi mời, vẫn là nàng chủ động?" "Đương nhiên là tiểu nương tử tự sách, lũ tiểu nhân có thể sẽ không tự dưng tìm khách nhân nữ quyến đáp lời, nếu là gặp được tài tử quan viên ngược lại là sẽ mặt dạn mày dày mời một bộ mà bảo." Dịch trạm chủ quan lời nói bỗng nhiên kẹp lại, hắn trông thấy trước mặt tuổi trẻ thứ sử nghe được một nửa quay đầu rời đi, chạy trở về thanh ngai dịch. Âu Dương Nhung lần nữa tới đến trước tấm bia đá, cho lui mọi người. Bốn bề vắng lặng thời khắc, hắn từ trong tay áo lấy ra rượu thư, trực tiếp hỏi: "Có thể ngửi được cái này văn khí chủ nhân ở đâu sao?" Tiểu Mặc Tinh liếc mắt, bản tiên cô không phải thần. "Kia đại khái phương vị đâu?" "Nô, mới sách thơ ngược lại là có thể thử một chút, hẳn là rất chuẩn." "Ngươi có bản lĩnh này làm sao không nói sớm?" "Ngươi cũng không có sớm hỏi a." Tiểu Mặc Tinh chống lạnh, ngữ khí lẽ thẳng khí hùng. Toàn thân cao thấp cứng rắn nhất đoán chừng liền là miệng. Nàng bung qua khuôn mặt nhỏ, lại lầm bầm vài câu, bất quá tạ nha đầu là biết đến, lần trước bắt gian ngươi cùng tú nương, liền là bản tiên câu người ra đại khái phương hướng. Âu Dương Nhung. Không chờ Âu Dương Nhung trở mặt, Diệu Tư bèo một chút, nhảy lên bia đá, xích lại gần người người văn khí, lại trùng quanh dưới tả hữu, đột nhiên ngón tay phía đông, hướng bên kia đi rồi. Âu Dương Nhung lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ly Khỏa Nhi bài thơ này, hẳn là tiểu sư muội để nàng sách, là tỉ mỉ lưu lại hắn chỉ đường bài, tiểu sư muội biết được Diệu Tư ở bên cạnh hắn. Trước đây đủ loại manh mối cùng không hợp lý chỗ, cũng lập tức hợp lý. Hiện tại hắn duy nhất không hiểu liền là tiểu sư muội trận này phóng hỏa kế sách lừa qua Lý Tòng Thiện nguyên lý, nhưng là đã không trọng yếu. Âu Dương Nhung nắm lên Tiểu Mặc Tinh, nhét vào trong tay áo, chạy về phía chú ngựa chỗ, chào hỏi Dung Chân, Tần Anh, ngươi hỏa tốc chạy về huyện thành, chào hỏi đến Tần Ngạn Khanh cùng Huyền Vũ doanh chủ lực, tiến đến chặn đánh đi xuôi Nam Lộ tuyến Lý Tòng Thiện, lục đạo trưởng bọn hắn cực kỳ khả năng đang hấp dẫn hỏa lực, các ngươi gấp rút tiếp viện cứu người. Dung Chân, lên ngựa rời đi, chúng ta hướng đi về hướng Đông Truy, xuôi Nam quan đạo là chướng nhãn pháp, lừa gạt Lý Tòng Thiện. Chương 816, thân mật khoảng cách chương 816, thân mật khoảng cách gió mát chậm chậm, mậu rừng đường nhỏ. Một dòng suối nhỏ từ trong rừng xuyên qua, như một đầu linh động bạch xà. Có một đội nhân mã, chính dừng ở suối nước một bên, tạm thời nghỉ chân, bầu bát lấy nước, riêng phần mình nghỉ ngơi. Đại lang đang nhìn cái gì? Vi Mi đột nhiên hỏi. Ly Khỏa Nhi, Ly Nhàn nghe vậy, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Ly Đại lang ngay tại một bên múc nước, một bên quay đầu khuôn mặt có chút xuất thần nhìn chăm chú lên bọn hắn lúc đến đầu kia rừng đường. Không có việc gì, chỉ là đang nghĩ, Lý Tòng Thiện bọn hắn nếu là không trúng kế lời nói, đuổi tới làm sao bây giờ, chúng ta thật chạy không thoát. Bên cạnh, một mực nhìn chằm chằm la bàn Lục Gáp lắc đầu, Trương sư huynh bên kia vừa dùng la bàn chuyển đến động tĩnh. Căn cứ ước định, động tĩnh này đại biểu Lý Tòng Thiện bọn người là dựa theo tiểu công chúa điện hạ đoán trước, tiếp tục đi về phía nam vừa đi, đuổi theo Hán Dương huyện, quả nhiên không có phát hiện chúng ta mở ra lối riêng tiến hành. Vi Mi, Ly Nhàn nghe vậy, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cùng Ly Đại Lang, Lục Gáp cùng một chỗ, nhịn không được nhìn hướng nơi không xa ngay tại thải thụ nâng đỡ kéo váy múc nước vẽ hoa mai trên trán tiểu đường. Ly Khỏa Nhi ngoảnh mặt làm ngơ, lực chú ý giống như là bị suối nước bên trong cá bơi hấp dẫn, có chút hăng hái nhìn xem. Nàng thường mặc kiện kia màu hồng đào thục nữ váy ngắn đã không gặp, trên thân thay vào đó là một kiện dân nữ tiểu nương thường mặc màu lam cân và áo ngắn. Không chỉ là Ly Khỏa Nhi, Ly Nhàn, Vi Mi, Ly Đại Lang, còn có Lục Áp, tất cả đều đổi một thân trang phục, giống như là bình thường đi đường phú quý bên ngoại. Mang theo người hành lý cũng giảm bớt hơn phân nửa, trước đây từ Tầm Dương Vương phủ mang ra xe ngựa càng là biến mất không thấy gì nữa. Mọi người ở giữa trong không khí tràn ngập một cỗ lại thuần hậu lại cay độc mùi. Ẩn ẩn giống như là long tiên hương cùng hùng hoàng hỗn tạp hương liệu vị. Ly Nhàn một nhà trên quần áo, còn có Lục Gáp đạo áo choàng, la bàn, kiếm gô đào bên trên, đều xóa có những hương liệu này, che đậy lấy bọn hắn khí tức. Lục Gáp nhìn về phía Ly Khỏa Nhi ánh mắt khâm phục, lời nói cũng khó tránh khỏi nhiều chút, vẫn là tiểu công chúa điện hạ nhạy bén, nghĩ đến diệu kế như thế, một đường vứt bỏ tạp vật, bày ra rất nhiều chướng nhãn pháp, để Trương sư minh mang theo la bàn theo đuôi báo tin, Lý Tòng Thiện bọn hắn là bị nào tạp vật hấp dẫn, nhất thanh nhị sở, cũng giảm bất chúng ta nghi thần nghi quỷ, thậm chí hoài nghi mình để. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt càng khái. Kể từ đó, chúng ta bên này đến tuột cùng là nào hành lý vật hấp dẫn Lý Tòng Thiện bọn hắn đuổi theo, cũng rõ ràng trong lòng, lại an bài một trận đại hỏa, đem những này khả nghi hành lý đốt không còn một mảnh, lưu lại một bộ phận xác định tính mạnh, tỉ như chiếc kia vận chuyển qua khối băng tùy hành xe ngựa, từ tạ đạo hưu mang theo, giả bộ chúng ta, xuôi nam lầm địch. Vi Mi quay đầu, nhìn về phía thanh ngai dịch phương hướng, thần sắc lòng còn sợ hãi,
xác thực cực kỳ hiểm, không nghĩ tới không chỉ là chúng ta tại vương phủ thường dùng kia hai chiếc xe ngựa bị tiêu ký, còn có vận chuyển khối băng xe ngựa đều bị cái này Lý Thỏng Tiện bọn hắn tiêu ký qua, mặc dù không biết hắn là như thế nào làm được, là bực nào luyện khí thuật, nhưng nếu không phải Khỏa Nhi đi kiểm tra xong, thật muốn ra đại sự. Lý Đại Lang hiếu kỳ hỏi, em gái, hôm qua ngươi tại Thanh Nhai Dịch lưu lại kêu bài thơ là ý gì? Vì sao đột nhiên lưu lại bút tích? Lý Khỏa Nhi không có dương mắt, vẫn như cũ múc lấy suối nước, nhẹ nhàng lắc đầu, Tạ tỷ tỷ nhắc nhở, đã nghĩ lừa qua Lý Thỏng Tiện, lại muốn lưu lại bút tích, chỉ có này sách. Lý Đại Lang quan tâm truy vấn, có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại là lưu lại ám chỉ? Tạ tiểu nương tử là để dành cho đàn lang sao? Lý Khỏa Nhi mắt túi xuống nói, ta cảm thấy treo, nhưng Tạ tỷ tỷ cũng rất tin tưởng hắn có thể tìm đến. Dường như nhớ tới cái gì, nàng nhíu môi hạ miệng, từ khi kia đem quần đao thỉnh thoảng truyền ra phản ứng, Tạ tỷ tỷ liền mỗi ngày không tập trung, chỉ có thể theo nàng một lần, để nàng an tâm. Lý Nhàn hơi xúc động nói, được nghe lệnh cương, nàng lần này lại bỏ bao nhiêu công sức, tiếp tục lái xe đi xuôi nam lộ tuyến, giúp chúng ta đi dẫn ra truy binh. Bản vương càng nghĩ càng là hổ thẹn, đàn lang cùng lệnh cương giúp chúng ta quá nhiều, chúng ta lại một mực liên lụy bọn hắn, đoạn đường này đều là chạy trốn, đàn lang tại Tầm Dương thành chuyện, chúng ta cũng không giúp được bao nhiêu, còn ảnh hưởng hắn đi tìm vị kia con dâu nuôi từ bé, ban đầu ở Long Thành cũng là. Phú quý viên ngoại cách ăn mặc, Lý Nhàn nói đến một nửa, cảm nhận được bàn tay lưng ấm áp, quay đầu nhìn lại, là vợ cả Vi Mi tại khẽ vuốt mu bàn tay của hắn. Vi Mi lạc quan trấn an nói, bây giờ không phải là hối hận thời điểm, chúng ta nhất định phải trở lại Lạc Dương, đây chính là đối đàn lang, lệnh cương lớn nhất hồi báo, từ Long Thành tòa kia Tô phủ cùng nhau đi tới, chúng ta đã không có pháp quay đầu lại, quay đầu liền là vực sâu vạn trượng, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta hồi kinh. Lý Nhàn yên lặng ngóng trông phương bắc, ánh mắt có chút mông lung. Lý Đại Lang quay đầu đi hỏi Lục Ác, Lục đạo trưởng, Trương đạo trưởng bên kia khi nào trở về, hắn là phải chờ Tạ tiểu nương tử đồng thời trở về sao? Lục Ác chậm rãi lắc đầu, xem xét mắt la bàn, bần đạo không biết, Trương sư minh chuyển xong kia đạo tin tức về sau, không có gì đáp lại, bất quá bần đạo có thể hỏi một chút. Dứt lời, mặt đơ đạo sĩ lại cúi đầu điều khiển lên la bàn tới. Lý Đại Lang xích lại gần nhìn một lát, đồng chất bản trên người có thiên can địa chi ký hiệu, hắn không chút xem hiểu, chỉ tốt đi ra. Lý Đại Lang lại nhìn nhàn nhã múc nước ly Khỏa Nhi, dùng nơi không xa a phụ a mẫu không nghe được âm thanh, nhỏ giọng hỏi, em gái, ngươi liền không lo lắng chúng ta kế hoạch thất bại, Lý Tổng Tiện khám phá đuổi theo. Hiện tại Tạ tiểu nương tử còn có Trương đạo trưởng đều không tại, kỳ thật chúng ta hiện tại là yếu nhất thời điểm, bị đuổi kịp cơ hồ khó thoát khỏi cái chết. Lý Khỏa Nhi đem túi nước đưa cho thái thụ, để tiểu nha đầu chơi nước mò cá đi, nàng tiếp nhận khăn tay trắng xoa xoa tay, đôi mắt sáng về này, môi đỏ răng trắng, phun ra mấy chữ, là sợ, nhưng lại như thế nào? Lý Đại Lang nhất thời yên lặng. Lý Khỏa Nhi ngồi chung một chỗ trên tảng đá, trong tay thả một chôi thon dài bảo kiếm. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá A huynh thần sắc. Lý Đại Lang trông thấy cái này vị thân muội muội gương mặt xinh đẹp như thường, mang tới trường kiếm, giơ kiếm tại đầu gối, ngựa khí lạnh nhạt, chúng ta chuyến này bắt thượng, vốn cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, từ rời đi Tầm Dương Vương phủ lên, không, là từ rời đi Long Thành Tô phủ lên, liền nên làm tốt nửa đường chết bất đắc kỳ tử chuẩn bị. Nếu muốn an hưởng phú quý, vì sao không thật tốt đợi tại Long Thành Tô phủ? Không nghĩ làm trong lồng tước, muốn xông ra lồng chim, há có an toàn không ngại lý lẽ. Lý Khỏa Nhi rõ ràng mắt rủ xuống, như tinh thần giấu đến sau mây, nàng đem trên gối trường kiếm rút ra một nửa, kiếm quang như là cửu thiên chi thượng tòa nào đó quế cung thanh huy, như mặt nước chảy xuôi tại cách gần nhất đối này Lý thị huynh muội trên mặt. A huynh, ta còn tưởng rằng ngươi sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, không nghĩ tới bây giờ còn tại hậu chi hậu giác sợ hãi, đây là nhân chi thường tình, nhưng đây không phải đại trượng phu gây nên, nhất là muốn làm đại sự nam nhi. Lý Đại Lang gãi đầu một cái, là A huynh ta lấy tướng, em gái có đại dũng, ta thường suy nghĩ, em gái nếu là nam nhi liền tốt. Ta còn tưởng rằng em gái sở dĩ như thế lạnh nhạt, là bởi vì viên lão thiên sư lưu lại lời gì. Lý Khỏa Nhi không nói chuyện. Lúc này, nàng quay đầu, dư quang giống như là bị vật gì đó hấp dẫn. Lý Khỏa Nhi đột nhiên nhìn về phía suối nước hạ du. Lý Nhàn, Vi Mi mấy người cũng bị hấp dẫn ánh mắt, quay đầu nhìn lại, sắc mặt đều là khẽ giật mình. Đây là vật gì? Cá. Vi Mi hiếm lạ đạo. Chỉ thấy một đầu bạch tầm từ suối nước hạ du chậm rãi bơi lại, đi ngược dòng nước. Có thể nhìn kỹ, nó là lơ lửng. Lục Áp gặp được vật này, đột nhiên đứng lên, con mắt nhìn thẳng tắp. Đúng lúc này, bốn chu lâm lá có chút rung động, có móng ngựa nện âm thanh từ xa mà đến gần truyền đến, nương theo lá cây bị vật nặng xông mở xóa âm thanh. Có kỵ sĩ phá lâm xung tới. Lý Nhàn đám người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lý Khỏa Nhi, Lý Đại Lang vô ý thức nghĩ đến cái gì, vèo một chút, đứng dậy, ngăn tại Lý Nhàn vợ chồng phía trước. Lục Áp lắng nghe một lát, lại là nhíu mày, hai người hai kỵ, hoặc là trinh sát. Vương gia, là ta. Âu Dương Nhung trong sáng tiếng nói từ rừng khe hở truyền đến, như là ngày mùa hè thành phong quất vào mặt. Lý Nhàn, Lý Đại Lang xin nhưng mà cười. Lục Áp trở tay nắm chặt phía sau đảo kiếm trôi kiếm bàn tay cũng buông ra, giải trừ đề phòng. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm không hiểu để hắn sợ hãi bạch tầm, dư quang thuận tiện trông thấy, tiểu công chúa điện hạ giữ tại ánh trăng trên trường kiếm bàn tay để xuống, y mắng ở giữa, nguyên địa ngồi xuống, nàng túi đầu đi múc khe suối nước suối, đưa lưng về phía mọi người và sắp đến nào đó người. Không có đi cố ý nên hắn. Chốc lát, hai xóa khoái kỵ từ trong rừng xông ra. Chờ một nam một nữ, đều là thân ảnh quen thuộc. Lục Áp trông thấy nho sam thanh niên cùng váy xòe thiếu nữ đảo mắt một vòng về sau, tung người xuống ngựa. Đầu kia không hiểu đáng sợ bạch tầm, như là yến non về rừng, vòng quanh cái này bị Âu Dương công tử vui mừng xoay tròn. Đàn Lang, Lý Nhàn, Vi Mi, Lý Đại Lang đều mắt cười lông mày bay, nên đón tiếp lấy. Đi đến một nửa, bọn hắn nhìn rõ ràng váy xòe thiếu nữ tấm kia lạnh như băng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cho Dung Chân nữ quan. Mọi người lùi bước, sắc mặt mới lạ. Dung Chân không thấy mọi người, nhìn chằm chằm phía trước lơ lửng Bạch Tẩm, nhìn không chớp mắt. Đối với mọi người la lên, nàng tựa hồ khẽ bước cảm dưới, nhưng biên độ cực kỳ nhỏ, lộ ra 10 phần cao lãnh hở hững. Âu Dương Nhung kiểm tra một vòng mọi người, phát hiện từng cái bình yên vô sự, loại trừ đổi một thân một mạc ăn mặc bên ngoài, không có cái gì đánh nhau thương thế. Hắn thở dài một hơi, đẩy ra trước mặt không phân trường hợp loạn dán hắn đần cá, mở miệng nói, nữ quan đại nhân sự việc đợi lát nữa lại giải thích, rốt cục đuổi kịp các ngươi, đúng, tiểu sư muội đâu? Âu Dương Nhung chung quanh một vòng, hào khí an tĩnh hạ. Ly nhà này này nói, nữ hiền chất không tại, giúp chúng ta đi dẫn truy mình, chúng ta bị Lý Tổng Thiện truy sát, lúc này may mắn Khỏa Nhi có kế sách thần kỳ. Ly Khỏa Nhi ánh mắt nhìn xéo qua Âu Dương Lương Hàn hậu phương Dung Chân, yên lặng đánh giá cái này vị nữ quan đại nhân, ánh mắt như có như không rơi vào cánh tay người sau cùng Âu Dương Lương Hàn cánh tay ở giữa nhỏ bé khe hở bên trên. Khác phái ở giữa thân thể khoảng cách, tồn tại một đạo vi diệu giới hạn. Dung Chân giống như là không nhìn thấy cái này vị dung mạo có vẻ như thánh nhân tiểu công chúa, nàng tay nhỏ nâng lên, nâng đỡ cao cao co lại chùy bùi tóc bên trên uyên ương phỉ thúy cây châm. Ly Khỏa Nhi chết đi ánh mắt, chậm rãi bên trên rơi vào căn này châm bên trên. Âu Dương Nhung đột nhiên đi đến Ly Khỏa Nhi trước người, chỉ nàng trên gối trường kiếm, tiểu sư muội kiếm. Không chờ hắn nói, Ly Khỏa Nhi trực tiếp rút kiếm ném đi. "Ừm, ta tỷ tỷ lưu lại ta phòng thân." Dung Chân lúc này mới theo mọi người cùng một chỗ nhìn thẳng cái này vị vẽ hoa mai trên trán tiểu công chúa. Âu Dương Nhung tiếp nhận ánh trăng trường kiếm, ước lượng dưới, túi đầu dò xét, chốc lát, hắn từ trong ngực lấy ra một phương tiểu ấn. Ly Khỏa Nhi cách gần đó, lại là mặt đối mặt, ánh mắt nhìn thấy cái này phương tiểu ấn bên trên ẩn ẩn có khắc hồng liên cùng loại chữ. Mọi người đều không biết nho sam thanh niên cử động lần này ý gì. Dung Chân khuôn mặt nhỏ như thường, nghiêng đầu đi dò xét ánh trăng trường kiếm cùng con dấu, dường như có chút hăng hái, cho nên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không tự chủ có chút xích lại gần Âu Dương Nhung. Tiểu nương ưu nhã truy bùi tóc dán đụng phải lang quân khoan hậu bà bay. Loại trừ chỉ thích nhìn chằm chằm cá nhìn sắt thép thẳng nam lục gáp bên ngoài. Ly Khỏa Nhi, Ly Nhàn, Ly Đại Lang, vi mi ánh mắt, trong nháy mắt rơi xuống Dung Chân tâm kia vẫn như cũ lạnh như băng gương mặt bên trên. Trương Thời Tu không nghĩ tới gặp được cứu binh. Tại ở gần Hán Dương huyện thành trên quan đạo, bị đồng dạng áo bào đen hấp giáp, chạm mặt tới thiết giáp kỵ binh giải vây một khắc này, biểu tình còn có chút choáng váng. Bất quá đại hắn nhìn rõ ràng dẫn đầu trong mấy người một bộ hỏa hồng y phục, lập tức bừng tỉnh nói, các ngươi, Tạ đạo hữu, những này người là. Tạ Lệnh Cương gặp gỡ tính mạng hắn không việc gì, cũng nhẹ nhàng thở ra, đây là đại sư Minh mang tới biệt binh, nàng cứ gọi Tần Anh, Tần lao tướng quân tôn nữ, lao tướng quân từ tiền tuyến điều chuyển tới một chi huyền vũ doanh. Ta tại Hán Dương huyện thành bố chi song trướng nhãn pháp, chuẩn bị trở về đến, ở cửa thành bên cạnh đụng phải Tần Ngạn Khanh, ta nhà cùng Tần gia có chút giao tình, cùng bọn hắn đều là người quen cũ. Lúc đầu muốn trở về, bất quá đã đụng phải, dứt khoát dẫn bọn hắn đi ra, vốn là chuẩn bị đi cản Lý Tổng Thiện, nhưng nửa đường gặp được Tần Anh, nàng từ Tần Sơn núi dịch trở về, nói là có một vị gọi Lục Gáp đạo sĩ, khả năng bị Lý Tổng Thiện Bạch Hổ vệ truy sát, để chúng ta đi qua hỗ trợ, thế là liền tới, chỉ là không nghĩ tới bị đuổi giết không phải Lục Gáp, là ngươi. Bên cạnh nàng Tần Anh khẽ gật đầu, giống như là chào hỏi, chợt phóng ngựa tiến lên, đi trợ giúp Tần Ngạn Khanh đi chỉ huy Huyền Vũ doanh, đánh lui truy binh. Tạ Lệnh Cương rút kiếm, chuẩn bị đi hỗ trợ, trước khi đi, đánh giá Trương Thời Tu, ngươi là tại Thanh Nhai dịch bại lộ. Trương Thời Tu che ngực thương thế, có chút hổ thẹn cúi đầu, vâng, bần đạo bị Lý Tổng Thiện Diệu Chân phát hiện, một đường truy sát đến tận đây, bần đạo không dám dẫn bọn hắn về phía đông con đường kia, chỉ có thể liều mạng đi về phía nam bên cạnh quan đạo chạy. Tạ Lệnh Cương nhíu mày, bọn hắn là như thế nào phát hiện ngươi? Trương Thời Tu thở dài, là la bàn, phía trên có lục sư đệ khí tức, này vật cũng là Lý Tổng Thiện bọn hắn khóa chặt chi vật. Nói hắn đưa tay chạm vào trong ngực, chuẩn bị lấy vật gì đó, đột nhiên sắc mặt sử sốt. Ngươi thế nào? Trương Thời Tu không nói chuyện, cúi đầu cấp tốc điều tra đứng dậy bên trên. Lúc này, Tần Anh cùng Tần Ngạn Khanh mang theo Huyền Vũ doanh dũng sĩ trở về, trong tay mang theo 30-40 khỏa thủ cấp. Tần Ngạn Khanh ôm quyền bẩm báo, lại lông mi nghi hoặc, giải quyết, đám phản quân này không nhiều, chỉ có khoảng 40 cưới. Tạ Lệnh Cương lập tức nhíu mày, Lý Tổng Thiện, Diệu Chân đâu? Không nhìn thấy. Nguy rồi. Trương Thời Tu đột nhiên lên tiếng, la bàn không gặp, tựa như là lúc giao thủ, rơi tại trong rừng. Tạ Lệnh Cương nghiêm túc hỏi, Trương đạo hữu, Lý Tổng Thiện cùng Diệu Chân đâu? Trương Thời Tu kinh ngạc trung quanh, chăm chú ngưng lông mày, không biết, bần đạo không địch bọn hắn, trọng thương thoát ly rừng cây, một đường đi về phía nam trốn, trên đường đi chỉ cảm thấy đằng sau có truy binh theo sát, không có chú ý Lý Tổng Thiện, Diệu Chân bọn hắn có hay không tại đằng sau. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Trương Thời Tu sắc mặt biến đổi. Đợt, tốt nhất Trương Tiêu để Khỏa Nhi hiến kế có hảo huynh đệ nhìn thành Khỏa Nhi hiến nước các huynh đệ đây là đem ta làm đi đâu rồi, đây không phải đi nhà trẻ xe, thả ta xuống. Chương 817, hoàn toàn mới đỉnh kiếm chương 817. Hoàn toàn mới đỉnh kiếm Âu Dương Nhung toàn bộ lực chú ý đều tại ánh trăng trường kiếm cùng hồng liên kiếm y lên, không có phát giác không khí chung quanh không thích hợp. Ly Đại Lang nhịn không được hỏi, Đàn Lang, ngươi không phải đi tìm tú nương cô nương sao? Nói muốn đem nàng mang về, có thể làm sao hiện tại mang về? Ly Khỏa Nhi, Ly Nhàn, Vi Mi nghe xong liền biết phía sau hắn hỏi là cái gì. Ly Đại Lang đột nhiên cảm thấy ống tay áo bị người lôi kéo dưới, lời nói kẹp lại, nhìn lại là A Mẫu. Vi Mi nhìn mặt mà nói chuyện dưới, nghiêm mặt giáo huấn trưởng tử, Đại Lang, ngươi nói gì vậy? Đàn Lang đây là quan tâm chúng ta, tú nương chuyện đều tạm thời chậm trễ. Ly Nhàn nhịn không được hỏi, Đàn Lang, Tầm Dương Thành bên kia thế cục hiện tại như thế nào? A phụ, cái này còn phải hỏi sao? Ly Khỏa Nhi quay đầu, khoe môi cười mỉm nói, Dung Chân nữ quan đều mang tới,
Tầm Dương thế cục đã không cần nhiều lời, ừ không thẹn là ngươi Âu Dương Lương Hàn, có thể để Tạ tỷ tỷ sủng kính nam tử, cái này đều có thể bãi bình, lợi hại. Vẽ hoa mai trên trán tiểu nữ lang rõ ràng là một trận tán dương lời nói, nhưng mà rơi vào trong thai mọi người, lại có vẻ là lạ, làm sao nghe làm sao quái. Ly Nhàn, Ly Đại Lang không cầm đối mặt. Vi Mi dư quang một mực tại cẩn thận quan sát đàn lang thần sắc, giờ phút này, nàng nhịn không được trừng mắt nhìn nhà mình quê nữ, dường như cảnh cáo nàng ít đâm hai câu. Dung chân một đôi lãnh mâu nhìn về phía cười mỉm biểu tình không biến Ly Khỏa Nhi. Một mực cao lạnh im miệng không nói nữ quan đại nhân đột nhiên mở miệng, bản cung là mình đến, muốn gặp một lần vương gia, thương thảo dưới tầm dương tăng cuộc, cùng những người khác kỳ thật không có gì quan. Mọi người ghé mắt. Ly Khỏa Nhi cũng khéo hiểu lòng người gật đầu. Dung chân khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ lạnh như băng. Ly Nhàn nghe vậy, có chút sửng sốt một chút, chuẩn bị ôm quyền mở miệng, thật cùng cái này vị nữ quan đại nhân thật tốt thương thảo một trận. Nhưng mà lại bị Vi Mi bóp lấy eo thịt, cắt đứt, hắn hơi nghi hoặc một chút quay đầu, phát hiện vợ cả không nói chuyện, giống như là vô sự phát sinh giống nhau. Ly Nhàn không cấm vào đầu, chung quanh dưới, phát hiện trừ nữ đều an tĩnh như vậy đứng đấy. Hắn cảm thấy trên trận cái này không khí quá quái lạ. Chỉ có Lục Gác ngoảnh mặt làm ngơ, lực chú ý toàn ở Bạch Tầm trên thân, không có tham dự nói chuyện phiếm. Âu Dương Nhung trầm mặc một lát, ta không tìm được Tú Nương, nàng không tại Tầm Dương thành cũng không có đi song phong tiêm, khả năng bị mang về Vân Mộng Trạch. Hắn tiếng nói khàn khàn, mọi người khuôn mặt có chút động. Ly Khỏa Nhi lườm dưới trên người hắn kia một bộ dính đầy cho bụi nho sam, nguyên bản cổ họng lời nói thu hết trở về. Dung chân mím môi, Ly Đại Lang trông thấy hảo hữu hơi có vẻ cô đơn thân ảnh, tiến lên một bước, vô vô bờ vai của hắn, ánh mắt của vũ. Vi Mi thở dài một tiếng, ai, có lẽ thật sự là hữu duyên vô phận. Ly Khỏa Nhi mở miệng hỏi chi tiết, Âu Dương Nhung từng cái trả lời chắc chắn, bao quát hắn dọc theo manh mối đi Phương Gia Sơn trang tìm Ngư Niệm Uyên, kết quả tiện thể phá hủy Thiên Nam Giang Hồ phản tặc đại bản doanh chuyện. Bất quá hắn chỉ nhặt được chút giản lược lời nói giảng, không có nói tỉ mỉ. Mọi người nghe xong đều có chút trầm mặc, tiêu hóa bắt đầu. Đúng lúc này, Ly Nhàn đột nhiên nói, đúng rồi, Trương đạo trưởng trở về, bản vương nhớ kỹ hắn nói, hắn liền là bị Tuyết Trung Trúc thả lại đến, cũng là từ một chỗ sơn trang gấp trở về, Trương đạo trưởng ở nơi đó đợi lâu, có lẽ biết chút ít manh mối, hay là đàn lang sau đó đi hỏi một chút hắn. Âu Dương Nhung nghiêng đầu, Trương đạo trưởng. Không sai. Lục Áp tiếp lời gốc dạng, giản lược giới thiệu vài câu. Âu Dương Nhung ẩn ẩn nhớ kỹ như thế một người, Lục Áp trước kia nhắc qua. Nói như vậy, hắn bây giờ còn đang đằng sau. Ly Khỏa Nhi ngửa đầu nhìn xuống ngày, tính ra thời gian, nói khẽ, không sai, nhìn canh giờ, cũng nhanh trở về, sẽ so Tạ tỷ tỷ hơi sớm một chút. Được. Âu Dương Nhung thở hắt ra. Đã thấy Ly Khỏa Nhi đưa tay, chỉ xuống trong tay hắn ánh trăng trường kiếm, trôi kiếm này là có vấn đề gì không? Nàng trực tiếp hỏi. Ừm, có chút việc, ta muốn nghiệm chứng một chút. Âu Dương Nhung gật đầu, một mình quay người, đi tới một bên dưới bóng cây, rút ra trường kiếm. Có ánh trăng kiếm quang đổ xuống mà ra. Cái này đem ánh trăng trường kiếm là lúc trước lao thợ thủ công tạo thành, về sau tại Tịnh Thổ địa cung, trời xui đất khiến giải khai quy khứ lai hệ phúc báo, cứu được Âu Dương Nhung một mạng, không vẹn vẹn tâm tính giành lấy cuộc sống mới, còn thúc đẩy hắn trở thành một vị hiếm thấy chấp kiếm nhân. Âu Dương Nhung về sau phát hiện, lúc trước từ Tịnh Thổ địa cung mang ra Dạ Minh Châu, chỗ nở rộ mông lung qua mang, cùng ánh trăng trường kiếm kiếm quang cực kỳ giống. Nghi ngờ có chút nguồn gốc, có thể một mực không có kiểm tra xong đến, duy nhất có thể xác định, liền là Dạ Minh Châu xác suất lớn là bị Long Đong đỉnh kiếm. Có thể đây hết thảy đều là suy đoán. Hoặc là nói, đỉnh kiếm chỉ cần còn bị Long Đong, liền cùng phàm vật vô dị, có phải hay không đỉnh kiếm đều không trọng yếu, chỉ là một kiện phế phẩm. Âu Dương Nhung ánh mắt từ ánh trăng trên trường kiếm rơi vào trên tay phải tiểu ấn chương bên trên. Căn cứ hắn cùng Tú Nương thẳng thắn thổ lộ tâm tình thời khắc, Tú Nương từng chỉ rõ qua, này vật gọi là Hồng Liên kiếm ấn, là Long Thành Mi gia tạo thành. Có thể truy tung xuất từ hiệu sao chú kiếm thuật đỉnh kiếm. Âu Dương Nhung hé miệng, trong lòng ẩn ẩn hiện hiện một cái suy đoán. Hắn chào hỏi dưới mọi người, chờ một lát một lát. Mọi người trông thấy, Âu Dương Nhung sau khi nói xong lời này, đột nhiên đem cổ pháp tiểu ấn tới gần ánh trăng trường kiếm. Kiếm quang an tĩnh vẩy vào Hồng Liên kiếm y lên. Không có thay đổi gì. Mọi người hiếu kỳ thời khắc, phát hiện cầm trong tay hai vật nho sam thanh niên sắc mặt biến đổi, ngược lại từ trong ngực móc ra một vật. Ly Khỏa Nhi, Dung Chân bọn người định thần nhìn lại, đây là một viên phổ thông thông Dạ Minh Châu. Nhưng mà lại gặp Âu Dương Lương Hàn con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nó, nhìn có chút xuất thần. Một mực cao lạnh im miệng không nói Dung Chân rốt cục mở miệng, mọi người nghe được nàng tiếng nói có chút quan tâm, Âu Dương Lương Hàn, ngươi đang nhìn cái gì? Âu Dương Nhung đảo mắt một vòng mọi người, lắc đầu, lại gật gật đầu, xác nhận một sự kiện. Bàn tay hắn nắm thật chặt nóng hổi phát nhiệt Dạ Minh Châu, hít thở sâu một hơi. Có phản ứng, rốt cục có phản ứng. Dù là tỉnh táo như Âu Dương Nhung, cũng không cấm mừng rỡ. Dù chỉ là đơn giản phát nhiệt, nhưng cái này mai Dạ Minh Châu, rốt cục không lại bị lòng đong, lộ ra trận tướng. Tại Hồng Liên kiếm ấn cảm ứng xuống, châu thân nóng hổi nóng rực lên. Âu Dương Nhung nhìn chăm chú lòng bàn tay hạt châu, nhẹ nhàng nỉ non, tốt một cái Long Thành Mi gia, tốt một cái hiệu sao chú kiếm thuật, ta rõ ràng, năm đó phong đế chủ đạo hạ suối hồ điệp bờ Bắc Long mày thị cửa hàng kiếm, lại là đồng thời tại đúc hai khẩu đỉnh kiếm, một ngụm đúc thành, một ngụm bí mật tiến hành cũng không đúc thành, cái trước bị Trung Mã đại sư đánh cắp, còn có một ngụm là về sau tượng tác kiếm phôi, thì ra là thế. Ly Nhàn, Ly Đại Lang bọn người không có nghe tiếng, không hiểu ra sao. Dung Chân, Ly Khỏa Nhi cách gần đó, nghe hơi chút rõ ràng chút, nhưng mà hắn trong lời nói một ít chữ mắt, vẫn như cũ để các nàng nghi hoặc. Chỉ có đỉnh kiếm hai chữ, để các nàng khoảnh khắc nâng cao tinh thần. Cái gì đỉnh kiếm? Dung Chân hồ nghi, chỉ vào Dạ Minh Châu nói, ngươi là nói đây là. Nàng dừng lại, đè thấp tiếng nói,
dùng cực nhẹ tiếng nói xác nhận, đây cũng là đỉnh kiếm. Âu Dương Nhung cùng nàng liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Dung Chân khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phiếm hồng bắt đầu, ngựa khí không thể tưởng tượng, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy đỉnh kiếm, ngươi xác định đây là đỉnh kiếm? Cũ vẫn là mới? Ngươi xác định không phải nhạn đỉnh kiếm? Âu Dương Nhung hé miệng, nhẹ nhàng gật đầu. Cái này miệng Dạ Minh Châu là mới là cũ, hắn không tiện lắm hình dung. Đúng là cũ, nhưng từ ra lò lên, liền bị long đong nhiều năm, lại là mới. Dung Chân khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc lên, mỗi chữ mỗi câu hỏi, Lương Hàn, ngươi ngàn vạn lần đừng nói đùa, ngươi có thể biết mỗi một chiếc đỉnh kiếm xuất thế đều là gió tanh mưa máu, mặc dù ngươi đã có một ngụm nhật chủ, nhưng ngươi càng hẳn phải biết cái này có bao nhiêu khó được, ngươi trước kia thần thoại đỉnh kiếm, cũng phải không dễ đi, cần đại khí vận mới có thể nắm chắc. Bên cạnh Ly Khỏa Nhi không nói chuyện, hai người lời nói nàng lại toàn bộ nghe được, con mắt chính trực thẳng nhìn chằm chằm Âu Dương Lương Hàn lòng bàn tay cái này mai nho nhỏ Dạ Minh Châu. Âu Dương Nhung nhìn một chút đều có chút không thể tin hai nữ, đem nóng hổi hạt châu tiện tay hướng phía trước ném đi. Dung Chân, Ly Khỏa Nhi dọa đến hoa dung thất sắc, theo bản năng tất cả đều đưa tay đón. Dạ Minh Châu trong tay Dung Chân đạn một chút, không có tiếp ổn, giống như là bị nóng tua tay. Ly Khỏa Nhi lại tay mắt lanh lẹ, một thanh nắm chặt, cảm nhận được hạt châu nóng hổi, nàng gương mặt xinh đẹp có chút kinh nghi bất định nhìn xem nó. Nóng lên là ý gì? Âu Dương Nhung lắc đầu, Hồng Liên kiếm ấn ra tự mi ra chú kiếm sư chi thủ, Tú Nương từng dùng nó cùng tượng tác còn sót lại kiếm khí, đến cảm ứng tượng tác vị trí, hiện tại này châu nóng lên, có thể lý giải, xác nhận là nó cùng tượng tác đồng nguyên, nhưng không có tên thật, tạm thời không cách nào tỉnh lại. Tên thật? Ly Khỏa Nhi mỉ non. Dung Chân thừa dịp nàng xuất thần, đưa tay tiếp nhận, nhìn chăm chú bắt đầu. Ly Khỏa Nhi thần sắc có chút bất mãn, bất quá con mắt tiếp tục bị Dạ Minh Châu hấp dẫn. Dung Chân tự nói, thất lạc tên thật sao? Căn cứ Tư Thiên Giám mật tàng ghi chép, đỉnh kiếm tên thật không nhất định phải chú kiếm sư lấy, cũng không phải cố định, phù hợp đỉnh kiếm khí thịnh chi nhân cũng có thể vì nó lấy tên, tỉ như năm đó Văn Hoàng đổi tên Văn Hoàng Đế thêm chữ hoặc lấy tên, chỉ cần phù hợp đỉnh kiếm kia đạo chân ý là đủ. Ly Khỏa Nhi bỗng nhiên hỏi, ngươi tại chỗ nào tìm tới nó? Âu Dương Nhung bất động thanh sắc, chùa Đông Lâm Tịnh Thổ Địa Cung. Ly Khỏa Nhi đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt không tự chủ được nghĩ đến một vị nào đó đã qua đời Lao Thiên Sư tiên đoán. Tiêm Long tại Uyên, ngập trăng sáng mà ra. Nàng nhìn được xuất thần, môi son mỉ non. Một bên Dung Chân, chính tinh tế dò xét viên này phát ra nhàn nhạt ánh trăng Dạ Minh Châu, khuôn mặt nhỏ thần sắc vạn phần phức tạp, nếu nó thật sự là mới đỉnh kiếm, mười tòa thiên su hoặc đại Phật cũng không sánh nổi. Lương Hàn, cái này chẳng lẽ liền là ngươi nói bàn giao hả? Không sai biệt lắm. Âu Dương Nhung lời nói đến một nửa, đột nhiên tạm ngừng. Dung Chân phát giác được không thích hợp, quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Âu Dương Nhung không nói chuyện, quay người đi đến một bên, đi vệ sinh. Lúc đầu chuẩn bị cùng bên trên Ly Khỏa Nhi cùng Dung Chân, nhao nhao lùi bước, cái trước ánh mắt né tránh, cái sau khuôn mặt nhỏ đỏ lên hạ. Đi giải tay trên đường đi, Âu Dương Nhung bên thai có chuông vang rung động, đáy mắt cũng có tử khí ẩn ẩn quanh quẩn. Đi vào chỗ không người, hắn trực tiếp tiến vào tháp công đức. Tiến vào quen thuộc thuần trắng không gian, hắn đi vào chuông phúc bảo dưới, ngửa đầu nhìn lại. Thanh đồng cổ trung ngay tại có chút rung động. Sương mù tím nối liền không dứt từ cổ phát trung thân bên trên toát ra. Là đã lâu phúc báo, 4000 công đức. Âu Dương Nhung tiêu hóa dưới chuông phúc báo truyền đến tin tức, khẽ nhíu mày. Luôn cảm giác cái này vật nhỏ một mực tại giám thị hắn công đức số dư còn lại. Âu Dương Nhung quan sát một lát, phát hiện lần này chuông phúc báo bên trên toát ra sương mù tím chủ thể là hiện ra kim quang. Kim sắc phúc báo, trước đó quy khứ lai hệ phúc báo cũng là kim sắc, cho nên đây là cùng đỉnh kiếm có quan hệ đúng không? Cái này kim sắc hắn trong nháy mắt xem hiểu, nhưng là Âu Dương Nhung cẩn thận nhìn lên về sau, lại tại kim quang sương mù tím bên trong ẩn ẩn phát hiện một chút màu hồng phấn tơ mỏng du tẩu. Trong chớp nhoáng này, Âu Dương Nhung cực kỳ nghĩ chỗ thủng mắng chửi người. Mẹ nó, có thể hay không đừng mỗi ngày mang theo loại này màu hồng phấn tơ mỏng, phúc duyên liền phúc duyên, đừng toàn bộ một đống nát hoa đảo. Quân tử tố dưỡng, để Âu Dương Nhung nhịn được. Hắn mắt nhìn cái mõ nhỏ, phía trên chỉ còn lại hơn 4000 công đức. Nếu là sử dụng hết liền không có cách nào sử dụng hàng thần. Chỉ do dự ba hơi, Âu Dương Nhung nhắm mắt. Một loáng sau kia, cái mõ nhỏ bên trên 4000 công đức thanh không. Keng. Chuông phúc báo vang vọng, âm thanh triệt thiên địa. Giống như mang một điểm hoa đảo kim sắc phúc báo hối đoái. Âu Dương Nhung trở lại hiện thực. Hắn lập tức trở về Dung Chân, Ly Khỏa Nhi bên người. Làm sao trở về chấm như vậy? Âu Dương Nhung không nói chuyện, từ Dung Chân trong tay, tiếp nhận Dạ Minh Châu, túi đầu bắt đầu đánh giá, có chút chờ mong. Thế nhưng là sau đó chờ đợi một hồi lâu, Dạ Minh Châu vẫn không có động tĩnh. Hắn bất động thanh sắc, ngắm nhìn bốn phía. Ly Khỏa Nhi hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Âu Dương Nhung không biết đáp lại như thế nào. Đúng lúc này, một trận đất rung núi chuyển âm thanh truyền đến. Mọi người nhao nhao quay đầu. Lục Áp biến sắc, là số lớn kỵ binh. Mọi người trong nháy mắt nhớ tới địch đến. Dung Chân lập tức rét lạnh mặt. Âu Dương Nhung lập tức giải khai trên lưng của chủ, đi lấy hộ kiếm. Ly Khỏa Nhi bỗng nhiên đưa tay, tiếp nhận Dạ Minh Châu, hỏi ngược một câu, cho ta xem một chút trước, đúng. Âu Dương Lương Hàn, ngươi có nảy vật vì sao không sớm một chút xuất ra? Âu Dương Nhung nhìn quanh kỵ binh đến phương hướng, không để ý tới giải thích, ngươi cùng vương gia tranh tốt. Ly Khỏa Nhi tỉnh táo hỏi, ngươi xác định nó chỉ thiếu tên thật? Đúng, ngươi đây là ý gì? Ly Khỏa Nhi không nói chuyện, quay người hướng xe ngựa, dường như muốn giúp thải thủ cùng một chỗ thu thập hành lý đi đường. Âu Dương Nhung không để ý tới quay đầu liền đi cùng Dung Chân, Lục Áp cùng một chỗ bố phòng. Ly Nhàn cùng Vi Mi dọa đến tranh thủ thời gian chào hỏi thuận bá bọn người đi chuẩn bị ngựa thất cùng giản dị hành lý rút lui. Chỉ có Ly Khỏa Nhi đưa lưng về phía mọi người, lịch thế mở ra một kiện hành lý, tại ồn ào náo loạn bên trong yên tĩnh tìm kiếm, chẳng bao lâu, rút ra một bản sách cũ. Nàng lật đến nào đó trang, tại một tấm tham đỏ giấy bên cạnh tìm được một tấm ố vàng cũ giấy. Nhớ kỹ là lúc trước tại Long Thành tòa nào đó trong rừng mai, trên là Long Thành huyền lệnh Âu Dương Lương Hàn đưa cho nàng. Tại mọi người la lên rút lui huyên náo hoàn cảnh bên trong, vẽ hoa mai trên trán tiểu nữ lang mở ra cái này trường cũ giấy. Phía trên ẩn ẩn có thể gặp một cái chữ mực, tiểu chữ rườm rà. Chương 818, chiếu. Chương 818, chiếu. Ly Khỏa Nhi ôm một quyển sách trở về thời điểm, mọi người đã thu thập xong, chuẩn bị lên ngựa, bơi qua sông. Nơi xa số lớn kỵ binh đến gần âm thanh vọng lại vẫn như cũ lượn lờ bên hai. Bất quá nhóm nhân mã này dường như đi con đạo, mấy trăm kỵ binh phi nhanh động tĩnh mặc dù lớn, nhưng cũng cách xa nhau vài tòa mậu rừng, nhất thời nửa còn a không đến gần được bọn hắn vị trí chỗ này trong rừng bờ sông. Lúc áp, dung chân chuẩn bị nguyên địa bố phòng, tiểm hộ Ly nhà người một nhà rút lui, bất quá Âu Dương Nhung tỉnh táo khảo sát xuống địa hình, quyết định trước cùng một chỗ bơi mà qua, rút lui đến bờ bên kia, có thể chạy liền chạy, trước kéo dài dưới thời gian. Nhóm này kỵ binh lai lịch không rõ, còn không xác định có phải hay không Lý Tòng Thiện, Diệu Chân bọn hắn. Nói không chừng là chạy đến chợ giúp Tần Anh cùng Huyền Vũ Doanh cũng có nói. Ly Nhàn, Vimi, Ly Khỏa Nhi, Ly Đại Lang tại Thuận Bá thải thụ bọn người nâng đỡ, liên tiếp lên ngựa. Bọn hắn sớm tại Thanh Nhai dịch thời điểm liền từ bỏ xe ngựa, tùy thân mang tới nguyên lai hành lý lác đác không có mấy, chỉ có Vimi, Ly Khỏa Nhi cùng loại nữ quyến dùng một chút khuê phòng tư vật mang theo trong người, nhưng những này gần như không có khả năng bị Lý Tòng Thiện bày ra ký hiệu. Dưới mắt mang theo hành lý, bao quát đồ ăn tại bên trong nhu yếu phẩm, vẫn là tại Thanh Nhai dịch lâm thời đưa mua. Đây đều là vì tránh né Lý Tòng Thiện vị trí của bọn hắn quá chặt. Bất quá lập tức, kể trên những này sẽ kéo chậm tốc độ đồ vật, đều bị Âu Dương Nhung giao trách nhiệm bỏ xuống, thà giết lầm không thể thả qua, bắt đầu toàn lực qua sông. Ly Đại Lang trở mình lên ngựa, nhìn về phía hậu phương tiếng vó ngựa chuyển đến phương hướng, sắc mặt nghi hoặc, theo lý giảng, Lý Tòng Thiện, Diệu Chân không thể nào nhanh như vậy đuổi theo, trừ phi Thanh Nhai dịch kia trận đại hỏa, có nhiều thứ còn không đốt sạch sẽ, bị chúng ta mang theo, nhưng căn cứ Trương đạo trưởng chuyển về tin tức, Lý Tòng Thiện bọn hắn hẳn là bị lừa đi xuôi Nam Quan đạo mới đúng, sau đó đằng sau còn muốn biến số, nửa đường lộ tẩy rồi. Liền xem như Lý Tòng Thiện cùng Diệu Chân lại như thế nào, vậy liền để bọn hắn đến, bản cung cũng phải hỏi một chút, bọn họ có phải hay không cũng muốn diệt khẩu bản cung. Dung Chân nghiêm mặt nói, nếu không phải Âu Dương Nhung vừa mới chủ động dắt dưới cổ tay nàng lên ngựa, đoán chừng còn không tình nguyện đi đường. Vimi nhỏ giọng hỏi, Đà Lang, ngươi vừa mới nói, ngươi cùng Dung Chân nữ quan tới trước, đã phân phó Tần Anh, để nàng đi tìm Tần Ngạn Khanh cùng Huyền Vũ Doanh gấp rút tiếp viện. Không sai. Nàng suy nghĩ nói, lại nói, có hay không là lệnh Khương gặp các nàng, đem bọn hắn lĩnh tới, cho nên mới đến nhanh như vậy. Nói không chừng Trương đạo trưởng cũng ở bên trong. Dung Chân lạnh nhạt gật đầu, kia liền càng không cần đi. Lưu lại chờ một chút, nhìn một chút là ai. Ly Nhàn miễn cưỡng cười nói, hòa hoãn không khí, các ngươi nói, có hay không là đi ngang qua cái khác quân đội, không có quan hệ gì với chúng ta, chỉ là chúng ta chim sợ cảnh cong rồi. Âu Dương Nhung ngồi trên lưng ngựa, dẫn đầu bơi qua sâu đến lưng ngựa nước sông. Nghe được phía sau mọi người một phen phỏng đoán, hắn đi tại phía trước nhất, cũng không quay đầu lại, trước qua sông lại nói. Mọi người nghe vậy, chỉ thật là thành thật đi theo, đồng loạt quần áo nhẹ, phi tốc qua sông. Hắn, không quản là Dung Chân hay là Ly Nhàn, tất cả đều vô ý thức nghe theo. Đây là quá khứ vô số lần giáo huấn dưỡng thành. Bình thường chỉ có chút phản cốt Ly Khỏa Nhi sẽ có chút cá nhân ý kiến. Bất quá dưới mắt Ly Khỏa Nhi phản ứng có chút kỳ quái, tiến tính cưỡi ngựa, mang theo kia bản sách dạy, đi theo bơi. Cùng Ly Nhàn, Vimi bọn người giống nhau, cái khác hành lý tất cả đều nhét vào vừa mới bờ sông doanh địa. Sông sóng làm ướt nàng nam dạy cùng vải sám bấy, Ly Khỏa Nhi ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là ôm một quyển sách. Vimi trước hết nhất phát giác được nữ nhi không thích hợp, biết con gái không ai bằng mẹ. Nàng quay đầu liếc nhìn Ly Khỏa Nhi cùng trong lược sách, phát hiện nữ nhi miệng trong giường như đọc lấy cái gì, không có phát ra tiếng, nhưng là cùng một cái khẩu hình, giống như là đang thử niệm đọc. Vimi thấp giọng hỏi, Khỏa Nhi tại niệm cái gì? Ly Khỏa Nhi, ta không có việc gì, chỉ là nhớ tới sự kiện. Mẫu nữ hai người còn muốn những người khác không có trông thấy, đi ở trước nhất Âu Dương Nhung, lúc này chính cho mày. Hắn sở dĩ bảo thủ như vậy, lựa chọn rút lui, là bởi vì công đức toàn bộ sử dụng hết, tạm thời không đáy bài có thể dùng. Có thể việc này lại không cách nào cùng Dung Chân, Ly Nhàn bọn người nói tỉ mỉ. Vừa mới kia phần kim sắc phúc báo, khả năng rất lớn liên quan đến mới đỉnh kiếm Dạ Minh Châu, ngàn năm một thở, hắn lo lắng chạy đi, đem sau cùng 4000 công đức toàn bộ dùng đổi phúc báo. Thế nhưng là dưới mắt, không mẹn mẹn phúc báo chậm chạp tương lai, một đám lai lịch không rõ kỵ binh lại gần thân. Nguy hiểm tiến đến, hắn lại chỉ còn mấy trăm công đức. Không mẹn mẹn không cách nào thi triển áp trục hàng thần xá lệnh, còn không có cách nào dùng nhiều sao khôi phủ. Sao khôi phủ cần nho môn luyện khí sĩ linh khí, hắn trước đây sử dụng đều là mượn nhờ công đức xương mù tím. Mặt khác, đào nguyên kiếm trận hắn còn không có nghiên cứu triệt để, hiện tại lâm thời đi bố trí, cũng cần muốn sao khôi phủ. Nhất tiện tay tượng tác bị nốt lôi phạt lồng chim chấp kiếm nhân không có kiếm có thể dùng. Còn lại hai cái mới tịch thu được nhạn đỉnh kiếm, 18 tử cùng đào hoa nguyên đồ, ngược lại là miễn cưỡng có thể phòng thân. Nhưng là hắn một là không có suy nghĩ hiển lộ, hai là chỉ dựa vào thất phẩm chấp kiếm nhân đang điền linh khí, căn bản là không có cách toàn lực thôi động bọn chúng. Mà lại thôi hạo cũng cho bọn chúng bày ra qua sao khôi phủ, đây cũng là cần công đức xương mù tím mới có thể toàn lực điều động. Nói tóm lại, công đức xương mù tím giật gấu và bay, chỉ có thể bảo thủ đường chạy. Nếu không ngược lại là có thể lưu tại bờ sông doanh địa, không quản là sử xuất áp trục hàn thần, vẫn là đầu nhập đại lượng công đức sớm dùng quy khứ lai hệ bảy kiếm, trong vòng trăm bước người nào tới giết người đó, đều là tốt sách lược. Âu Dương Nhung hít thở sâu một hơi, người cởi ngựa bờ. Nước sông cũng không đổi, mọi người từng cái đến bờ bên kia. Ly Khả Nhi là cái cuối cùng lên mở, mọi người chờ khoảng hạn. Lúc này, ở lại lập tức Âu Dương Nhung đột nhiên quay đầu, ngươi vừa mới đang tìm cái gì? Đây là sách gì? Mặc dù tình huống nguy cơ, nhưng Ly Khả Nhi vừa mới không thích hợp, hắn toàn bộ chú ý tới. Ly Khả Nhi hé miệng, cưỡi ngựa đi về phía trước, đi tại phía trước nhất, giống như là ra hiệu dưới Âu Dương Nhung theo tới. Âu Dương Nhung roi lập tức trước, Dung Chân cũng chủ động tiến lên. Ba người đi ở phía trước, Ly Khả Nhi không quan tâm, không có so đo Dung Chân cắm vào, tự mình thấp giọng, Âu Dương Lương Hàn, ngươi còn nhớ rõ lúc trước tặng cho ta cái chữ kia sao? Dung Chân trước tiên nhìn hướng Âu Dương Nhung. Cái sau sắc mặt không biến, cũng không chột dạ, chữ? Chữ gì? Hắn quả thật có chút không nhớ rõ, bình thường tặng người đồ vật quá nhiều. Ly Khả Nhi mở ra trong ngực sách vở, đưa ra cũ trang giấy. Âu Dương Nhung tiếp nhận, liếc nhìn, là mình quen thuộc chữ viết, hồi ức một lát, hắn hoang mang, chiếu, là ta tặng, cái chữ này thế nào? Cùng chiêu cùng âm. Ly Khả Nhi nghe được, lại lần nữa xác nhận, ngươi xác định là cái này cách đọc. Âu Dương Nhung gật đầu, là ta mù tạo chữ, ta là đọc như vậy. Ly Khả Nhi nhìn hướng trong tay Dạ Minh Châu. Âu Dương Nhung nhẹ cảm nói, chờ một chút, ngươi ý tứ sẽ không phải là nói, này chữ là tên thật. Ly Khả Nhi dường như tâm sự nặng nề, có chút thất thần gật đầu, ừm, có chút trực giác, làm qua một giấc ngộng, trong ngộng nói ngươi là ta quý nhân, tặng cho ta đồ vật đều không đơn giản, cái chữ này ta liền một mực cất giấu. Âu Dương Nhung nhíu chặt mày lên, chốc lát, chém đinh chặt sắt, không thể nào, đây là ta mới tạo chữ, làm sao có thể là nó đã từng tên thật? Chẳng lẽ lại trước kia Mi gia chú kiếm sư còn có thể biết trước không thành? Trừ phi ta là nó khí thịnh chi nhân, có thể vì định kiếm lấy tên, nhưng cũng không thực tế, ta đưa ngươi này chữ lúc, còn không có phát hiện nó là định kiếm, cái này suy đoán không thành lập. Ly Khả Nhi lắc đầu, chỉ là cái mộng, là cái suy đoán. Âu Dương Nhung do dự một chút, quay đầu hỏi thăm, các ngươi có ai là luyện khí cửu phẩm? Mọi người đều là lắc đầu. Ly Khả Nhi cũng lắc đầu, nghi hoặc hỏi, hỏi cửu phẩm là ý gì? Âu Dương Nhung hé miệng, chi tiết đạo. Nhưng thật ra là không phải tên thật, thử xuống liền biết, dựa theo lệ cũ, kiếm quyết, cửu phẩm tăng thêm tên thật, chỉ cần đỉnh kiếm tại phụ cận, miệng hô tên thật, liền có thể trở thành nó chấp kiếm nhân. Ta có kiếm quyết, muốn thử một chút tên thật, vậy liền cửu phẩm tới thử. Ly Khả Nhi sửng sốt một chút, giống như là lần đầu tiên nghe nói, nàng như có điều suy nghĩ, cửu phẩm à? Kỳ thật còn có một cái điều kiện có thể thay thế cửu phẩm, là khí thịnh. Được rồi, đã không có cửu phẩm, vậy trước tiên không nhiều lời, này vật thả ta chỗ này, ngươi cũng đừng lại phân tâm, chúng ta đi trước người, nơi đây không nghi ở lâu. Tại Ly Khả Nhi ghé mắt nhìn chăm chú, Âu Dương Nhung đem Dạ Minh Châu cùng tờ giấy cùng một chỗ thu vào trong lòng. Hậu phương, Lục Áp đột nhiên ngẩng đầu, là Trương Sư Minh, hắn la bản tới gần, là Trương Sư Minh. Mọi người quay đầu, trông thấy mặt đơ đạo trưởng tay chỉ hậu phương bờ bên kia rừng cây. Âu Dương Nhung, Dung Chân lúc này cũng nghe đến, kia một đám kỵ binh tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn, ngay tại phi tốc tới gần. Giống như là thu được chỉ dẫn, biết bọn hắn vị trí giống nhau, quả nhiên là chạy bọn hắn đến. Mọi người tỉnh ngộ thời khắc, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Là bạn không phải địch sát suất càng lớn. Âu Dương Nhung lông mày khẽ buông lỏng chút. Một loáng sau kia, mọi người thình lình trông thấy, bờ bên kia trong rừng cây chậm rãi đi ra một đạo bạch bào tiểu tướng thân ảnh. Hắn hậu phương đi theo một vị mặt lạnh trung niên nữ quan. Có gần 300 bạch hổ vệ chỉnh tề đi ra, tại bên bờ dừng bước, đứng lặng tại bờ bên kia bọn hắn trước kia đóng quân giã ngoại đất trống, nhìn chằm chằm. Mọi người nhất thời cứng đờ. Lục Áp đột nhiên nhìn hướng Lý Tòng Thiện la bàn trong tay. Người đem Trương Sư Minh thế nào? Lý Tòng Thiện không nói chuyện, lạnh lùng đảo mắt mọi người, lớn tiếng nói, mời vương gia, thế tử hồi phủ. Âu Dương Nhung bình tĩnh nhìn xem hắn. Hồi phủ? Phủ đều đốt không có, còn về cái gì? Lý tướng quân đầu bị dùng lửa đốt rồi. Lý Tòng Thiện gật đầu, kia liền càng không thể chạy loạn, mặt tướng đến bảo hộ vương gia, thế tử chu toàn. Dung Chân đột nhiên đi ra, các ngươi dám giết người diệt khẩu, đương bản cung không tồn tại sao? Diệu Chân nghiêng đầu, có chút kinh nghi bất định nhìn xem nàng. Dung Chân nữ quan, ngươi làm sao cũng tại, vệ võ đâu? Lý Tòng Thiện chậm rãi quay đầu, chốc lát, ô quyền, con chúa. Dung Chân mắt lạnh nhìn bọn hắn, vệ võ chết sớm, các ngươi nếu là không nghĩ chết, lập tức cút về. Lý Tòng Thiện mắt cúi xuống nói, con chúa bất giận, mặt tướng chỉ là phụ mệnh làm việc, thánh nhân để mặt tướng nhóm thủ hộ Tầm Dương vương phủ, không có thánh nhân mệnh lệnh, Tầm Dương vương tự mình ly tầm cùng cấp lịch phản. Hiện tại mệnh lệnh liền là các ngươi cút về. Lý Tòng Thiện màu trắng bạc sau mặt nạ phương, một đôi mắt nheo lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này vị bối phận cực cao vệ thị của chúa. Hậu phương tướng sĩ cùng Diệu Chân trên mặt, lại lộ ra chút chần chờ thần sắc. Lý Tòng Thiện đột nhiên quay đầu, đảo mắt một vòng chúng tướng sĩ, cất cao giọng nói, cực kỳ hiển nhiên, quận chúa bị phản tặc Âu Dương Lương Hàn mê hoặc, chúng ta càng muốn giúp quận chúa diệt trừ bên người gian ác, người tới, giá đỡ nhỏ, theo cảm giác. Tại hắn ra lệnh dưới con mắt, thân tín các tướng sĩ có chút cúi đầu, đi lấy quân mũ cương nỏ, gác ở bên bờ, nhắm ngay Ly Nhàn một nhà. Lý Tòng Thiện quay đầu lại, hổ mặt như cùng buồn cười khuôn mặt tươi cười, ấm áp nhắc nhở lấy bờ bên kia mọi người, vương gia, thế tử xin dừng bước, cung nọ không có mắt, chớ đã ngộ thương hai vị điện hạ. Ly Nhàn, Ly Đại Lang, Vi Mi nhao nhao trợn nhìn mặt, thần sắc sợ hãi. Cái này cường nỗ một khi bắn ra, luyện khí sĩ cũng không dám cứng rắn. Dung Chân, Âu Dương Nhung, Lục Áp nhiều lắm là mình chạy, nhưng là Ly Khả Nhi, Ly Nhàn bọn hắn chạy không thoát, lúc nào cũng có thể bị tiễn xuyên thấu. Dung Chân lồng tay háo tiến lên, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngăn tại Âu Dương Nhung cùng Ly Nhàn người một nhà phía trước, ngươi dám? Ngươi có bản lĩnh giết bản cung diệt khẩu, Lý Tòng Thiện, bản cung nói cho ngươi, vệ kế tử cũng không dám như thế cùng bản cung nói chuyện, ngươi cái này đường chó, là muốn thử một chút sao? Khuôn mặt nàng lạnh như băng, nhẹ nhàng gật đầu, ừm, ngươi có thể bắn tên, nhưng là lưu không được bản cung, bản cung kỳ thật cùng Ly Nhàn bọn hắn không quá quen, ngươi giết bọn hắn cũng liền giết, bản cung không quan trọng, nhưng là bản cung rất thù dai trở về Lạc Dương, không mẹn mẹn cùng ngươi không xong, ngươi đổ sát Tầm Dương Vương một nhà chuyện sẽ mọi người đều biết, đừng nghĩ dùng Tiên Nam Giang Hồ thủy tặc danh hào lừa dối, ngươi nghĩ thông suốt. Dung Chân ngẩng đầu, một bộ không quan trọng thái độ. Ly Nhàn nhịn không được nhìn nhiều mắt nàng. Âu Dương Nhung phía sau khoát tay, ra hiệu hậu phương mọi người an tâm chớ đổi. Ánh mắt của hắn rơi vào Lý Tòng Thiện sau lưng Diệu Chân cùng một đám các tướng sĩ trên mặt, bắt giữ thứ gì. Lý Tòng Thiện có chút trầm mặc, nâng lên phát lệnh bàn tay, chậm chạp không có rơi xuống. Nọ quân dụng lạnh lẽo mũi tên chỉ vào mọi người, tại trạm vạng tối gió lạnh bên trong, rát lên chút hạt sương. Nước sông hai bên bờ giằng co. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hậu phương, Vi Mi đứng tại Ly Nhàn bên cạnh, gấp sắn phu quân cánh tay, nhìn chằm chằm đàn lang ngăn tại trước mặt bóng lưng, nín thở ngưng thần, cái nào đó trong nháy mắt, nghe được chút tiếng nói chuyện, nàng quay đầu nhìn lại, sau lưng chỉ đứng đấy một trai một gái, không có những người khác. Mà Ly Đại Lang cùng Ly Khoản Nhi, con mắt đều giống như nàng, đang theo dõi phía trước đàn lang, miệng cũng biết. Vi Mi nhíu mày, giống như là nghe nhầm. Phía trước, Âu Dương Nhung đột nhiên cảm thấy trong ngực lửa nóng. Một loáng sau kia, hắn phát hiện toàn trường ánh mắt quan tới. Bao quát đang đối mặt Dung Chân cùng Lý Tòng Thiện. Âu Dương Nhung hơi nghi hoặc một chút túi đầu. Thình lình trông thấy ngực mình có một hạt tuyết trắng trăng sáng chậm rãi dâng lên. Không sai, là trăng sáng. Nó phát ra mông lung ngọc ảo trắng muốt ánh trăng, như là trong truyền thuyết Nguyệt cung hàng Nga sử dụng đồ trang sức châu báu. Toàn trường lâm vào yên tĩnh. Mọi người con mắt đều nhìn thẳng. Người trong cuộc Âu Dương Nhung qua ba hơi mới phản ứng được. Đây là phúc báo ứng nghiệm rồi. Cái này một hạt trăng sáng thoát ly trong ngực hắn đồng thời, cùng nó thả cùng nhau tờ giấy rơi xuống, rơi tại Âu Dương Nhung trên tay, hắn ẩn ẩn trông thấy trên tờ giấy chiếu chữ. Âu Dương Nhung kinh ngạc nhìn chăm chú, sắc mặt lại nghi lại kỳ lạ. Đây là như thế nào lên phản ứng? Làm sao vừa mới lâu như vậy không có động tĩnh? Nguyên nhân dẫn đến là gì? Chẳng lẽ lại là Dạ Minh Châu ngủ được quá lâu, hô đúng rồi tên thật, nó còn muốn chậm nửa nhịp mới phản ứng được. Giờ khắc này, Âu Dương Nhung bị vạn chúng chú mục, náo hải có chút suy nghĩ lung tung, lại theo bản năng đưa tay đi bắt trăng sáng. Nó lại xuyên qua bàn tay của hắn, nhưng là Âu Dương Nhung bàn tay không có bị xuyên thủng, chỉ là bắt không được nó. Như mộng miễn bọt nước, lại như nhân gian nguyệt. Giờ này khắc này, rừng sâu núi thẳm, mặt trời chiều ngã về tây, như nước chảy nước sông hai bên bờ, tất cả mọi người đều trố mắt ngửa đầu, nhìn về phía nho sam thanh niên đỉnh đầu kia một hạt trăng sáng chậm rãi dâng lên. Nó so nơi xa chân trời lặng lặng treo nửa vòng nguyệt hồ còn chói mắt hơn, như là bị long đong minh châu lắc đi trăm năm bụi trần. Tuyết trắng thanh huy giải đầy mọi người thân thể, là một ngụm thần thoại đỉnh kiếm, mới tinh thần thoại đỉnh kiếm.